bị nhìn ra rồi. Khương Lệnh Uyển che mặt cười, đúng là không tệ. Dù sao nàng và Lục Tông coi như tâm đầu ý hợp. Nàng nhìn tứ tỷ tỷ của mình, mắt thấy tứ tỷ tỷ chuẩn bị cập kê, bà mối đều đã lục tục tới cửa làm ai. Tứ tỷ tỷ tuy là thứ nữ, nhưng xét trong hầu hết gia tộc, lại là một người cực kỳ xuất sắc. Tứ tỷ tỷ nàng sau khi gả đi chắc chả nhẹ không chịu thiệt thòi. Nhưng mà cô hệ nưởng tột không lò không sỏ chỗ gả, tứ tỷ tỷ nàng chỉ mới vừa cập kê thôi, việc hôn nhân này là chuyện cả đời, đương nhiên là phải chậm rãi lựa chọn. Hơn nữa bên trên lần cáo một Khương Lệnh Dung, Khương Lệnh Huệ, việc hôn nhân vẫn chưa cần gấp gáp. Sơn Trà mặc một bộ xiêm y mà xanh ngọc bích, gương mặt nhân lui bừng chạy tới nào ải, Lục tiểu thư, Di An quận chúa đến thăm tiểu thư. Di An quận chúa. Khương Lệnh Uyển mỉm cười, lúc này mới nhanh chóng đi chi viện chiêu đãi Di An quận chúa. Nàng vừa vào nhà, liền nhìn thấy Di An quận chúa chỉ trễ nghĩa tử đàn thường ai, búi tóc trà y một kỳ u đơn giản, mặc một bộ xiêm y bằng gấm màu hồng nhạt, trang phục đoan trang khéo léo đàng nào ỷ truy hển với mẫu thân nàng. Khương Lệnh Uyển đi tới, nhìn về phía nàng Uy Mô tỷ yển, Gia Nguyệt. Chu thị lại nghiêm mặt nào ải, lễ nghi ngày thường nương dạy cho con chạy đâu hết cả rồi. Di An quận chủ ạ nào ải, phu nhân, con và Sán Sán vừa gặp đã quen, là cô nào y mù ấy gọi con như vậy, hơn nữa, gọi như vợ ỷ sẽ ẩn thiết hơn. Nét mặt của nàng vô cùng thân thiết và ôn hòa, tuy rằng Khổng Sản Lạn tràn đầy sức sống như nhờ hình sổ hệ nường cùng tuổi khác, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái tự tại khổ người có chút nào giống như giả bộ, càng khổ nghi hề ớt như tiểu thư sống trong nhung lụa tơ nhợ hứa, nhìn giống nhờ một sủ cổ hệ nường yên tĩnh nội liễm. Chu thị cũng biết, mấy ngày nay, nữ nhi rất thường đến phủ công chúa để thăm Di An của chúa, xem như là bù đắp sai lầm của nhi tử. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Di An của chúa, nàng tờ tựa rất yếu, có thể dễ dàng thấy được, dù cô hệ nương này là một người yếu đuối mong manh. Nhưng tính cách của nàng lại rất tốt, được cả gia đình sủng ái, nhưng lại có thể ôn hòa hữu lễ như vậy, đúng là khó được. Khương Lệnh Uyển tiếp xúc nhiều với Di An của chúa, đương nhiên là hiểu tính cách của nàng, động tác cũng ít đi mờ ỉ phần câu nệ, nhanh chóng nào ý hứa hệ Chu thị, nương, ngoài đi trực đài, để con tiếp Gia Nguyệt là được. Ngay ở lại chỗ này, dù cô hệ nương chúng cổ nào ý truy hệ nẹ không tỷ hẹn. Chu thị cũng biết mình ở lùi ẹ không tỷ hẹn, thấy tính cách của Di An quận chúa tốt như vậy, nàng cũng rất yên tâm, tùy ý để hai sủ cổ hệ nương ở lùi nào ý truy hẹn. Thấy Chu thị đi gì, Khương Lệnh Uyển mới ngồi xuống bên cạnh Di An quận chúa, tinh tế đánh ra một thừa, lại cười nào ải, muội thấy khí sắc của tỷ hình nhờ đã tốt hơn rất nhiều. Di An quận chúa nào ải, ừm, đúng là đã tốt hơn rất nhiều. Nàng nhìn sủ cổ hệ nương trước mắt, gương mặt tròn tròn đỏ ửng, vô cùng hâm mộ hệ nào ải, nếu như tỷ có thể khỏe mạnh như mù thải tốt rồi, chỉ là tỷ. Khương Lệnh Uyển nắm lấy tay Di An quận chúa nói, tỷ nha, đừng suy nghĩ lung tung. Bây giờ trong vệ đường lợi hoa, chúng ta cũng đại tèm đại, tâm tài nhờ ẹ tốt hơn nhiều, có được không? Di An quận chúa gật đầu. Hai người cùng nhau ra ngoài, bên mộ vải đã cáo người vừa mới học xong hấp tấp chạy đến. Vải đi tập, cho dù đã kịp dừng lại, nhưng cũng va phải sủ cổ hệ nường trước mắt. Khương Dụ ngẩn ra, lúc này đúng là lại dẫm phải vết xe đổ, nhanh chóng kéo người lên. Di An quận chúa dương mắt nhìn nam tử trước mặt, hai người cách nhau rất gần, nhất thời gương mặt liền đỏ bừng lên, vội vàng túi đầu. Khương Dụ nhanh chóng buông tay, lắp bảo vệ nào ải, xin lỗi, ta mù không sò chuyện gì chứ. Khương Lệnh Ủy tở tựa bắt tay với ca ca này của nàng, nhíu chặt lông nghệ nào ải, ca phải bỏ cái tính hấp tấp nghệ đi thô ải, cả tật xấu va phải người khác này cũng phải bỏ ngay. Nếu như ca lại khiến Gia Nguyệt hôn mê, ba vị Hoắc công tử tiếp tục tha cho ca mới là lạ. Nào ịt sống liền quan tâm nhìn Di An quận chủ ạ một lượt, thấy sủ cổ hệ nưởng thân thể kỳ yêu chẳng nhận khổng trời nên trắng bệnh, hơn nữa còn trở nên hường hào. Khương Lệnh Uyển ngơ ngẩn, đương nhiên cũng biết sủ cổ hệ nưởng đang thèm thùng. Nàng đột nhiên nhớ tới mỗi lần Di An quận chủ ạ nào ỉ chửi hển với nàng, chỉ cần nghe nàng nào ỉ tới các ca, giống như là sẽ trời nên chăm chú. Khương Lệnh Uyển cầm lấy tay nàng, lại liếc nhìn ca ca nhà mại nhờ mộ tốt. Thấy lỗ tai hằng nằm lên, nam nhân da dày thịt béo, quả là vô cùng ít khi thở ý hằng ngừng ngùng. Buổi tối, Khương Lệnh Uyển lặng lẽ thăm dò ý tứ của Chu thị, nhưng nàng vẫn chưa đề cập đến chuyện của ca ca. Ấn tượng của Chu thị đối với Di An quận chúa đúng là không tì. Chỉ là vừa nghĩ đến sủ cổ hệ nường thân thể suy nhược kia, lại thở dài, đưa anh lưu đi ăn này, quả thật không tệ, chỉ là thân thể quá kém, sau này sợ là phả ý thở tựa chủ tâm điều dưỡng. Sắc mặt Khương Lệnh Uyển trở nên trùng. Đời trước Di An quận chúa và ca ca đều bị người bên gối phản bội, nếu như đời này ca ca có thể thích Di An quận chúa, mà Di An quận chúa cũng để ý ca ca, như vậy hai bên đều tình nguyện không nào tốt hơn được nữa. Nàng cũng biết Bảo Thiền thích ca ca. Nhưng ở chuyện cảm tình không phải ý một bệnh thích là có thể được. Giữa ca ca và Bảo Thiền, về tình về lý, nàng đương nhờ ý hệ nẹ nghỉ hẹn về cảm thụ của ca ca. Lúc trước nàng vẫn lo lắng ca ca sẽ dùng và vết xe đổ Chu Lâm Lang mà ngã đến mửa công đứng lên được, sau đó lại tiếp tục huyên náo ra đại nhờ khổ nghỉ hẹn. Nếu như bây giờ ca cổng suy nghĩ hệ ủ ít Chu Lâm Lang, mà lại có ý với Di An quận chúa. Hơn nữa Di An quận chúa lại là một cổ hệ nường tốt không nến để cho lục lễ cha đạp, nếu như có thể lờ mực với ca ca nàng, vậy quả làm. Ơi mở ổ ai nhân duyên tốt. Nhưng mà mẫu thân nàng tuy rằng có ấn tượng tốt với Di An quận chúa, nhưng lùi khổ nghếu liệt tỷ ấy vào danh sách thưởng cử viên con dâu của nương. Lao tổ tông vẫn luôn nhắc đến việc hôn nhân của ca ca, muốn ôm chắc trai sớm, cho dù tính tình Di An quận chúa có tốt, nhưng sợ rằng cù nghệ không đồng ý. Khương Lệnh Uyển bật thốt lên, có cần phải đặt nặng việc sinh con như thiệt không? Chu thị biết được nữ nhi nàng là kiểu người công bị hiệt xấu hổ, lại cũng che chở cho Di An quận chúa, nghe xong lời của nàng, tất nhiên là không tin, nhưng cáo mổ tổ việc nữ nhờ công hiệu, nàng cũng không giải thích cặn kẽ, sán sán, con cũng nhờ toại mổ tổ việc cổ không hiệu. Nhưng con phải nhớ, con nối dõi là điều quan trọng nhất đối với một nữ nhân. Cô không bị hiệt, trước đây, khi nương vừa mới gả vào, Lão tổ tông cũng khổ ngoài lòng nương, sau khi có ca ca con, thái độ của lão tổ tông với nương mới tốt hơn một chút. Nhị thẩm thẩm của con, cũng như vậy. Khương Lệnh Uyển mí môi, nhất thực không phản bác. Buổi tối, Khương Lệnh Uyển tắm rửa xong liền lên giường, nhưng nàng lại chằn trọc khó có thể ngủ được. Nương thưởng thức gia nguyệt như vậy, nhưng bởi vì vấn đề con cái lại loại bỏ tỷ ấy khỏi phạm vi tuyển con dâu của nàng. Điểm này kỳ thực nàng hiểu rất chưa. Đời trước, thời gian đầu nàng gả cho Lục tông tuy rằng trôi qua vô cùng tự tại, nhưng sau này lại vẫn chưa có con, xác thực là cả khổ nghịt người chỉ trỏ sau lưng nàng. Thói đời chính là như vậy, nàng lại muốn độc chiếm Lục tông, cho dù không sinh hài tử, nhưng khổ ngờ mọi miệng đồng ý nạp thiếp cổ hẳn. Khương Lệnh Uyển nằm trong chăn, tóc dài đen như mực xóa tung sau gáy, suy nghĩ mổ tuột liền cảm thấy chóp mũi có chút chua xót, kéo chăn lên che lại mặt, một lục mới thò đầu ra, hà miệng thở dốc. Cốc 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 tiếng gõ cửa sổ. Trời tối như mực, tuy rằng động tim nhợ hứa, nhưng nàng vẫn có thể nghe được rất chưa. Hô hấp Khương Lệnh Uyển hơi cứng lại. Lúc này mới bước chân trần xuống giường, nhìn thấy có bóng người bên ngoài, lập tức giơ cây châm sắc bén trong tay lên, cảnh giác hỏi, ai? Sán sán, La Huynh. Chương 84. Nghe thấy thân hình quen thuộc, Khương Lệnh Uyển mới để cây châm trong tay xuống. Nàng mở cửa sổ ra đã gần nửa đêm hán đờ ngợi bên ngoài, dáng người cao gầy như trúc, mặc mổ tỉ y hiệp áo tròn đen, sau lệnh ngảnh lạ vầng trăng sáng tròn, ánh trăng nhờ ẹ nhờ ảng tỏa trệ ngường mặt quả ẩn, khiến cho ngũ quan vốn lạnh lùng giờ phút này lại trở nên nhu hòa. Hô hấp của nàng ngưng lại, có chút sững sờ nhờ ai nhờ ẩn, sau đó mới ngượng ngùng nào ải, huynh sao huynh có thể. Lần chưa cha nào ý mù ổ hển chủ đối ngờ mùi tốt, nhưng nàng tất không nghĩ tới hạ nhẹ chua động đến mức nửa đêm mò đến phòng nàng. Khương Lệnh Uyển theo bản năng muốn đóng cửa sổ. Lục Tông giơ tay lên cản, bàn tay hắn nằm lấy bàn tay của nàng, đôi mắt nhìn chăm chú gương mặt nhờ hư nhờ ẩn của nàng, hơi nhíu mày, mở mì hển nào ải. Khương Lệnh Uyển thu tay về, sờ sờ mặt mình, phát hiện trễ ngưỡng mặt có chút tầm ướp. Nàng không phải ý một sủ cổ hệ nương yếu đuối, chỉ là khi nhớ lại chuyện đời trước nàng liền cảm thấy có chút oan ức, trong lòng khó chịu. Nàng lau khô nước mắt, sau đó mới lạnh nhở ạt nào ải, mơ thấy ác ngộng, huynh đến đây làm gì? Hơn nửa đêm hẳn không ngồi lại chạy tới tìm nàng. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, sao huynh có thể tiến vào? Đây là hậu viện của vệ quốc công phủ. Nếu như ai cũng có thể tùy tiện ra vào như vợ ỷ thật xạ ồ nàng có thể yên tâm. Vậy mà Lục Tông lại vô cùng thay nhở tật nào ải, đối với ta, đi không phải ải việc khó gì. Vào được cũng không phải chuyện nở mày nở mặt gì. Khương Lệnh Uyển nhữ người không nào hiểu người nào. Hẳn là chưa từng làm chuyện như vậy, hơn nữa nàng cũng cảm thấy chuyện người không thích hợp. Lục Tông lẳng lặng nhìn sủ cổ hệ nương nói, ta có thể vào chi mô tự không. Cho dù bọn họ là hai bên tình nguyện, nhờ hẹn ngẩn cũng không đi tìm nàng vào buổi tối. Lại còn lén lút như vậy à? Đôi mắt Khương Lệnh Uyển hơi chuyển động, thờ y hẳn nhờ vậy không bị hiệt là tới từ lúc nào. Chỉ là, nàng cũng có điểm mấu chốt của nàng, chuyện này nếu như để nương biết được mộ tiền gia của nàng đảm bảo ra nghẹ bị lột xuống. Nàng hơi hạ mắt, vừa muốn mở miệng từ chỗ ý thay lục tông lý nào ải, Lạc Châu có chuyện gấp, Hoàng thượng mệnh cho ta ngày mai lập tức phải xuất phát, lát nữa tạ sẽ rời khỏi Tấn Thành. Khương Lệnh Uyển a mộ tỷ hiển, vậy huynh đừng có quên phấn thơm của mội nàng giờ ngờ mội tốt. Sau đó mới như phải ứng được lời qua ẩn, đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm hẳn. Hóa ra là ẩn mù ổ hển đến đây tạm biệt nàng sao. Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một chút, nhất thời ở ẹ ra, trong đầu cũng nghĩ trước sau cái thái nàng cũng gả cho Lục Tông, chỉ cần cẩn thận một chút không người bên ngoài biết, cô hẳn rưng chỉ một lát, hai người cũng không làm gì cả, như vậy cũng không phải ý không. Muội, thôi, làm như vợ ý sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của muội, ta ta đứng ở đi nào y hứa hẹn mỗi mấy câu gì đỉnh gây hạ nghỉ ương mắt nhìn nàng nào ải, lại mùa tốt. Khương Lệnh Uyển nhăn nhó nhìn người đứng bên cửa sổ, chân tiến lại nhờ ảnh mùa tốt, mắt thấy Lục Tông liền nhướng người vào, giơ tay kéo nàng vào lồng ngực. Người được mùi hương quen thuộc mà ấm áp quả ẩn, chóp mũi của nàng có chút chua chua, liền kéo lấy tay áo quả ả nào ải, không huynh đài. Đứng bên ngoài càng dễ bị người nhìn thấy, đến lúc đó nếu thanh danh của muội bị huynh làm hư, huynh cũng đừng trách cha mẹ mù sẽ điền tìm huynh tính sổ. Lục Tông là người. Khương Lệnh Uyển lý nào ỷ tỷ hiệp, nhưng nàng cũng khổ ngảm lớn tiếng, khổ ngờ mù ổn thủy đại đại. Lục Tông cũng không phải ái ngốc, đương nhiên là vô cùng lưu loát nhảy vào cửa sổ, hiên ngang tiến vào phòng. Khương Lệnh Uyển nhìn nam nhân trước mắt, nhất thời cảm thấy bản thân hẳn là điên mất rồi, nàng nỗ lực đè ép ngữ khí để khiến bản thân bình tĩnh một chút, lo lắng hỏi, thật không so người nào nhìn thấy. Lục Tông gật đầu, muội yên tâm. Vợ ỷ thay được, Khương Lệnh Uyển thở phô nhẹ nhõm, nàng nhờ ai nhờ hẳn. Đúng là có chút nhớ nhung, khỏe miệng cong lên, nhất thư cổng lên tiếng. Lục Tông cúi đầu, thấy hai chân trắng non của nàng để trần khổng khoái liếc mắt nhìn nhiều hơn. Khương Lệnh Uyển nhận ra được ánh mắt của Lục Tông, lỗ thai liền đỏ lên, nhanh chóng đai điền bên giường beo giày ngủ vào, sau đó phủ thềm mồ tì y hiệp áo khoác, bao lấy bản thân thờ tát, chỉ lộ rẹ một quài đùi nhưng ư. Nàng nhớ dũng hỏi, huynh tới gặp muội, chính là vì mù ô nào gửi tạm biệt. Lục Tông nhìn cái đầu nhờ hồng quả nàng thật là đang nghi hệ, liền nào ải, ừm. Đến để tạm biệt muội. Đông như nghĩ tới điều gì, Khương Lệnh ủy nào ải, mỗi ngần nào ủy các cô hệ nưởng ở thành lạc chủ không đội chê đường, núi non giữa người, mỗi người ai cũng trong veo thanh lệ như nước, là nở cầu nghịt mỹ nhân. Huynh đi ra ngoài khổng cổ phép mang bất lù ở ổ hệ nưởng nào về. Chúng ta vẫn chưa định chuyện hôn nhân, nếu huynh dám làm bừa, mỗi nhất đi nhẹ vô cùng tức giận nàng càng nào ải, càng cảm thờ ủy không đủng, vội sửa lại, không đủng, cho dù định rồi, huynh cũng không. Ta biết. Lục Tông vui vẻ nghe nàng không ngờ nào ý chỉ hẹn hà nhập chuột khổ ngờ mù ô hẹn bè hẳn vô hẹn cho rằng bản thân không phải ai người vì nhi nữ tình trường, đâu cũng là điều người bên ngoài đều nghĩ như thế, nhưng lúc này hà ô ủy không cổng tờ mà biệt. Nàng là người lòng dạ hẹp hỏi, nếu nhờ hắn đi mạ không tới mãi nhờ nào ý hứa hẹn nàng, ngày sau khi hẳn trời về chắc chắn nạ nghẹ dần dỗi với hắn hà nghi ở tay xoa xoa đầu nàng, đúng là không nghi ta sẽ làm nhưng chuyện thân cận hẳn muốn đến xem nạ ngờ một lạc, nhưng lùi không kiềm chế giang tay ôm nàng vào trong lòng. Hắn không nào hiểu người nào, chỉ ôm nàng. Khương Lệnh Uyển cũng không đành lòng đi hắn dạ, chỉ biểu mồ y nào ải, huynh biết là tốt rồi. Còn nữa, huynh nhất định phải nhớ kỹ chăm sóc cho bản thân. Tính cách quả ẩn nàng hiểu rất chưa, đối với nàng tài bổ cùng thận trọng, nhưng đối với chính bản thân lại rất qua loa. Lục Tông ngừng mồ tỉ hiểm, hít sâu để lộ huynh mà hưởng trên người nàng, giống như có thứ gì đảo đà ngầm phát triển trong lòng hắn đành phải nỗ lực cổng nghỉ đến những thứ này nữa nói, chuyện này ta đã nào ý hứa hải cha, chuyện này là hiểu lầm. Bảo Thiên thích Khương Dụ nên muội ấy nhất thời hồ đồ cho nên mời nào ỷ tổ ải như vậy, chỉ là trung quỷ thái mù ấy cũng là muội muội của ta rất hiểu, tính cách muội ở ỷ khô nghèo xấu, bây giờ đang dư dạng. Nếu muội trách Bảo Thiên, cứ tính lên đầu ta là được. Hàn khổ như che giấu chút nào khiến cho nàng có hơi kinh ngạc. Chuyện này nàng cũng đang nghĩ tới, Vinh Vương có thể nhận định Chu Lâm Lang, đương nhờ ỷ hẹn không tùy tùy tiện tiện tin tưởng lưỡi nào ỷ qua người bên ngoài, trừ phi là người mà mình thân cận. Mà chuyện này là do Phan Trắc Phi nào ý hứa hẹn nàng, Phan Trắc Phi hẳn là muốn nhìn nàng gây ra chuyện đáng cười, cho rằng nàng ái mộ Lục Tông, nhưng trong lòng Lục Tông lại chỉ có Chu Lâm Lang, cho nên chuyện mẹ không pha ái là Phan Trắc Phi nào ý cổ Vinh Vương, như vậy cũng chỉ còn lại có Lục Bảo Thiền. Lúc nghĩ tới chuyện này, nàng có chút khó chịu, dù sao nàng luôn coi Lục Bảo Thiền là bạn tốt, hơn nữa nàng ấy lại là muội muội ruột của Lục Tông, nhờ hẹn nào ý thẳng ra. Lục Bảo Thiền có thể thay nhở tật nào ý dạ chuyện nàng làm mở không pha ai cũng bởi vì ca ca nàng ấy thôi sao. Còn nàng, bản thân nàng không pha ai cũng có ích kỷ củ. A riêng mình sao, hơn nữa nàng còn vì ca cổng tịch Bảo Thiền mà trong lòng cũng thở phụ mộ tựa ai. Mù không trong lòng. Khương Lệnh ý nào ai. Ngày ấy nàng tức giận cũng chỉ là tức giận với Lục Tông mà thôi. Ở trước mà tản, nàng có náo loạn cáo kỉnh như thế nào cũng không bởi vì nàng biết Lục Tông luôn luôn nhường nhịn nàng. Tạ sẽ trời về rất nhanh. Muội cũng phải chăm sóc cho bản thân. Được rồi, đừng ở lâu, tránh làm hỏng thanh danh của muội. Lục Tông nào ịt sổng, hai tay liền buông lỏng khổ nghèo do dự, nhấc chân liền định ra ngoài. Khương Lệnh Uyển đột nhiên kéo lại ống tay áo của ẩn. Lục Tông quay lại, chưa kịp nhờ ai chỉ cảm nhận rằng nàng dường như có hơi chút do dự, nhưng sau đó lại đột nhiên nhón chân tiến tới nhờ ẩn, hột nhờ ẹ một quái lên gương mặt tảnh kéo dài lại mềm mại khiến người nghe thấy trong lòng liền thoải mái, chờ huynh trở về, mụ sẽ đã cho huynh một vật. Chương 85. Lục Tông phụng trì Ác Châu, chuyện này vẫn chưa ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày của Khương Lệnh Uyển, chỉ là trong đầu luôn mong nhờ hơi một người, những lúc rảnh gì tệ không nhờ ỉn được nhớ tới hẳn. Cũng may Lục Tông nhiều nhất truy một thải tháng, cho dù có nhớ thải hẳn cũng rất nhanh liền trở về. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhờ ra ở đa điển cuối xuân. Khương Lệnh Uyển mặc một bộ xiêm y bằng lụa mới tinh màu đỏ gấm trệt theo hai đóa mẫu đơn trắng, chỉ trên phần của nàng, đôi chân thon mảnh lục lục lụ trịa hẹn, ngồi trước gương bôi loại son môi mới chế tạo. Ngón tay trắng nón lờ y một tút, đưa lên chóp mũi ngửi, sau nó cong môi cười. Son môi trộn lẫn nước hoa đào, nghe thở ý một mùi hương hoa đào nhàn nhạt, so với hương hoa mì ở ẹ chỉ có thêm vài phần tươi đẹp phân chấn tinh thần, rất thích hợp với sủ cổ hệ đường. Lục tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ. Thằng trẻ con giòn giã vang lên cùng với tiếng bước chân thịch thịch thịch. Khương Lệnh Ủy không nhờ giả ở khổng trầm đóng hộp son lại để của một lện, sau đó cầm lấy khăn tay lì chuột son dỉnh trên ngón tay, sau đó mới xoay người lại, người đến chính là Hữu Nhi tròn tròn đa nghỉ hệ. Hôm nay Hữu Nhi mặc trang phục màu xanh ngọc trệ đùn như đổi mổ tỷ ỉ hiệp mũ quả dương ngốc ngốc đa nghỉ hệ, gương mặt trắng mịn như nước, đôi mắt to đen lấy như quả nho. Hữu Nhi vui mừng chạy tới bên cạnh Khương Lệnh Uyển, ngẩng đầu lên nào ải, Lục tỷ tỷ. Hôm nay Thiên Tiên Sinh vừa khen đệ rất thông minh. Khương Lệnh Uyển thấy Hữu Nhi giống như vừa học xong liền đến tìm nàng khổng khoái có chút vui vẻ, bóp bóp gương mặt nhợt quá bệ nào ải, Hữu Nhi của chúng ta từ trước tới nay vẫn luôn rất thông minh, tiên sinh của Hữu Nhi quả là tinh mắt. Hữu Nhi gật gật đầu, biểu thị lời của nàng vô cùng có lý, sau đó liền hưng phấn kể lại những chuyện ngày hôm nay bé học được những điều thú vị lại cho Khương Lệnh Uyển, Lục tỷ tỷ, Hữu Nhi vừa mới học xong liền tới đây trễ đường đi nhận thấy rất nhiều người kỳ quái. Đôi mắt màu xanh lam, rất đẹp, còn để lộ cánh tay, rất kỳ quái. Mắt xanh. Vợ ỷ không pha ải là người đại chu. Ma mã đỉ thì ổ Hữu Nhi nhờ ỷ không được ý cười nào ải, người tạ nào ạ phủ châu vương tử và đệ nhất công chúa của Tây Khương quốc đến tiến cống vật phẩm. Tây Khương quốc. Khương Lệnh Uyển nhíu mày lại, giống như có chút ấn tượng. Đúng rồi, nàng nhớ tới chuyện này dường nhờ đã xảy ra ở kiếp trước, phủ châu vương tử và Huệ Kỳ công chúa đến tiến cống đại chu, đây vốn là chuyện tốt. Nhưng Tây Khương quốc cho dù chỉ là một nửa cục ở, nhưng lại là quốc gia vô cùng tranh cường hào thắng, cho dù đến tiến cống cùng khổng trị hoan phận, còn phải đến tỷ thị mộ tốt. Đại Chu là nơi địa linh nhân kiệt, nhân tài trong tấn thành nhiều nhiều lớp lớp, vốn cùng khổ người một quốc nơi biên giới, nhưng Phủ Châu Vương Tử lại đề rẻ mộ tỷ hệ ủ củ vô cùng xảo trá, tỷ thí tổng cộng 3 lần, cuối cùng Đại Chu chỉ thắng được một lện, khiến thừa đức đế mất mặt, vô cùng giận dữ. Hữu Nhi nghiêng đủ những ưu, chớp đôi mắt long lanh ngập nước nào ải, tên thật kỳ cục. Đệ nhất công chúa họ đệ nhất sao? Bởi vì nàng ta là trưởng tỷ. Hay mỗi lần nàng kiểm tra luôn đứng số 1? Khương Lệnh Uyển bị Hữu Nhi chọc cười nói, đương nhờ ỷ hệ không phạ ải, đệ nhất công chúa chỉ là tôn cương trên nàng còn mười mấy vị công chúa khác, cũng bởi vì vị đệ nhất công chúa này đã nghỉ hệ ủng gỗ ản ngoãn được cha nà nghỉ hệ ủ ít, cũng giống như Hữu Nhi của chúng ra vậy, cho nên mới có được danh xưng này, nếu như tỷ nhờ hệ không, khuê danh của vị đệ nhất công chúa này hình như gọi là Di Tăng. Đúng là một quả tên rất hay. Đôi mắt từ ma ma sáng lên không ngừng khen ngợi, Lục tiểu thư quả là người có nhiều kiến thức. Khương Lệnh Uyển cười cười, dù sao chuyện này khắp tấn thành không người nổ không bị biết. Khương Hữu vờ đại, Khương Lệnh Uyển liền dùng ngón tay để đến ngày, Lục tổng đại đã được một tảng, hẳn là nửa tháng đọa sẽ trời lại. Ngày tiếp theo, vệ quốc công phủ liền thu được thiếp mời, mời Lao Thái Thái và Chu thị cùng vào cung dự tiệc. Khương Lệnh Uyển đoán được cơ hội vệ cơ ẹ sạt ra như ở đời trước. Ba cuộc tỉ thí giữa Đại Chu và Tây Khương quốc, có thứ rất đáng để xem. Chỉ là thừa đức đế vốn muốn thể hiện khí thế không ngựa sau đó lại bị thua thảm hại. Loại yến hội này vốn không nên mời nữ quyến, có điều, trong này còn cáo mổ tên ý tứ khác, đó chính là muốn chung một vị cổ hệ nương tài mạo song toàn trong tấn thành gạ đi kết giao, đổi lấy giao hảo giữa hai nước. Tây Khương quốc là quốc gia sổng trên lưng ngựa, nhờ ạ trên sa mạc, gió thổi như lò đung. Cho dù có được danh hiệu công chúa cao quý thật sự thư khuê các nào cù nghệ chẳng mũ ô hên đấy. Hơn nữa Tây Khương quốc này còn cảo một đằng hiệu kinh thế hai tục, ví dụ như vì muốn duy trì huyết thống thuần khiết của hoàng thất, chỉ có huynh muội mới có thể kết hôn, còn người Tây Khương lại là quốc gia nam nhiều nữ ít, huynh đệ trong nhà có thể cộng thê, hồ ạc một nữ tử gả cho nhiều nam nhân nào ý chung là, đối với cái nhìn của nữ tử Đại Chu, bất luận thế nào cũng không chấp nhận. Chu thị nhận được thiếp mời cũng cảm thấy phát sầu. Nhờ hình triển thiệp có gợi hội dạng phải mang theo nhi nữ tiến cung dự tiệc. Cho nên, sán sán của nàng không tránh được. Buổi tối hôm đó, Chu thị liền đến đây, cố ý căn dặn một phần nào in ưu nhi cần phải biết chọn lựa trang phục. Khương Lệnh Uyển cùng không ngốc, dù mẫu thân khổng nào ải, nàng cũng phải tiết chế bản thân. Đời trước nàng cũng như vậy, mặc một bộ trang phục cổng qua được chú ý, Phủ Châu Vương Tử đương nhiên cũng không xòa trọng nàng. Có điều lúc này nàng không lo lắng chuyện trang phục, bởi vì nàng biết người cổng phả ai do Phủ Châu Vương Tử lựa chọn. mà do Chim Ngọc Châu do vương tử mang tới để chọn người. Chim Ngọc Châu là thánh điểu của Tây Khương Quốc, các đời vương hậu của Tây Khương Quốc đều do nó lựa chọn. Thánh điểu này cũng rất có linh tính, có thể nhận ra đâu là xử nữ, chọn rẽ một vương hậu vô cùng tiêu chuẩn. Cho nên mời nào ải, cho dù thánh điểu có đậu xuống vai ai, đây cũng là mệnh định. Khương Lệnh Uyển bất đắc gì nào ải, nương, ngài yên mở đái, nữ nhờ cổng phà ai người thích làm chuyện náo động. Ngày mai nhất đi nhẹ mặc bộ trang phục bình thường nhất, đảm bạ xe rồng nhờ một xu nha hoàn. Nghe xong lời này, Chu Thị mới yên tâm. Nữ nhi của nàng giờ tì hệ ủ ịt trang phục xinh đẹp, ngày mai lại là loại trường hợp như vậy. Ngay kế, Khương Lệnh Uyển cùng Chu Thị xuất môn, mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, chất vải chỉ hơi tột mờ hồi tốt, đuối tiểu tóc nhờ họ như ư, trang phục vừa thích hợp với sủ cổ hệ nường, lại vừa có vẻ biết đầy đủ khổ nghèo đáng chú ý, ngay cả khuôn mặt nhược cũng vô cùng xa trẻ, chỉ tỏa một lớp phấn mỏng màu hồng nhạt để nhìn cho có chút tinh thần. Khương Lệnh Uyển lên xe ngựa, thấy Tô Lương Thần cũng ngồi xuống bên người Lao Thái Thái, nàng có chút giật mình. Nàng nhớ tới Lao Tổ Tông cũng có mấy phần sủng ái Tô Lương Thần, ngày ấy Lao Tổ Tông tiến cung cũng chỉ mang Khương Lệnh Dung ngoan ngoan hiểu chuyện, chỉ là vừa nghĩ đến Khương Lệnh đủ ngờ mũ đầy tử khí của kiếp này, nàng cũng có chút hiểu được ý tứ của Lao Tổ Tông. Chu Thị nhìn qua trang phục của nữ nhi, đúng là rất vừa lòng, lại tiếp tục dặn dò, chuyện tối hôm qua nương nhắc con, cổ đã nhởi kỹ chưa? Quý nhân trong cung rất nhiều, chúng ta phải tận lực làm tốt việc của mình, đừng để bị người khác bắt bí. Hoàng cung tuy rằng hoa lệ, nhưng lại là nơi ăn tươi nuốt sống, chủ nhân bên trong mỗi người đều buồn chán đến kẻ nhạt, chùa tốt xíu truy hển nhợ với vặt vánh cũng có thể phóng đại đến mức vô cùng, thời cửa quả nhàn rỗi. Khương Lệnh Uyển nháy mắt mấy cái, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn, nương, con biết rồi. Chu Thị khẽ bước cằm, đánh giá Tô Lương Thần bên người Lao Thái Thái, lại cười nào ải, nếu con có thể ngoan ngoãn báo ngờ mực nở ạ của tỷ tỷ, nương cù nghẹ ý hên lòng. Tô Lương Thần nhìn Chu Thị, thờ ị khinh thường trong mắt nàng. Bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, dương mắt, lạnh nhờ ạt nào ải, cổ cầu ngoài qua khen, mấy ngày nay mọi người cùng học tập ở Ngọc Thạch Đường, tạ tiên sỉnh đã rất hài lòng biểu hỉ hệ nọa lục biểu mỗi đấy ạ. Hài lòng. Khương Lệnh Uy nào ý thầm trong lòng. Mấy ngày trước đây nàng cũng bởi vì học tập khổng trùy hện tâm mà bị tạ cửu khẻ tay đây, Tô Lương Thần cùng khổng phạ ý không bị hết. Lão Thái Thái nhìn tôn nữ bà bối, cười tủm tỉm ngoắc tay, sán sán, đến đây ngồi với nãi nãi. Nhìn Lão Thái Thái, Khương Lệnh Uyển vui vẻ cười ngồi xuống bên cạnh, thân mật kéo tay Lão Thái Thái, thầm nhấm nguy nào ải, sán sán còn tưởng rằng nãi nãi có Lương Thần tỷ tỷ gì thật sẽ khổ nghi hệ ủ sán sán nữa. Hôm nay Lão Thái Thái trải kiểu tóc đứng tuổi, trang sức bằng phỉ thúy, dây chuyền vòng vàng vô cùng quý phái, xiêm y bằng vải gấm màu hoa hồng, những đóa hoa trên áo đều được thêu bằng chỉ vàng, rất quý khí trang trọng. Lão Thái Thái cưng chiều ôm tiểu tôn nữ vào trong lòng, cười cổng khép được miệng, xoa xoa gò má của tiểu tôn nữ nói, nhìn côn đại, con và Lương Thần tỷ tỷ của con đều là miếng thịt trên mù bàn tay của nãi nãi a, môi hở răng lạnh, là Estina ái nãi cũng đều bị hệ ủ gượng. Khương Lệnh Uyển cười cười, dựa vào bên ngươi Lão Thái Thái, liếc mắt nhìn Tô Lương đừng nghỉ bên cạnh. Xe ngựa của vệ quốc công phủ tiến vào hoàng cung, mọi người lúc này mới có vẻ trở nên câu nệ. Tuy rằng ngày thường Khương Lệnh Uyển thích đùa giỡn, nhưng ra bên ngoài nàng vẫn thể hiện được khí khái thuộc nữ quả một vị tiểu thư quý tộc, chuyện này không làm khó được nàng. Xuống xe ngựa, sau đó mọi người được cung nữ hướng dẫn mọi người đến Quỳnh Hoa Đài. Chu Thị vốn còn có chút khổ nghỉ hên lòng với nữ nhi, nhưng nhìn thấy cử chỉ khéo léo của Khương Lệnh Uyển, trong lòng nàng liền thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vào điện, Khương Lệnh Uyển liền đưa mắt tìm Di An của chúa, tìm được người liền vui vẻ nào ải, Gia Nguyệt. Sau đó cúi đầu hành lễ với Minh Hoa trưởng công chúa. Di An quận chúa nhìn Khương Lệnh Uyển, hai mắt cũng sáng lên, thấy trang phục nàng hôm nay có vẻ bình thường, đương nhiên cũng hiểu được dụng ý. Sắc mặt nàng trông đã tốt hơn, nhìn Khương Lệnh Uyển cưới nào ải, vốn ta còn cho rằng bữa tỷ hệ kẻ quỷ rất lâu mới tổ chức, nhưng bây giờ nhìn thấy sán sán ta liền an tâm. Di An quận chúa quay về phía Chu Thị và Lao Thái Thái để tiếp đón. Nhìn thấy Tô Lương Thần bên người Lao Thái Thái, hai người đã gặp mặt mở một lệnh ở vệ quốc công phủ, trí nhớ của nàng xưa nay rất tốt, có thể gặp một lệnh liền cầm quyền, đương nhiên cũng khách khí gửi mộ tỷ hiển tổ cổ hệ nường. Hai xù cổ hệ nường thân thiết ở Chu Ngơ Mụt, đương nhiên là có rất nhiều trùy hệ nào ý khô nghiệt. Sau đó toàn gia của Trung Dũng Hầu Phủ cũng tiến vào. Khương Lệnh Uyển thấy Tiết Tranh mặc một bộ xiêm y bằng lụa, chân bước từng bữa cụ ở khổng khỏi cảm thấy buồn cười. Tiết Trang cũng nhìn thấy nàng, vừa định lớn tiếng chào hỏi, nhưng lại đụng phải đôi mắt như dao của mẫu thân nhà mình, lập tức liền ngậm miệng, chờ sau khi ngồi xuống bên cạnh Khương Lệnh Uyển, nàng mới hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nào ải, tên Tây Khương Vương tử này, đúng là muốn ta đến chịu tội mà. Tiết Tranh ngồi bất động, hình ảnh này chính là một vị danh môn quý nữ kiểu mỹ đoan trang, nhưng chỉ cần hơi đổi ngờ một chút, trong khi nàng giơ tay nhấc chân liền tỏa rẽ một lộ và cảm giác nồng đậm khí khái nam tử. Khương Lệnh Uyển kéo ống tay áo Tiết Tranh, ra hiệu cho nàng ngồi lại đoan chính. Trước khi xuất môn, Tiết Tranh được mẫu thân của mình dụng tâm giáo huấn qua mức, nàng cũng không phải ý không bị hiệt là người, đương nhiên là rất ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả uống nước cũng chỉ uống từng ngụm, cử chỉ này đủ để có thể đem đi ạ gạt người bên ngoài. Khương Lệnh Uyển nhìn, thỏa mãn gật đầu, vị Tranh biểu tỷ này của nàng cũng coi như trẻ nhỏ dễ dạy. Lúc này một vị công công liền phất cây phất trần trong tay, dù nào y lạnh lạnh vang lên. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm. Lúc này mọi người liền nhanh chóng để chén nước trong tay mình xuống, quỳ nên thánh giá. Sau khi hành lễ xong, Khương Lệnh Uyển lần nữa ngồi xuống vị trí của mình, nhìn thưa đức đế mặc long bào vàng óng, uy nghi bệ vệ, gương mặt quả an đúng là có mấy phần giống với Vinh Vương, chỉ là người làm hoàng điện nào ỷ xạ ổ thật cũng có chút không ghi ổng, khí thể không ghi ẩn tự uy này khiến người nhờ ảnh không nhờ ỉn được run rẩy. Còn vị hoàng hậu ở bên cạnh mặc phượng bào tinh xảo hoa lệ, đầu đội mũ phượng, trang dung tinh xảo, nhìn cũng biết là một vị chủ nhân khó dây dưa. Vừa nghĩ tới hoàng hậu người khổng tích lục tông, Khương Lệnh Uyển liền như bị đụng phải tâm bệnh khổ, người có chút ấn tượng tốt gì với vị hoàng hậu này. Sau đó thái tử và cựu công chúa cũng tiến vào. Thái tử mặc xiêm y màu đỏ nhạt, đầu đội kim quan, mặt người ạ nở tủ ẩn như ngọc, khí khái tuấn lãng. Khương Lệnh Uyển hơi liếc mắt nhìn cựu công chúa bên người thái tử, nếu nàng nhờ hợi không xài, vị cựu công chúa này hiện nay cũng đã 13, trước hơn này mới thái, nhưng mà đời trước, chim ngọc chủ đã đờ hủ triển vật của công chúa. Khương Lệnh Uyển hơi hạ mắt. Dưới gối hoàng hậu chỉ cạo một vị thái tử, cho nên cũng có mấy phần thừa nghỉ hệ đồ ải với vị cựu công chúa thông minh lanh lợi này. Cựu công chúa cùng đa nghỉ hệ hủ hiểu chuyện, cũng rất được thừa đức địa ý hệ hủ ít, nhưng đường đường là đại quốc, đương nhiên là không nào ý truy hệ không hiểu lời. Cho dù thừa đức đế ý hệ hủ hưởng cựu công chúa đến bao nhiêu thạch cực công chúa vẫn phải gả đến Tây Khương quốc. Có điều theo như nàng nhớ, cựu công chúa tuy rằng cũng nhờ thoải, nhưng lại là người có đảm có mưu, nếu đổi thành người khác, phỏng chờ nghẹ quỳnh khóc lóc van xin, nhưng cựu công chúa chỉ mỉm cười tiếp nhận, biểu thị nàng nguyện ý hòa thân. Chỉ là Phù Châu vương tử chết sớm, cựu công chúa gả ra ngoài chưa tới 2 năm đã tàn quả phụ, sau đó nhị vương tử kế vị, cựu công chúa lại tái gia với nhị vương tử. Vị vương tử này cũng là một người biết tranh đoạt, sau khi ngồi vững bảo tọa, thái độ quả án đồ ải với cựu công chúa cũng rất tôn trọng, hai người phu thê ân ái, sau khi mang thai liền sinh hạ một đồ ải long phượng thai. Có điều, những chuyện này cũng không lì hển quan gì tới nàng. Khương Lệnh Uyển thấy Tiết Trảnh không so động tĩnh gì, lúc này mới xoay người nhìn nà ngờ mụi tốt, chỉ thấy nàng đang ngờ ngác nhìn thái tử và cựu công chúa, lúc này mới hỏi, Tranh biểu tỷ, làm sao vậy? Thấy sắc mặt Tiết Trảnh không tốt, hơi hạ mắt. Lúc này mới cầm lấy cái chén ấu ngâm, có lẽ vì uống quá gấp, đột nhiên liền bị sặc. Khương Lệnh Uyển nhanh chóng vô vô sống lưng cho nàng. Thái tử nghe tiếng quay đầu, nhìn sủ cổ hệ nương mặc bộ xiêm y màu xanh lam ngồi ở góc bên trái không nhờ in được nhìn thèm mộ tốt, sau đó dường như trột dạ vội vã rời mắt khổng tỷ hiệp tục nhìn nữa hà ô ơ nàng lâu như vậy, với tính cách của nàng, sau khi gặp lại phòng chờ nghệ khổng nhờ in được đàn hẳn một chút. Thiết Tranh lắc đủ một quái nói, Khương Lệnh Uyển lo lắng vô cùng. Sau đó lấy khăn thay nàng lau miệng nói, nhưng mà, Tranh biểu tỷ, muội thấy sắc mặt không được tốt lắm, vị biểu tỷ này của nàng, thân thể tơ nhợt hữu điển lớn vô cùng khỏe mạnh, rất ít khi sinh bệnh, ngày nào tinh thần cũng vô cùng sảng khoái, phấn chấn vui vẻ, sắc mặt có khi nào trở nên tái nhợt như vậy. Tiết Tranh theo bản năng nắm lấy tay tiểu biểu muội, vẫn chưa ngẩng lên nhìn, chỉ khẽ mỉm cười nào ải, chỉ là cảm thấy có chút không tô a ai mái. Khương Lệnh Uyển nhất thời hữu hữu. Cũng đúng. Với tính tình của Tranh biểu tỷ đương nhờ y hẹn không thích hợp với những trường hợp như thế này. Bắt đầu nhập tiệc, cung nhân liền dâng hoa quả điểm tâm lên, trò hay chuẩn bị bắt đầu. Phù Châu vương tử tiến vào, hành lễ với thừa đức đế và hoàng hậu, sau đó liền nào ải, tiểu vương ngẩn nào ái đoạt chu nhân tài như mây, cho dù là nữ tử, tài nghệ cũng vô cùng thông tuệ tuyệt đỉnh, hôm nay có thể được thưởng thức rượu ngon từ đại chu, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lúc này dưới đặc quý 3 tuần, tiểu vương đề nghị với hoàng thượng có thể mở trận luận bàn văn võ để cổ vũ, từ chuyện này có thể kết nối giao hảo giữa hai nước, tại hạ cũng càng có thể mở mang được tầm mắt. Tiết Tranh đứng môi, bất mãn nào ải, tuy là mắt xanh, nhưng dung mạo cũng không tin nào y mất, cũng chỉ vì muốn tỉ thí A Đại Chu chúng ta, còn có thể bị một cuộc nào y bị hển giới xa xôi đánh bại sao. Khương Lệnh Uyển nghe sợ ngầm thăn xem thường của Tiết Tranh không lên tiếng. Biểu tỷ của nàng võ nghệ cao cường, lòng tràn đi một niềm ái quốc. Thật nhất chính là bản thân là một nữ nhi, nghĩa ủ khổng nàng đã sầm chạy ra ngoài bảo vệ quốc. Khương Lệnh Uyển cũng thầm cảm thấy may mắn Tiết Tranh là nữ nhi, dù sao. Lục Tông và ca cạ đã cứng lên chiến trường, nàng phải sống những ngày tháng lo lắng đề phòng, đương nhờ ý hẹn không để Tiết Trạch điểm hiểm thêm nữa trên ý yên trường, Đao Kỳ ý mở không so mắt, vị biểu tỷ này của nàng tính tình lô mãng kích động ý hẹn ca ca của nàng, đời trước ca ca của nàng còn có Lục Tông che chở, nếu nhờ cổng so Lục Tông. Khương Lệnh Uyển méo méo bắp đùi của mình, thầm nghĩ, sao nàng lại nghĩ tới Lục Tông rồi. Thừa Đức Đế đương nhiên cũng xem thường loại tiểu quốc như vậy, chỉ là bây giờ Tây Khương quốc được một vị tân vương dẫn dắt, binh lực càng ngày càng mạnh, thời gian dài, chắc chắn không khinh thường. Hôm nay Thừa Đức Đế vô cùng cao hứng, đương nhiên liền lập tức gật đầu đồng ý, rất nhanh liền định ra quy trình tỉ thí, cuộc so tài tổng cộng có 3 phần, trận đầu đấu văn, trận 2 đấu nhạc, trận 3 đấu võ. Đệ nhất công chúa Di Tang của Tây Khương quốc đứng dậy, chủ động nên chiến trận đấu đầu tiên. Vị Di Tang công chúa này khoảng 15-16 tuổi, nhưng lùi khổng ghi ổng người Tây Khương bình thường, da nàng trắng như tuyết, đôi mắt xanh lam long lanh to tròn như nước, mặc trên ngư trang phục của Tây Khương, quần dài màu đỏ khảm đủ loại bảo thạch, lộ ra hai cánh tay trắng như tuyết, mắt cá chân lộ rẻ mổ tủ ải vòng đeo chuông bạc. Khương Lệnh Uyển nhìn người đầu là xem mặt, vị Di Tang công chúa này vóc người cao gầy, trước đột sau kiểu, cũng không bị hiệt là ăn gì lớn lên, hai khỏa trước ngực được một lỗ vào hiếm nâng đỡ làm cho càng tròn tròn đầy đặn giống như muốn làm rách cả miếng vải trước ngực. Vị nữ tử này hiển nhiên là loại mà nam tử thích nhất, ngực đủ khiêu gợi không bởi vì nhiều ánh mắt đổ dồn vào mà ngại ngùng. Khương Lệnh Uyển khen ngợi gật gù, nàng là nữ tử còn nhìn chằm chằm mở không chớp mắt, chứ lởm nào ạ nam tử, đôi con mắt như rơi cả xuống dưới đất. Đời trước Khương Lệnh Uyển vẫn luôn theo đuổi cái đẹp, thấy loại hiếm này của Tây Khương quốc, về nhà nàng lập tức đi tìm tòi nghiên cứu, loại hiếm này không ghi ổng với đại chu bọn họ không phải chỉ là một sẩm vải đơn thuần, mà cố định vải lại thành dạng hai cá bát, ôm trọn lấy ngực, phần kẽ sát lại với nhau, dễ dàng cố định hình dạng. Đời trước nàng dụng tâm nghiên cứu, bản thiết kế vẽ rất đẹp, sau đó để Kim Kết làm hai cái cho nàng, cuối cùng đều bị tên mãng phu Lục Tông kia xé hết. Nghĩ đến hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập kia, Khương Lệnh Uyển bỗng nhiên đỏ mặt. A, kỳ thực nàng và Lục Tông vẫn còn nhiều hồi ức tốt đẹp. Mặt Khương Lệnh Uyển đỏ bừng, Di An quận chúa ngồi bên cạnh thấy vậy lo lắng hỏi, "Sán Sán, mù khổng tô a ái mãi sao?" Khương Lệnh Uyển nhanh chóng lắc đầu, "Ấp vùng nào ải, không khổng sò chuyện gì. Đều do Lục Tông." Khương Lệnh Uy không nghi tới Lục Tông nữa, tiếp tục xem kịch vui. Đối chiến với Di Tang công chúa, đại chu đương nhờ ỷ hẹn không để nam tử ra nên chiến, nghĩa ủ khổ nghệ bị người tạ nào ai đoạt chu bắt nạt mở nữ tử yếu đuối. Di Tang công chúa cũng là người thoải mái, chủ đứng nào ải, ngỡ nào ỷ tần thành lã nào ỷ nụ ô e dưỡng ra rất nhiều vị tài nữ. Theo như Di Tang biết, vị công nương nổi tiếng nhất xuất thân từ An Vương phủ, Di Tang ngưỡng mộ đại danh quả ô hệ nương đã lù, muốn luận bàn một vạn với chủ cô hệ nương. Dứt lời, dưới chỗ ngồi lập tức truyền đến tiếng ồn ào. Chu Lâm Lang xác thực là danh môn khuê nữ tài năng xuất chúng, tài mạo song toàn, người gặp người khen, nhờ hên khống ngựa danh tiếng của nàng ta lại lan ra tận Tây Khương quốc. Nếu như hôm nay có thể thắng được vị Di Tạng sổ sủ ạ này, vậy địa vị của chủ cổ hệ nường ở Tấn Thành é giảng ngần lên một bậc. Chu Lâm Lang vừa nghe, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nàng quay đầu nhìn sắc mặt của mẫu thân, liền thấy An Vương Phi vô cùng đắc ý mỉm cười, hiển nhiên, cả một ngư nhi như vậy, quả thật khi hiển cho nàng nở mày nở mặt. An Vương lập tức dẫn Chu Lâm Lang bước ra khỏi ghế ngồi. Ánh mắt của mọi người cùng rơi sổng trên người vị sủ cổ hệ nương này, thấy tuổi nàng còn trẻ, mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn xinh đẹp thêu hồng mai tinh xảo, tóc được búi lên bằng ngờ mượt xỉ châm ngọc, trang phục vốn vô cùng khiêm tốn, nhưng gương mặt trứng ngông trắng nõn, xinh đẹp không tài vết, mắt hạnh hứng hờ hơi khép, khiến cho Hoa Nguyệt cũng phải e thẹn, mảnh mai xà trẻ, xinh đẹp đoan trang. Thừa Đức Đế rất coi trọng An Vương, Chu Lâm Lang cũng từng có mấy lần cùng An Vương phi tiến cung diện kiến hoàng hậu nương nương, bây giờ Thừa Đức Đế nhìn Chu Lâm Lang, đương nhiên cũng quen mắt. Ngay tại trước đại điện khen An Vương biết cách dạy nữ nhi. An Vương khiêm tốn trả lời lại, sau đó trực tiếp để Chu Lâm Lang tham gia tỉ thí, cách hạ nào y ạ cử chỉ của Chu Lâm Lang rất tự nhiên hào phóng, càng nhận được rất nhiều ánh mắt khen ngợi của mọi người. An Vương phi hướng mắt về phía Chu Thị, khoe miệng mỉm cười, giống như khiêu khích. Chu Thị không thể nhìn nổi điệu bộ này của nàng ta, trong lòng vô cùng buồn bực. Khương Lệnh Uyển nhìn hai người, đều đã làm mẫu thân. Nhờ hình không hiểu được tại sao An Vương phi này vẫn còn ấu trị như vậy, thật lạ buồn cười. Chỉ là, nàng nhớ lại trận tỉ thí này ở kiếp trước, Chu Lâm Lang đã tụ. Chu Lâm Lang học đủ tứ thư ngũ kinh, trận văn đấu này, cho dù là làm thơ hay đối câu, cũng không làm khó được nàng ta. Đáng tiếc, Chu Lâm Lang không bị hiệt, Tây Khương của cổng tịch làm thơ, Di Tăng công chúa nhờ ẩn mộ tỷ y hiệt hụt nhờ hơi làm bằng bảo thạch từ trong tay của tỷ nữ, mở họp ra khổng phà ải vàng bạc châu báu, mà là một xù ải hương. Di Tang công chúa nói, đây là già là hương nổi tiếng của Tây Khương quốc, mùi thơm ngát, thanh nhã vô cùng, đây là một lộ và túi hương đơn giản, nhưng để trong cung điên, hương thơm có thể để tận 3 ngày mà không bấy hương. Trận tỉ thí này, Di Tang đương nhờ ỷ hệ không suy nghĩ nhanh nhẹn bằng Chu tiểu thư không so thi tử, chỉ xin đặt mở vấn đề. Chu Lâm Lang cho rằng Di Tang công chúa muốn hỏi những loại hương thơm có thể so sánh, khóe miệng mang theo nụ cười khéo léo như dùng trả lời, kính xin công chúa ra đề. Di Tang công chúa lấy túi hương trong cháp ra đỉ tới bên người Chu Lâm Lang. Vóc dáng của Di Tang công chúa cao hơn Chu Lâm Lang nửa cái đầu, nhưng Chu Lâm Lang lại tràn đầy tự tin, khí chẳng khô nghèo thua kém. Di Tang công chúa mở túi hương lấy ra hương liệu, bỏ vào bên trong lưu hương nói, một xì già là hương vào trong lửa, đốt xong cần tổng cộng khoảng 2 khắc, chỉ là tính chất của hương lì hệ ủ không đều, nếu chia đôi ra để đổ tẹt mất nửa thời gian, nhưng vẫn chưa thổi một khắc, bây giờ Di Tang muốn Chu tiểu thư đốt hết túi hương này, trong vững mở khắc. Di Tang công chủ ạ nào ịt sổng, liền hành lễ với thừa đức đế và hoàng hậu nói, đây chính là câu hỏi của Di Tang. Nghe xong lời của Di Tang công chúa, ánh mắt mọi người đều đưa về phía lưu hương, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến biện pháp để giải đề. Chu Lâm Lang nghe xong, cũng sững người đứng tại chỗ, bình tĩnh một lúc, nàng nghĩ điển một đáp án, nhưng lại lập tức phủ định. Nàng ngẩn người, phát hiện vấn đề này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng xảo trá, tính chất của hương liệu cũng không đều, nếu chia làm hai phần, vậy đốt hiệt mở phần cũng không phà ỉ một khắc. Như vậy, Di Tang công chúa nhìn Chu Lâm Lang nào ải, mời Chu tiểu thư đưa ra câu trả lời. Chu Lâm Lang cảm thấy lạnh cả người, liếc mắt nhìn về phía An Vương Phi, sau đó như sợ nhận được ánh mắt thất vọng, lập tức liền rời đài, nỗ lực để bản thân bình tĩnh nghĩ biện pháp. Nhất thời, trong toàn cung điện, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Di An quận chúa hình bộ dạng của Chu Lâm Lang, lại nhìn Khương Lệnh Uyển bên cạnh, ghé vào thai nàng nào ải, đề này tỷ chưa từng nghe qua, Di Tang công chúa này quả là biết làm khó dễ người ta, nếu như Chu tiểu thư cũng ghi a được cũng không phải ai là chuyện gì kỳ quái. Cũng đúng. Chu Lâm Lang cho dù có thông tuệ đến mức nhỏ thật cũng chỉ là một sủ cổ hệ nường 15 tuổi mà thôi. Khương Lệnh Uyển nhìn Chu Lâm Lang đang đường ngây người giữ điện, nâng tay, thảnh thơi cảnh một mì hiểng điểm tâm, nhướng ngày nào ải, kỳ thực, đề nệ khổng khảo. Di An quận chúa ngẩn ra. Khương Lệnh Uyển nhìn Di An quận chúa, mím môi cười, sau đó kể sát bên thai nàng nào ải. Di An quận chúa nghe xong, đôi mắt trợn trừng lên, thốt lên kinh ngạc, thải ra. Xuyệt. Khương Lệnh Uyển nhìn Di An quận chúa ra hiệu cho nàng im lặng. Bây giờ khổng khỉ vô cùng yên lặng, các nàng lén tán gù đả cả chút vô lễ. Thừa đức đế vốn mang ý cười, nhưng sau khi thấy Chu Lâm Lang ngờ một cũng không nào ý ra, ý cứ trên mặt liền dần thu lại. Mãi cho đến khi kết thúc thời gian quy định, lúc này mới tuyên bố kết quả tỉ thí. Chu Lâm Lang hạ mắt, khuôn mặt nhợt chẳng bệnh như tờ, đây chính là lần đầu tiên nàng chịu thất bại như vậy. Di Tang công chúa đứng ra an ủi, Chu tiểu thư đừng để trong lòng. Chu Lâm Lang miễn cưỡng nở nụ cười nói, kính xin công chúa giải thích nghi hoặc. Di Tang công chúa xoay người, nhìn về phía các vị nữ quyền nào ải, không bị hiện ở đây có tiểu thư nào biết đáp án hay không. Thừa đức đế cảm thấy mất mặt, nhưng dù sao cũng có 3 phần thi, trận này thua cũng không quan trọng, xem như để cho Tây Khương quốc chút mặt mũi, dù sao vẫn còn có 2 cuộc tỉ thí hà nào ải, nếu như có vị tiểu thư nào ở đây biết được đáp án, cứ mạnh dạn đứng ra, chỉ cần trả lời, à kẻ cao thượng. Dứt lời, liền thờ ý một vị tiểu thư bước ra khỏi chỗ ngồi, bước đi khoan thai, dáng vẻ khéo léo. Khương Lệnh Uyển sững sờ, nhìn chằm chằm Tô Lương Thần, trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc. Đời trước dù rằng không so chuyện như vậy. Tô Lương Thần hành lễ với Thừa Đức Đế và Hoàng hậu, biểu thị rằng bản thân đã cáo đáp án. Thừa Đức Đế nghe xong mặt rồng vui vẻ, hỏi họ tên xong mới để cho nàng giải đề. Tô Lương Thần nhìn Di Tang công chúa, hành lễ với nàng, sau đó mới rút cây hương liệu ra khỏi túi hương, sau đó đồng thời nhóm lửa vào 2 đầu, lửa cứ như vậy cháy từ 2 đầu cây hương liệu lan vào phần thân. Sau đó mới đặt lại phần cho của cây hương lì hệ đã đổ xong vào lại lư hương. Tô Lương Thần chậm dạ y nào ải, lúc nãy công chủ ạ đã nào ải, già là hương muốn đốt hết tổng cộng cần 2 khắc, nhưng tính chất lụy không đều, chia ạ một nời ạ ra đốt lại chưa tới 1 khắc. Vậy đáp án chính là phải cùng đốt 2 đầu. Nơi 2 ngọn lửa tụ lại là một khẳng đỉnh không phải ai là chính giữa, nhưng thời gian để đốt xong cây hương liệu này chắc chắn chỉ bao ngờ một nời ạ so với chỉ đốt bao ngờ một, cũng chính là 1 khắc. Nàng dương lũy một tốt, mỉm cười nào ải. Công chúa không bị hiệt lời dân uy nào ỷ cảo đứng hay không. Di Tang công chúa nghe xong, vô cùng sang khoái nở nụ cười, vị tiểu thư này thực thông minh, đây chính là đáp án chính xác. Tên tuổi của Tô Lương Thần căm bạ không sụt nào so sánh được với Chu Lâm Lang, bây giờ nhờ trận tỉ thí này, lại khiến cổ một số lương thần vô danh, bước ra ngoài hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tô Lương Thần mặc xiêm y trắng ngà, khuôn mặt nhợt nhơ ẩn mang theo ý cười nhàn nhạt, dung mạo của nàng khổ người thua kém Chu Lâm Lang một cổ hệ nường như vậy. Toàn tấn thành sao lụy khổng sò người nào biết được. Thừa đức đế nghe xong, vô cùng vui vẻ. Tô Lương Thần cúi đầu, quy củ trở lại chỗ ngồi, nhìn Lao Thái Thái, ngoại tổ mẫu, con. Lao thái thái cười nạo ải, hài tử ngoan, ngồi sổng đài. Vang. Tô Lương Thần ngồi xuống, ánh mắt vô tình liếc nhìn về phía Khương Lệnh Uyển. Di An quận chúa là một người thông tuệ, sao có thể nhờ ẩn ra địch ý giữa hai người, chỉ là nàng nhìn sủ cổ hệ nường ở bên người, thấy đôi gò má còn mang theo chút mập mạp của trẻ con nhưng bây giờ đã lổi ra vẻ xinh đẹp của thiếu nữ, hơn nữa, đáp án kia, muội ấy cũng biết. Có thể nhìn ra được, nàng là người cổng ty chưa hủy hền áo. Khương Lệnh ủy khổ ngờ mù ổ hền là huyên áo, đây là nguyên nhân chủ yếu, một nguy hền nhân khác nữa, cũng bởi vì đáp án này là kiếp trước lục tổng đạn áo ủy cô nàng. Có điều, đây chỉ là một vấn đề cực kỳ đơn giản, chỉ là suy nghĩ không đúng hướng, nghệ thệ đại điển ngõ cụt, đương nhiên là không nghĩ ra được biện pháp, nếu như thanh đổi cách nghĩ, đáp án rất nhờ ra ở ẹ lồi ra. Tô Lương Thần từ bây giờ liền hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt. Chu Lâm Lang ngồi ở bên cạnh An Vương Phi trong lòng tức giận, nụ ột khổng nỉ cơn tức này, mãi cho đến trận thi đấu thứ hai mới chủ động ra sức, lấy công chu tội. Chu Lâm Lang tờ nhở hồi đặc đủ cầm kỳ thư họa, hơn nữa, tiên sinh dạy đàn cho nàng chí là Vân Tiên Sinh, nhạc công có tiếng của Đại Chu. Có điều một năm trước Vân Tiên Sinh đã đỉ chủ du thiên hạ, trước khi đỉ cáo nào ý hựa Chu Lâm Lang, những điều có thể dạy nàng đã duy, chuyện còn lại phải để bản thân Chu Lâm Lang thời đi ngồi. Trận đấu thứ hai. Di Tăng công chúa đạn một khúc tỷ bà vô cùng đặc sắc, khiến cho toàn sảnh đường nghe đến ngây người, nhưng sắc mặt Chu Lâm Lãng khổ nghèo thay đổi, đầu ngón tay bấm xuống phím đàn, đạn một khúc bách điều hướng phương địch vào lòng người, sau lại hấp dẫn được một đạn chim khách, kỳ cảnh bực này không khỏi khiến mọi người há hốc mồm. Cuối cùng, đương nhiên là Chu Lâm Lãng thắng được trận này, vô cùng có mặt mũi, hơn nữa còn có thể bảo vệ danh tiếng của mình. Hai cuộc tỷ thí, Đại Chu đều thắng cả hai, kết quả kiếp này bị lệch khỏi kiếp trước. Cũng vì có Tô Lương Thần đứng ra giải đề. Kế tiếp là đấu võ, cực kỳ quan trọng. Nội dung tỉ thí chính là cưỡi ngựa bắn cung. Đại Chu những năm gần đây cũng chú trọng võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung là chương trình không thiếu đối với con cháu quý tộc, mà người Tây Khương quốc bọn họ lớn lên trên lưng ngựa, mị một kỳ xảo một đường tắc đều vô cùng điều luyện, trận tỉ thí cuối cùng, hai bên có thế nào ạ lực lượng ngang nhau. Phù Châu Vương thời nào ải, Tiểu Vương ở nào ải, Thái tử là người vô cùng am hiểu cưỡi ngựa bắn cung. Nếu ngày hôm nay có thể so tài với thái tử, vậy đây chính là vinh hạnh của tiểu vương. Lời này vừa dứt, thái thời đảng vô hẹn đinh cầm lấy chén rượu liền thượng lụy một tốt, sắc mặt hơi trở nên trắng bệnh. Tiết Tranh lại theo bản năng nhìn về Phi A Ẩn, hai người bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu mới tách ra. Khương Lệnh Uyển cũng biết nội tình. Nếu nàng nhờ lời không, thái tử này mấy ngày trước đây mới bị một vết thương ở chân, những bước đi khi nào ý hán được cực lực ngờ, nhưng nếu như nhìn cẩn thận thái bệnh có thể nhận ra được. Đời trước thái tử cậy mạnh, vương chi ủ nào ở, sau đó liền thất bại ở Phù Châu Vương tử, khiến thừa đức đế vô cùng thất vọng. Phù Châu Vương tử mỉm cười nhìn thái tử nói, sao vậy? Hay là thái tử khổ ngờ mù ổ hển cho tiểu vương chút mặt mũi khổ ngờ mù ổ hển tỉ thí với tiểu vương? Tiết Tranh siết chặt chén rượu trong tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệnh, nàng muốn đứng lên, nhưng lại bị Khương Lệnh Uyển kéo lại, thấy dung nào ai, tranh biểu tỉ, tỉ làm cái gì vậy? Tiết Tranh nào ai, thô ngạ gì bộ dáng này của tên vương tử kia? Thái tử hẳn trệ nẩn có thương tích, sao có thể thắng được tỷ thí? Nghe xong lời này, Khương Lệnh Uyển sửng sốt, hỏi: Tranh biểu tỷ làm sao biết được? Tiết Tranh mím môi, sắc mặt khổng thới nhờ ý hên nào ải. Hai ngày trước, tiểu tử kia khổng đùng thái tử vì ta mà té khỏi lưng ngựa. Đôi mắt Khương Lệnh Uyển trợn trừng lên, hiển nhiên là không ngờ rằng Tiết Tranh có quen biết với thái tử. Nàng tỉ mỉ suy nghĩ đến hành động vừa rồi của Tiết Tranh, hình như là từ sau khi thái tử tiến vào liền trở nên là lạ nào y vậy. Sợ là hai người cổng không đơn giản chỉ là hơi có chút quen biết. Tiết Tranh nào ải, hàng vật tỷ mà bị thương, tỷ dù pha đường chiến, sao lùi không? Khương Lệnh Uyển vội khuyên nhủ, Tranh biểu tỷ tỷ đừng kích động. Vì biểu tỷ này của nàng thanh đành đàn vậy, nếu làn tỷ thí này may mắn có thể chiến thắng Phù Châu Vương tử, chuyện này đối với một cổ hệ nường cũng không phải ai là chuyện tốt gì. Hơn nữa tại cưỡi ngựa bắn cung của vị Phù Châu Vương tử này nàng đã từng thấy qua, Tranh biểu tỷ của nàng cho dù có lợi hại, nhưng sợ rằng cũng không pha ai đối thủ của ăn. Tiết Tranh thấy thái tử đảng đỉnh đứng lên ứng chiến, vội vàng muốn đứng dậy, khi nàng đảng đỉnh chạy ra ngoài, mới nhìn thở ý một người đạn tờ ngoài cửa tiến vào. Hắn mời miệng, sắc mặt lạnh nhờ ạt nào ải, thái tử đảng bị thương ở chân khổng tỷ hển tỷ thí với vương tử, nếu như vương thời không trệ, tại hạ nguyện ý chấp nhận thách đấu. Thật nào ý nàng vô cùng khí phách, lại vô cùng quen thuộc, Khương Lệnh Uyển nghe được liền cảm thấy vui vẻ, nhanh chóng dương mắt lên nhìn. Người đứng ở cửa vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn mỹ vô song, mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc, hoa văn thô ráp mạnh mẽ, chỉ cụ ở án đường y hền một đạ khỉ hiền mọi người cảm nhận được một lần khí tràng khiếp người. Nam tử như vậy không phải ái lục tông của nàng tài quỷ có thể là ai được. Khoe miệng Khương Lệnh Uyển cong lên trên mặt Khổng Ghi Ơ được vui mừng, nàng cũng không ngờ rằng Lục Tông lại về sớm như vậy. Lục Tông là một người khiến cho ngươi rất có cảm giác an toàn, giống như chỉ cần nhìn thở ỉ hành tài mà chuyện dù khó giải quyết đến mấy cũng khiến lòng ngựa ỉ Khổng Xuyên lo lắng. Nàng lấy lại tinh thần, vội vàng kéo Tiết Tranh về chỗ như dùng nào ải, Tranh biểu tỷ, ngồi xuống. Tiết Tranh thấy mẫu thân nàng giống như muốn nhào lên đánh người, đầu lập tức co rụt lại, méo méo mu bàn tay của muội muội, yên lặng ngồi xuống. Phù Châu Vương tử nhìn thấy ngươi đến, nhíu mày hỏi, ngươi là người phương nào? Lục Tông hành lễ, thật vạn dội trả lời, thái tời đã tưởng nào y hựa hải thần, nếu ngày khác hữu duyên, hy vọng có thể được tỉ thỉ một lệnh với Phù Châu Vương tử. Chỉ là hôm nay chân của thái tời đảng bị thương khổng tỉ hẹn luận bàn với vương tử. Tợ nhất đặt thì ổ thái tử hộp cưới ngựa ban cung, tuy rằng tài nghệ không bằng thái tử nhưng nếu vương tời không trễ, thần nguyện ý thay thái tử nên chiến. Thái tử nhìn Lục Tông, chậm ra ái đại điền bên người hẳn, giơ tay vô vỗ trường bảo quản, nụ cười sang sảng nào ải, đúng vậy cô mẹ nhờ ngươi thấy ổ nghĩa nhờ chiến. Chương 86. Tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung tổ chức tại thao trường của hoàng gia. Thưa đức đế và hoàng hậu ngồi bên trệ, xung quanh còn có vương công đại thần cùng các vị nữ quyến ngồi hai bên trái phải của khán đài. Lục Tông Sở Thệ Khỉ Hiền Khương Lệnh Uyển vừa buồn vừa vui, vui và hà như thể bình an trở về, buồn đó chính là kết quả của cuộc tỷ thí này. Lục Tông là một người hiệu tài nhờ thế, nếu như hôm nay hẳn không ra mặt, thái tử chắc chắn nhẹ bại, khiến cho thừa đức đế mất mặt trước lắng giềng, nhưng dù xa ổ thật cũng không lì hẹn quan địa nhờ hẳn. Cho dù hẳn không điển xỉa điển thạch cụ ý hẹn lớn hay trùy hẹn nhờ hẳn vì hẹn có thể phân biệt chủ dạng. Nhưng cho dù kết quả là Lục Tông thắng thái bị hoàng hậu luôn luôn thích tính toán chi ly kia cụ nghệ khổng vải vậy mà đánh giá cao hẳn, nhưng nếu thua, chắc chắn nhẹ đệm tất thể trách nhiệm đổ lên đủ hẳn. Một lát sau đã tở ý Lục Tông thay xong trang phục kỵ mã bước ra, theo sau là một tạ sai và áo xanh đáng giặt mở cột ngựa. Dung mạo của Lục Tông vô cùng gã nở tủ ẩn không phải ái loại mãng phu thô lỗ hà nhàng có vẻ như văn nhã ôn hòa, chỉ là trang phục kỵ mã màu đen này càng có vẻ thích hợp với hà nhờ ở áo gấm. Nghĩa ủ một người đầu tiên nhìn thờ ý hà nhẹ có cảm giác như vị thiếu niên này tờ nhờ hứa đạ kỳ ngựa bắn cung chừa không phải ai làm thơ vẽ tranh. Lần trước Lục Tông khải hoàn trở về khổ nghịt quýnh đạ tần mắt nhìn thờ dạ nợt của Lục Tông, lần này khí thế lạnh lùng cùng với diện mạo bất phàm qua à nhàng khiến cho những sủ cổ hệ nường chưa định hôn nhìn thờ ý hẳn lìa ngượng cùng túi đầu cười đỏ mặt xấu hổ, dùng khăn lụa đi nời ạ gương mặt, ánh mặt không nhờ ỉn được nhìn về phi ạ ẩn. Đột nhiên, Lục Tông lại bất ngờ liếc mắt nhìn về phía khán đài. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu lên, thờ ý hà quay đầu lại, ánh mắt hai người lập tức chạm vào nhau. Hàn đứng nhờ nàng. Trong vô và người, ánh mắt đầu tiên quả ẩn vì ẹn có thể tìm được nàng. Lòng Khương Lệnh Uyển liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nàng tự nhiên hơn các tiểu thư khuê các bình thường rất nhiều, ánh mắt cũng không tức khuy hẳn, khoe miệng còn cong lên, mị hẹn nhược khẽ nào ải, giống nhờ đằng vũ cô hẳn. Xa như vậy, nàng cũng không bị hết Lục Tông có thể nhìn thấy được cổng, chỉ thấy vầng trán quả ả nhạo vẻ càng nhu hòa hơn so với vừa rồi. Giống như dễ thân cận hơn rất nhiều. Phù Châu Vương tử cũng đổi xiêm y liễu một bộ kỵ mã màu xanh ngọc, rất thích hợp với đôi mắt của ẩn, khiến cho vị Phù Châu Vương tử này càng có vẻ ạ nở tủ ẩn hơn rất nhiều khổng ghi ổng như Lục Tông. Vẻ đẹp quả ạ nhuần mang theo mấy phần phong tình nơi dị vực, cũng coi như là một vị nam tử vô cùng khí phái. Nhưng Khương Lệnh Uyển cũng chỉ liếc nhờ ải nhờ a mờ y lần, sau đó liền ngoan ngoan thu hồi ánh mắt không nhờ ải nữa. Bất kể như thế nào, bây giờ hẳn vị ẹn là kẻ địch của Lục Tông. Cho dù có ánh tuấn thai nàng cũng không xỉn ra nửa phần hảo cảm, ai bảo nàng có bệnh bao che người nhà chứ. Lục Tông và Phù Châu Vương tử đều cào một lỗ và khí phách nhờ đã sờm nhập vào trong cốt thủy, từng người trước sau xoay mình lên ngựa. Khương Lệnh Uyển nhìn tấm khiên to lần trên lên Phù Châu Vương tử hà nhì ngựa song song với Lục Tông, khiến cho Lục Tông nhìn càng có vẻ tuấn tú nhã nhặn. Thấy thế nào cũng không ghi ông như đối thủ của Phù Châu Vương tử. Tuy nàng tin tưởng năng lực của Lục Tông, nhưng đời trước nàng cũng đã tận mắt nhìn thấy tài cưỡi ngựa bắn cung của Phù Châu Vương tử, là bách phát bách chúng không lệch một sện. Nhìn hai người lần lượt cầm cung tên lên, lưng đệ mô ti ị hiệp túi đựng tên. Trong túi chỉ có 20 tên, mà phía xa lại có 3 tấm địa. Trận thi đấu này vẫn mang tính nhã nhặn không so loại hình giống như vận lộn, điều này không khoa khiến Khương Lệnh Uyển thoáng thở dẹ mồ tự ải, nghĩa ụ khổng, với hình thể vai u thịt bắp của Phù Châu Vương tử, nàng tờ kẹt mồ hơi lo lắng thay cho Lục Tông. Đấu võ chủ yếu chính là bắn cung. Hai người cùng chỉ trên lưng ngựa, mỗi người cầm 2 mũi tên nhắm thẳng về 3 tấm địa, ai bắn trúng hồng tâm nhiều nhất, người sẽ chia yên thắng. Nếu bia thứ nhất bị bắn trúng hồng mở tại công tiếp tục bắn tấm bia đó, chỉ có thể bắn tâm bia thứ hai nào ít khác, trong hồng tâm, chỉ có thể cáo một mở cải tên, cho nên, lần tranh tài này ngoại trừ độ chính xác giả tại quận mổ tùy hẹn trọng yếu hơn nữa chính là tốc độ. Tỷ thí bắt đầu, hai người lùi khổng tập gáp lập tức bắn tên, mà chỉ cho ngựa chạy quanh, giống nhờ đảng làm nóng người. Vương tử cưỡi ngựa khiến Cổ Hà Nhãn có vẻ tiêu sái hơn thường ngày. Khương Lệnh Uyển nhìn xa xa, thấy Phù Châu Vương tử là một đường tắc có độ khó cực cao trên lưng ngựa, khiến cho những người vây xem bên khán đùi khổng khỏe ủng hộ dồn dập, bộ khổng khỉ của cuộc tỷ thí phảng phất như cũng trở nên ung dung hơn. Chính khi mọi người đăng giãn, Phù Châu Vương tử lập tức ngồi thẳng lùi trên lưng ngựa, rút mở cải tên ra, nhanh chóng ngắm bắn vào bịa, vút, mổ tỉ hiển, mũi tên vững vàng nằm ngay chính giữa hồng tâm. Tiếng ủng hộ im bặt, vị Phù Châu Vương tử nhẹ đã dừng trực một bước. Phù Châu Vương tử tiếp tục cưỡi ngựa, nhàn nhờ ạ đi mở y bước, khi nhìn về phía Lục Tông, trong mà ta nhảo vài phần ngạ mạn, đa tạ. Mặt Lục Tông vẫn nhờ ảnh không dạ cảm xúc, cũng không ly hiệp nhìn về phía những người đảng vị xem, sắc mặt vô cùng hờ hững, tiến đến hiệp thứ hai. Trong hiệp này, trong lúc Phù Châu Vương tử mới vừa giơ tay kéo cung, trong chớp mắt một mở cái tên liền bay sát của một bề mặt quả ẩn, bên tai Hà Mẫn có thể cảm nhận được thằng lướt gió của mũi tên, sau đó phập mổ tỉ hiển, mũi tên kỳ ạ đã nằm ngay hồng tâm. Tốc độ của Lục Tông rất nhanh, khiến cho Phù Châu Vương tử không biết đưa tràn đường thủ từ khi nào. Hai hiệp hòa, kết quả này khiến có những người đảng quan sát thở phô nhẹ nhõm, nhờ hẹn ngờ một khắc sau, trái tim của bọn họ nhờ ỉ không được nhảy lên tận cổ. Phù Châu Vương tử tán thưởng nhìn Lục Tông, không sai hà nhờ ai hạ mắt, đăm chiêu, trong đầu suy nghĩ kỹ càng, nhanh chóng sắp chuyển sang hiệp thứ ba. Trận này là mấu chốt nhất, Phù Châu Vương tử cũng không nhớ ra ở trong ra chiêu, chỉ cưỡi ngựa chậm ra ái đi mờ y bước, sau đó đứng che trước người Lục Tông, tốc độ cực nhanh kéo cung tiễn bắn ra ngoài. Phù Châu Vương tử khổ nghếu lệ tên, mũi tên quả ẩn một lện nữa ghim trúng hồng tâm. Sắc mặt của Thừa Đức Đế lập tức liền thay đổi, hoàng hậu ngồi bên cạnh không nhờ ỉn được châm trọc, tài bắn cung của Lục Tông này cũng chỉ đến như thế. Dứt lời, Thừa Đức Đế liền nhíu mày lại, giống như có chút thất vọng, nhưng càng nhiều là mất mặt. Nay thắng ngoại đạp phởn, Phù Châu Vương tử cười cợt nhìn về phía Lục Tông, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, chỉ là vẻ mặt của Lục Tông vẫn vô cùng hờ hững khổng nhờ ra ở khổng trầm rút mũi tên thứ hai ra, lưu loát đặt lên cung. Phù Châu Vương tử thấy thế hành lệnh tiếng nhắc nhở, bia thứ bạ đã bị ta bắn trúng hồng tâm, dù ngươi có bắn trúng, cũng không làm nên chuyện gì cả. Lục Tông quay đầu, nhìn lệnh trên khăn đài, sau đó mới lập tức ngồi thẳng trên lưng ngựa, vững vàng dương cung, cánh tay hơi rung sức, có thể nhìn thở ị tờ đường nét của cánh tay được vải áo bao quanh hán đùng lực kéo dài dây cung, cánh cung cũng vì vậy mà trở nên cong khoằm lại như trăng tròn, sức giãn mười phần, sau đó, vút mổ tỉ hiển, mũi tên lao thẳng về phía hồng tâm. Tốc độ cực nhanh, mũi tên của Lục Tông vừa vặn găm trúng đuôi của chiếc tên đằng tầm trễ bị ạ, lập tức liền xẻ mũi tên đó ra làm hai nửa, sau đó liền vững vàng găm trúng hồng tâm, còn mũi tên cũng đã rời khỏi địa, rơi sổng trên mặt đất. Phù Châu Vương tử nhất thời thay đổi sắc mặt, sau đó rất sảng khoái nguyện thua cuộc, tươi cười nhìn về phía Lục Tông ôm quyền cúi đầu, tài nghệ của tiểu vương không bằng người, ngươi thắng. Thừa Đức Đế vỗ mạnh một quải vào tay vị, mặt rồng vui vẻ, tốt, tốt. Tim của Khương Lệnh Uyển liền thả lại chỗ cũ, tươi cười nhìn về phía Lục Tông. Nghĩa ủ không phải tình hủ ấu nghi hệ mà khiến nàng không tự ý hành đường tài nhờ ật định nà nghệ trùy tới ôm hẳn một quải. Rất biết tranh thủ sĩ diện cho nàng. Thừa Đức Địa Khổng Tỷ hiệp lời khen Lục Tông, sau đó mọi người cũng chuyển hướng đến Quỳnh Hoa Đài tiếp tục lễ hội. An Vương Phi hơi dừng lại, vẻ mặt khổng sảm xúc nhìn nha hoàng Kim Xuyến bên người nào ải, sợi tại nhờ đều an bài thỏa đáng cả rồi chứ. Kim Xuyến gật đầu, khoe miệng mỉm cười, nô tỷ đã làm vệt tại Bưởng Phi ngày cứ yên tâm. Ừm. An Vương Phi con ngôi. Giơ tay lên, tùy ý đỡ nàng đến Quỳnh Hoa Đài. Hai con mắt Khương Lệnh Uyển nhuộm đầy ý cười, biết được sau khi yến hội kết thúc, Lục Tông nhất đi nhẹ chu động tới tìm nàng, nhất thời cũng không nằm lòng, thoải mái để Kim Kích và Sơn Trà cùng nàng tiến đến Quỳnh Hoa Đài. Sơn Trà thở ị không sợ ai, lúc này mới nhờ mổ tủ chim sẻ nhờ huê lị hứa ra liễu gì u nào ải, Lục tiểu thư, lúc nãy vinh thế thở tựa ị phong nha, trời ạ. Ngay nhìn, tim gan của nô tỳ đều muốn nhảy ra ngoài. Khương Lệnh Uyển cười cười, khen Lục Tông cũng giống như khen chính nàng vậy, vô cùng vui mừng. Chủ tớ ba người đi trễ đường mòn lát đá, lại thờ ý một cùng nhân vội vã xuống tới, bởi vì chạy có chút gấp, lập tức liền đụng phải người Khương Lệnh Uyển. Khương Lệnh Uyển lùi lại sau mấy bước. Vị cung nữ kia mới nhanh chóng cúi đầu, cuống quýt quỳ xuống, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Khương Lệnh Uyển cảm thấy cũng không phải chuyện gì to tát, cung nữ này hẳn là cũng có chuyện gấp, cũng không chút cứ, tùy tỳ hệ nào ải, không so chuyện gì, ngươi đứng lên đài. Vị cung nhân kia thấy Khương Lệnh Uyển không chút tội, lập tức nào ải, đa tạ tiểu thư. Sau đó đứng dậy vội vàng truy đái. Sơn Trà lùi không tiếp, gương mặt nhíu lại nói, cung nữ trong cung không phải ai đều rất quy củ sao. Làm sao còn cáo một người cổng sỏ mắt hơn cả ta. Nếu như khiến tiểu thư nhà chúng ta bị thương thử xem nàng còn dám chạy kiểu gì. Khương Lệnh Uyển nhíu mày lại nào ý hứa Sơn Trà và Kim Kiệt nào ải, các ngươi có ngửi thấy mùi gải cổng. Sơn trà giống nhớ một cồn cùn nhờ hương ngợi người bên người Khương Lệnh Uyển, nháy mặt nào ải, không phải ải là mùi hoa sắc vi tiểu thư thường thoa lên người sao. Khương Lệnh Uyển lắc đù một quải, nàng luôn nhạy cảm với các loại mùi hương, đương nhiên là không phải ái loại mùi mà nàng thường hay dùng, hẳn là của cung nữ lúc nãy. Nàng suy nghĩ một lúc, kim kết lại ở bên cạnh thúc giục. Khương Lệnh Uyển cũng không nghi nhiều nữa, chỉ đành nhanh chóng trở lại Quỳnh Hoa Đài. Khương Lệnh Uyển vừa tới, Chu Thị lập tức hỏi, làm sao lại lâu như vậy? Khương Lệnh Uy nào ải, trễ đường không thận trì hổ an mô tốt. Chu Thị thấy nữ nhờ cổng cũng khổ ngoài thêm nữa. Nhưng Khương Lệnh Uyển lại luôn liếc nhìn sang bên cạnh, vẫn chưa thấy Tiết Tranh đâu, trong lòng nghi ngờ, lại liếc mắt nhìn về vị trí bên cạnh Hoàng thượng, phát thệ bên cạnh Hoàng thượng chỉ có Hoàng hậu và cựu công chúa nhờ hình khổng tờ ỉ bóng dáng thái tử ở đâu cả. Chuyện này, đang lúc Khương Lệnh Uyển suy nghĩ lung tung, Tiết Tranh liền trở về. Nàng nhìn Tiết Tranh, thấy quần áo của tỷ ấy có chút loạn, vẻ mặt lại vô cùng giận dữ. Nàng nhấc tay, kéo Tiết Tranh của một bên, tinh tế quan sát gương mặt của Tiết Tranh, nhất thời đôi mắt trợn lớn như dùng hỏi, Tranh biểu tỷ, môi của tỷ bị sao vậy? Vừa rồi Tiết Tranh chỉ trang điểm nhạt, nhờ hình trên môi ải vẫn thoa son đỏ, bây giờ hai má lại ửng đỏ, son môi lại vô duyên vô cớ khổng xuyên nhìn thấy, hơn nữa đôi môi còn có chút bị cắn xước ra. Nàng không phải sủ cổ hệ nưởng chưa lấy chồng khổng chuyện nam nữ, nhìn đôi môi của Tiết Tranh, sao, đương nhiên biết tại sao lại bị như vậy, nhưng đây là Tranh biểu tỷ a, sao lại có người dám cả gan xuống tay với tỷ ấy. Tiết Tranh cầm chén nước âu ngơ mùi thịt, sắc mặt giật khổng tới nhờ y hệ nào ải, vừa gì không thận cắn phải, sau đó cũng tiện đường đi lộ son môi. San sán, muội cũng hiểu tỷ, vô cùng khổng tịch những thứ son son phân phấn này. Khương Lệnh Uyển nghe xong, cũng không vắt trần, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng mà, chờ đến khi thái tôi đi, nàng ngẩng đầu lên lại thấy bên má trái của thái tử cạo một vệt bẩm nhờ hửa đọc lại, trong đầu lại nghĩ điển mồ tỷ y hề hương. Nếu như vừa rồi suy đoán của nàng không quả xác định, vợ ý thể, thời khắc này, nàng chắc chắn có thể xác định, Tranh biểu tỷ của nàng có mối quan hệ dính líu tới thái tử, hơn nữa còn là dính líu chuyện tình cảm. Khương Lệnh Uyển nhất thời cúi mặt xuống, có chút không biết phải làm sao. Có người hệ ủ ít Tranh biểu tỷ, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu người kia là thái tử, vợ ỷ không biết là phúc hay là họa. Với thân phận của Tranh biểu tỷ không pha ái là không làm thái tử phi, nhưng chuyện ở đây là tính cách của biểu tỷ nàng không thích hợp để làm thái tử phi. Tiết Tranh vẫn luôn mong có thể tự do tự tại một người tử mong ước bản thân có thể trở thành loài diều hâu, có bay lượn về phía chân trời. Chưa khổng pha ái là một cổn hoàng yến bẹ nhờ hương nhờ ốt trong cái lồng vàng son, tù túng bế tắc như cung điện, hơn nữa, vị hoàng hậu kia khẳng định cu nghệ không ý. Hoàng hậu nhìn thái tử, nhất thời ngẩn ra, sốt sáng hỏi, Vân Nhi, mặt của con. Thái tử theo bản năng sờ lên mặt. Tuy rằng bị đánh một xuyền, nhưng khi nhớ lại đôi môi mềm mại của sủ cổ hệ nương, gương mặt ánh tuấn của thái ý lại tới hỉ hển lên nụ cười đầy thâm ý, cười nào ải, Nhi thần thấy biểu ca thắng tỷ thí, trong lòng vô cùng vui mừng. Vì vậy trong lúc của vui mừng đã không thận và phải cột. Mẫu hậu, Nhi thần không, ngài đừng lo lắng. Hoàng hậu đương nhiên cũng không nghi ngờ gì lời của thái tử, chỉ là khi vừa nghe thấy Lục Tông, sắc mặt nàng liền thay đổi nói, hạt thật còn nên chiến, tất yếu phải thắng trận này. Nếu thua, như vậy mới khiến đại chu chúng ta bị mất mặt. Được rồi, con ngồi xuống trước đài, chưa một lạt mẫu hờ ở kệ thời mình thoa thuốc cho con. Ôi trời, nhìn gương mặt này của con mẫu hậu liền đau lòng. Thái tử cười cười, vui vẻ hớn hở ngồi xuống, hai mắt thỉnh thoảng còn nhìn về phía khán đài. Chuyện cuối cùng của yến hội, chính là đề nghị kết giao. Lúc này, các vị danh môn quý nữ bắt đủ khổng thời giác cảm thấy sốt sắng, mỗi người đều nhìn về phía mẫu thân của mình, trong lòng thầm lo lắng vận dùy ẹ giảng xuống đầu bản thân. Khương Lệnh Uyển lùi khổ nghếu lo lắng, nàng chỉ đồng tình nhìn về phía cựu công chúa ạ đáng nghĩ bên cạnh thái tử, nhớ lại sau khi cựu công chúa gả đại, cuộc sống trôi qua cũng coi nhờ công tệ, trong lòng cũng thay nàng cảm thấy vui mừng. Dù sao vị nhị vương tử kia, cũng coi như là phu quân của cựu công chúa. Thời điểm Phù Châu vương tử mang chiếc lồng chim bằng vàng ra, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, nghệ hà nào ỷ chim ngọc châu bên trong chiếc lồng nghệ trùy hành lực chọn vương hầu tương lại, mọi người đều cảm thấy hoang đường. Chỉ là một cổn chim bình thường thôi, tuy rằng có chút xinh đẹp, nhưng bản lĩnh lớn như thế nào. Bạn nhất chim ngọc châu người không so mắt, đậu xuống vai phụ nhờn đã kết hồn tài phả ai làm thế nào cho phải. Phù Châu vương tử lúc này liền đứng ra giải thích. Ngọc Châu chính là thánh điểu của Tây Khương, các đời vương hậu đều do nó lựa chọn. Chim Ngọc Châu có thể phân biệt hai là xử nữ, các vị nương nương ngồi ở đây không cần phải lo lắng. Đến cùng cũng là người man, thân xử nữ, lời này cũng có thể treo ngoài miệng. Chu Thị Sương người khổng tịt người thô tục, nghe xong đương nhiên là khổng tịt nhíu lông mày. Đã sớm biết được kết quả nên Khương Lệnh Uyển cũng khổ nghi hia kỳ. Nhìn Phủ Châu vương tử mở lồng ra, Chim Ngọc Châu lập tức bay khỏi lồng, hót từng tiếng lanh lảnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều hướng về chú chim nhỏ Như Kỳ ạ, nàng lại thản nhiên cầm lấy bánh phụ dung, mỉ hệ nhờ thổng thả ăn. Chờ chọn xong người, bữa tiệc này cũng kết thúc. Lục Tông khẳng đi nhẹ nhờ ra ở trong đến tìm nàng. Khương Lệnh Uyển ăn sờ ngờ một khổ ai bánh phụ dung, liền cảm giác có gì đảo khổng đùng. Nàng ngẩng đầu. Nâng mắt liền nhìn thấy chim ngọc đang nhờ anh lại, giống như gà con tìm thấy mâu thân vậy, hung phấn kêu vài tiếng, thẳng tắp bay về phía nàng, sau đó vững vàng đờ hủ trên vật trái của nàng hót líu lo. Líu lo. Chương 87. Chim ngọc châu toàn thân xanh biếc, đúng lúc cáo một nhờ ùm long màu đỏ thắm, vì vậy cho nên mới được đặt cho cái tên ngọc châu. Khương Lệnh Uyển đánh giá nó, cảm thấy loài chim này xác thực xinh đẹp hơn các loài chim bình thường nhiều. Nhưng hôm nay nó lại lẫm liệt đường trên vai nàng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên nàng, nhưng thấy vậy, nàng lại chỉ muốn nhổ chùi lông nó đem đi nường. Khương Lệnh Uyển nghiêng đầu nhìn nó, lại thấy vẻ mặt trắng bệnh của mẫu thân nhà mình, nàng không nào y ni một cụ, trong lòng lại nổi lên chút sợ sệt. Đời trước cho dù cựu công chúa địa vị cao quý thật cũng bị gả tới Tây Khương Quốc. Vậy còn nàng? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Lệnh Uyển nghĩ đến có người muốn hại nàng. Nàng nhanh chóng nhớ lại những chuyện xảy ra vừa rồi, đột nhiên liền nhớ tới vị cung không cẩn thận đụng phải người nàng, sau đó nàng liền ngửi thở ý một mở vải rất kỳ quái. Mùi! Khương Lệnh Uyển trắng mặt, sau đó mới làm bộ như vô ý đánh đổ lý dư trệ bản, ken mổ tỉ hiểng, rượu đổ sổng trên vui nàng, lăn vài vương trên tham mềm, sau đó mới chậm rãi dừng lại. Ngọc Châu vốn có chút hung phất, nhưng vừa ngửi thấy mùi hương rượu ngào nhạt liền ghét bỏ kêu lên vài tiếng, lần nữa vung cánh bay lên, bay qua bên cạnh cắt sủ cổ hệ nường gần đó, làn này lại đậu lên người Di An của chúa. Dừng lùi một lúc, lại bay đến bên người Tiết Tranh, sau lại đờ hủ triển người Chu Lâm Lang. An Vương Phi thấy chim Ngọc Châu đờ hủ triển vải nữ nhi mình, sắc mặt nàng liền tái nhợt, nhưng giây tiếp theo, nó lại bay lên, nhắm thẳng về phía đại điện, sau đó vững vàng đậu lên mũ phượng của hoàng hậu. Sắc mặt hoàng hậu nháy mắt trở nên trắng xanh, sau đó liền chuyển sang đỏ, vô cùng đặc sắc, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nào ải, nhờ ra ở vứt con chim này ra khỏi người bản cung. Thấy cung nữ hai bên chuẩn bị tiến lên động thủ, Phù Châu vương tử sốt ruột nào ải, hoàng hậu nương nương không được, đây là thánh điều của Tây Khương. Thưa đức đế vô cùng giận dữ, vật mở ảnh xuống tay vì nói, Phù Châu vương tử luôn mỉ hẹn nào ái đi là thánh điều, nhưng vừa rồi thánh điều nói khổ nghịt lần dừng lùi triển vài nhiều vị tiểu thư như vậy, cuối cùng là muốn bao nhiêu tiểu thư gả tới Tây Khương mới vừa lòng. Bây giờ chim Ngọc Châu lại đờ hủ trên người hoàng hậu, vậy cũng buộc chấm phải dưa hoàng hậu cho người. Vương tử, khẩu vị thật không loa. Phù Châu vương tử và Di Tang công chúa cùng nhau hành lễ, Phù Châu vương tử hoang mang hoảng lộ ạn nào ải, chuyện này. Thánh điểu chưa bao giờ xảy ra tội cô, đây cũng là lần đầu tiên tiểu vương chứng kiến sắc mặt Phù Châu vương tử rất khó coi, nhưng giọng điệu quả ẩn tật không ghi ổng nhờ đàng nào y ô ẻ. Lục Tổng đang đèn mặt nhìn Khương Lệnh Uyển, thấy tình hình song phương như vậy liền tiến lên một bước, chắp tay cúi đầu tâu, hoàng thượng, thần cho rằng, có lẽ vì đường xá mệt nhọc, thánh điểu có chút không khỏe, cho nên mới xảy ra tội cô. Phù Châu vương tử từng tỉ thí với Lục Tông, giờ lại thở ý hà nghi ạ ẻ vây thay bản thân, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm, vội nào ải, đúng, tiểu vương cũng cảm thấy như vậy mong hoàng thượng cho tiểu vương nửa canh giờ, để tiểu vương cố gắng xem xét tình trạng của thánh điểu, chưa một lát rồi lại chọn ra vị vương hậu tương lai. Thưa đức đế vô cùng hài lòng với biểu hỷ hệ nọa Lục Tông ngày hôm nay, sau khi nghe lời hà nào ải, sắc mặt cũng hổ an đi mờ ị phần, vậy nếu sau nửa canh giờ... Ngọc Châu này vì không nhận ra người mà bay lung tủn tại xạ ố đây. Phù Châu vương tử liền nào ải, nếu như vậy, vị trí vương hậu này hoàn toàn do hoàng thượng tự mình lựa chọn. Sau khi thừa đức đế nghe xong liền gật gù nào ải, tốt lắm, vậy chấm cho vương tử nửa canh giờ sau bắt đầu tuyển lại. Nghe xong lời của thừa đức đế, Khương Lệnh Uyển xem như thở phào nhẹ nhõm. Nàng dương mắt nhìn Lục Tông, thờ y hẳn cùng đặng nhờ nàng, nhất thời trong lòng có chút bối rối. Lão thái thái bị tình hình vừa rồi dọa sợ. Sắc mặt khổ nghèo dễ coi. Chu thị lo lắng kéo nữ nhi vào trong lòng, thấy nữ nhi có chút sửng sốt, nàng nhanh chóng hỏi han, sán sán, cổ không chứ? Khương Lệnh Uyển lắc đầu, tệ ra cầm lấy ống tay áo của mẫu thân nói, nữ nhờ cổng. Nương lần này nàng thật cửa sợ hãi, nếu như lúc nãy nàng cứ tiếp tục ngay nổ cổng làm gì, vậy người đỉ tỷ Khương Quốc chính là nàng rồi. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu lên, sắc mặt đã rửa có khởi sắc nói, nương, xiêm y của nữ nhi bị bẩn, muốn thay xiêm y đi. Chu thị gật đầu, để cung nữ phía sau mang hai mẹ con các nàng đi thầy y phục. Sau khi thay xong, Khương Lệnh Uyển liền đem đầu đuôi mọi chuyện xảy ra hôm nãy nào y hứa hẹn chu thị nghe xong, trong lòng tức giận đến nghiến răng, đến tột cùng là người nào ác độc như vậy, giáp tâm muốn hại con. Nàng hơi ngây người, trong lòng lập tức có đáp án. Chu thị nào ải, sán sán, nương để Đào ma ma đưa con về trước, nương cáo mồ tổ chuyện muốn xử lý. Khương Lệnh Uyển hiểu được, cũng biết trong lòng mẫu thân hẳn là đã bị hiệt chuyện này do người phương nào gây nên, liền ngoan ngoãn gật đầu, vâng, nữ nhi biết rồi. Khương Lệnh Uyển thay xong xiêm y rìa, lại lấy sắc vi lộ ra thoa thêm nhờ ỉ ủ một tốt, chỉ sợ cái mùi hấp dẫn chim ngọc châu còn lưu lủy trên người. Nếu như nàng nghỉ không xài, người muốn hại nàng đan mùi mà loài chim này thích lên người nàng, cho nên khi đó, chim vừa được thả khỏi lồng liền bay về phía nàng. Lúc đó nàng sốt ruột, đánh đổ ly rượu, mùi rượu kia trùng hợp lại là mùi mà chim ngọc chủ không tin, hai mùi trộn với nhau làm nhiễu loạn phán đoán của nó, cho nên mới sở thể mải nhờ hướng như vậy. Bây giờ trên người nàng khổng xuyên mùi này, chờ lúc nữa chim ngọc châu hẳn là sẽ không đỡ lên vai nàng, nhưng lòng nàng vẫn còn kinh hãi. Đào ma ma đưa tiểu thư trở lại, vợ đi ạ động viên, lục tiểu thư cũng lo lắng, nếu con chỉ mở khổng sỏ mắt kia lại đậu lên vai lục tiểu thư, cái mạng này lao nổ không đếm xỉa nữa, chắc chắn phải vặt chùi lông của nó. Có thể thối ra lời này, Đào ma ma hẳn là vô cùng tức giận. Khương Lệnh Uyển nghe xong con môi nở nụ cười, sau đó bước chân lại hơi dừng lại, sững sờ nhìn người đảng đường trước mặt. Đào ma ma cũng dừng lại, ngẩng đầu lên xem, nhìn thấy người đến, lập tức quỳ gối hành lễ, lao nô kính chào vinh thế tử. Lục Tông mặc một bộ trường bào màu xanh lục, hoa văn chìm nhìn có vẻ thô ráp mạnh mẽ, đầu đội ngọc quan hán đứng lặng lặng đứng phía trước, khí chất ngọc thụ lâm phong thanh quý mà tao nhã. Khương Lệnh Uyển nhờ ái nhờ ẩn, nàng suy nghĩ một chút, sau đảo nhờ dùng nào ý hứa Đào ma ma, Đào ma ma, con mù ố nào ý mờ ý câu với Tông biểu ca, có được cổng. Đào ma ma nhất thời khó xử. Lục tiểu thư dù sao cũng là một cô hệ đường. Lục tổng khổng chưa Đào ma ma mở miệng, nhanh chóng nhấc tay nắm lấy cổ tay nàng nhờ ẹ nhờ ảng kéo nàng đi hẻo lầu bắt rác bên góc vườn. Khương Lệnh Uyển bước từng bữa cụ ở hướng đi thì ồ, thấy bốn phía lầu bắt rác đều trồng thúy trúc, vô cùng yên lặng, đại khắc cú nghẹ khổng sỏ người tiến lại, lúc này mới thở phồ nhẹ nhõm. Nàng dương mắt nhìn vẻ mặt của Lục Tông, lúc này trong lòng mới cảm thấy chút ủy khuất, làm cùng nào ải, Lục Tông. Lục Tông cúi đầu, thấy trong đôi mắt to tròn của sủ cổ hễ nứa nghỉ hển lện hơi nước, biết hôm nay nàng hẳn là bị dọa sợ, trong lòng mềm nhũn, giơ tay vớt ve mặt nàng, sau đó thuận lợi ẩn nhờ ẹ duy nàng vào lòng, cảm thấy lòng nàng vẫn quý khô nghỉ hển hà nhoài, còn sợ sao? Đối mặt với chuyện này, nàng tơ tựa sợ hãi. Lục Tông nào ải, muội yên tâm, có ta ở đây. Khương Lệnh Uyển giơ tay cầm lấy góc áo quả như nàng nhất thời liền trở nên yên lòng, nhưng sau đó lại hỏi, vậy nếu như, mụ thở tựa bị thánh điểu lực trung tài xạ ồ, tông biểu cả sẽ làm thế nào? Lúc trước nàng cho rằng, sống lùi một lệnh là có thể biết được mọi chuyện của kiếp trước, đời này nàng cũng có thể thuận lợi mà sống, làm lại rất nhiều chuyện mà kiếp trước nàng đã vui lỡ, nhưng kết quả lùi không nhờ vậy mổ tổ truy hên đã thay đổi, thậm chí cho dù nàng và Lục Tổng đã tở tựa điển với nhau, nhưng trong đó không trở lại sở thiện thêm nhiều chuyện phiền phải khác. Lục Tổng nhờ ẹ nàng xoa sao gương mặt của nàng nói, cho dù là cướp, ta cũng nhất đi nhẹ đò ạt lại muội. Khương Lệnh Uyển nghe xong lời hà nào ải, nàng liền tươi cười, thầm nghĩ Lục Tông lúc nào cũng biết cách dỗ nàng, nàng phồng quai hàm lên, hoán dần nào ải, con chim kỳ ạ tật xoa đáng ghét. Lục Tông cũng hùa theo nàng, một lát nữa ta thay muội bắt nó nướng ăn. Khương Lệnh Uyển chọc chọc người chản, nhắc nhở, ai, huynh đừng kích động. Đây là thánh điểu của Tây Khương, nếu như xảy ra thời cổ gì, đến lúc đó huy nhẹ gặp phiền phức. Muội cũng chỉ tùy tiện đoán giận mấy câu thôi. Lục Tông nắm đầu ngón tay của nàng, nhớ lại hình dạng sợ sệt khi nãy của nàng, bây giờ tìm hạ nhẫn nào chút đau lòng hà nào ý dạ lời này đương nhờ ý hẹn không phải chỉ là thuận theo lời nàng, nếu nào không kịp thời bẫy đi hành tờ tựa sẽ mảng con chim kia lên vị nướng không biết nó có phải là thánh điều hay không, ở trong mà tản, nó là nguyên nhân khiến nương tử quả ẩn khổng tổ a ai mái. Lục Tông con khoe miệng, lúc ở Lạc Châu, trong lưng cũng chỉ có nàng, ban ngày tận hết sức để làm việc một nhanh nhất. Rốt cuộc cũng có thể trở về trong vòng nửa tháng hay nhưng nàng nhắc nhở, liền nghe lời phụ họa, đều nghe theo muội. Khương Lệnh Uyển nháy mắt mấy cái, cảm thấy Lục Tông của nàng càng ngày càng ngoan. Nàng nhón chân lên, giơ tay, học động tác quả ẩn, xoa xoa đủ hẳn nói, tông biểu cả tật ngộ ản. Vậy mù hồi đi trước, chúng công ở lâu. Lục Tông cũng hiểu hà ngật uy nào ải, được. Sau đó buông tay, nhìn theo nàng rời đái. Khương Lệnh Uyển trở về chỗ ngồi, phát thiện mù thân nàng còn chưa về. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thấy An Vương và An Vương Phi bên cạnh Chu Lâm Lang cùng khổng sò. Nhất thời, suy đoán trong lòng nàng liền chắc chắn ba phần. Mà giờ khắc này, Chu Thị đặng nào ý truy hển với An Vương Phi. An Vương Phi trên người một bộ phục trang đẹp đẽ, thấy Chu Thị nổi giận đùng đùng, thuận mì hển nào ải, ngươi tìm ta làm cái gì? Chu Thị thấy dáng vẻ này của An Vương Phi, tức giận trong lòng nhất thức khổng sò chỗ thể phát tiết, chuyện của san sán, có liên quan đến ngươi có phạm ý không? Cung nữ cô ý đụng phải kia. Là ngươi an bày, ta nào ỷ cào đúng không? An Vương Phi giờ ngờ mũi tốt, sau đó liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Chu Thị, ngươi có chứng cứ gì? Chu Thị ngẩn người, nở nụ cười, quả nhiên là ngươi. Đồ độc phụ này. Nàng nhất thời nhớ đến nữ nhi của mình, liền không nhờ in được, nâng tay lên, muốn tát An Vương Phi. Chính lúc này, lại cáo một bàn tay dùng sức nắm lấy cổ tay nàng. Chu Thị ngẩng đầy, thấy người chặn nàng là An Vương, rốt cục nhờ ỉ không được, tức giận nào ải, Chu Trần, mắt ngươi bị mù sao. Nữ nhân này, nàng ta hại cháu ngoại ngươi như vậy, người còn che chở nàng. Sán Sán là nữ nhi của ta coi nàng hư bà bối, ngươi cứ để mặc cho nữ nhân này hại nàng sao. An Vương hiển nhờ ỉ hẹn không người đến việc này hẳn thấy muội muội chuẩn bị động thủ, nên mới theo bản năng muốn ngăn cản. Bây giờ nghe lời muội mù gối nào ải, An Vương mím môi, nhìn An Vương Phi hỏi, thật là nàng làm. An Vương Phi cũng hiểu, mấy ngày nàng ngảnh vì ẹn luôn ngủ trong thư phòng, giống như cố hết sức muốn phân dưa gì hạn với nàng vậy, bây giờ nhìn thấy gương mặt này quá ẩn, lòng nàng nhất thời phẫn nộ, hất cằm nào ải, đúng, là ta làm. Ta chính là khổ ngạ mẹ con các nàng, là nàng ta cướp đi thừa vốn thuộc về ta. Làm hoàng hậu Tây Khưởng không tốt sao? Thân phận này vô cùng cao quý a, Sán Sán nên cảm ơn người mợ này mới phải. Lời còn chưa dứt, An Vương đống nhiên buông tay Chu Thị ra, giơ tay về phía An Vương Phi. Chắc, Mộ Thị Hiển, cái tắt liền rơi sổ ngơ một bền má của An Vương Phi, nhất thời, gò má của An Vương Phi liền trở nên sưng đỏ. An Vương Phi bị đánh bất ngờ, có chút mờ mịt, sau khi lấy lại tinh thần, mới như phát điên nắm lấy vạt áo của An Vương, hai mắt đỏ ngầy rít gào, Chu Trần, ngươi dám đánh ta. Ngươi thế nhưng dám đánh ta. Thấy gương mặt sưng đỏ của An Vương Phi, An Vương nhất thời hối hận, nhưng khi nghĩ đến chuyện nàng làm, trái tim hắn liền trở nên nguội lạnh, chỉ đứng lặng lặng tại chỗ không nào y mất thừa. Chu Thị Hiển nhờ ý hẹn không ngựa rằng vị ca ca hào hoa phong nhã của nàng lại có ngày động thủ đánh người, nhưng dù xạ ô đín hoa, người này đã đụng đến nữ nhi của nàng không phải ý một bạt thai là có thể tùy tùy tiện tiện giải quyết hết tất cả. Nàng lạnh mặt nào ải, cô ngờ mù ô hẹn nhìn thấy các người ở đây làm bộ làm tịch. Nàng hại nữ nhi của ta, ngay sau ta chắc trả nhẹ đòi lại. Tuyệt đồ ỷ khô ngạ thủ lưu tình. An Vương nhìn muội muội quả ả vừa lời đẩy, lại nhìn bộ dạng chật vật của thể tử, nhất thời tức giận đến nỗi chuyển trả nhảy lên thình thịch. Hàng tờ tựa sai rồi, lúc chưa chẳng không nện cưới nàng. An Vương nhìn An Vương Phi, lúc này mới hỏi, Tống Diệu Nghi, ngựa ỷ khổng sò trái tim có phải hay không? An Vương Phi bị tức giận và xấu hổ đàn sen, nàng được nuông chiều từ bé. Sau khi gả cho An Vương lại đựa chẳng nủ ổng chiều trong lòng bàn tay, chưa bao giờ nhận phải nhục nhã như thế này nói, ta có tim, chỉ là trái tim ta xưa này chưa từng đặt trên người ngươi mà thôi, chuyện này không pha ai ngựa ai đã sớm biết rồi sao. Ngươi cũng biết vì sao ta lại làm như vậy mà. Chính vì ta cũng khổ ngờ mù ổ hển khiến nữ nhi của ta cũng phải chịu hoa nước giống như ta khổ ngờ mù ổ hển cả đời nàng phải ở với ngồi nàng khổ nghỉ hệ. Được rồi. An Vương mạnh mẽ gạt ra bàn tẩy đảng nằm chặt lấy vạt hạ hỏa An Vương Phi thải giả một nảm tử phong lưu tựa ngọc kia xưa, chẳng biết lúc đã sầm trở nên lạnh băng như vậy hà nào ải, được, vậy ta tắc thành cho ngươi. Chờ đến khi hồi phủ, ta sẽ cho ngựa ý một bước hưu thư, sau khi trở về, ngươi muốn gả cho S thải gả cho người đó, ta tuyệt đồ ý sẽ không đi dưa. Nào ịt xong lời này, An Vương mới bước chầm đi ra ngoài. Lúc chữa cha những nào ải, cả đời này cũng không dưới bỏ nàng xét bảo vệ nàng. Điện một ngoại nào đó hạ nhập thể khiến cho trái tim băng giá của nàng ấm lại. Nhờ đến nào ai điện quân ta hẳn vì ẻn đánh giá cao chính mình hẳn không làm được. 20 năm qua, cho dù cảm tình quả ẩn cổ dù có nóng bỏng như thế nào thật cũng bị lạnh nhạt của nàng mài mình không xuyên chút gì. Một cú đung tay, giống như cũng không khảo như vậy. Sau yến hội, Phú Châu Vương thời đã chờ an được chim Ngọc Châu, lần nữa mở lồng thả nó ra ngoài. Trong lòng Khương Lệnh Uyển vẫn có hơi chút hoảng sợ, thấy con chim chết tiệt kia lại bay về phía nàng. Trái tim nhất thời ngồi đi một nơi ạ, nhưng nó giống như rất nhát gan, cảm nhận được ánh mắt Lục Tông phía sau nàng, nó liền sợ đến co rụt đầu lại, nhát gan líu lo gọi vài tiếng, sau đó bay vài vòng xung quanh, cuối cùng đờ hủ trên vai cựu công chúa. Thánh điểu thân mật cọ cọ gò má của cựu công chúa lại là người hoạt bát đã nghi hệ không nhờ in được tươi cười, sau đó bắt đầu chơi đùa với nó. Nàng đưa tay ra, nhìn chim ngọc chủ trên vái nào ải, nhanh nhanh, đường trên tầy bản công chúa. Đường đường là thánh điểu. Nhưng nó lại giống như nhìn thấy được chủ nhân của mình, nhất thời trở nên ngoan ngoãn vô cùng, rất định hót bay đến mu bàn tay cựu công chúa. Líu lo líu lo. Líu lo líu lo. Thưa Đức Đế thấy thế, nhất thời lộ vẻ mặt đau lòng, sau đó mới hỏi, tiểu cựu, con có bằng lòng? Cựu công chúa rất nhanh trí, đương nhiên cũng hiểu ý của Thưa Đức Đế. Nàng vội hành lễ, đặt chim Ngọc Châu lên vai, khuôn mặt non nớt nở nụ cười nói, nhi thần vô cùng hiếu kỳ đối với Tây Khương Quốc, phụ hoàng. Nhi thần đồng ý gả tới Tây Khương Quốc. nàng nghi hệ ủ ịt cuộc sống tự do tự tại. Nhưng thế gian này chính là như vậy, muốn cái gì, phải đánh đổi với giá trị tương đương. Mà cái giá này, nàng trả được. Thưa Đức Đế thở dài nói, tốt, tốt không là nữ nhi của chấm. Cựu công chúa gả đến Tây Khương, kết quả giống như lời trước. Khương Lệnh Uyển hoảng hốt, nhìn vị cựu công chúa tuổi tác tương đương với nàng này, nhất thời sinh ra mấy phần kính phục. Vị phù châu vương tử Tùy Khổng Phà Ái là một vị phu quân phù hợp với nàng nhất, nhưng sau khi đến Tây Khương, nàng nghe gặp được phu quân chân chính, chuyện này, giống như thiên ý từ trước. Sau khi yến hội kết thúc, Khương Lệnh Uyển lặng lẽ đi thị ổ Lao Thái Thái và Chu Thị hồi phủ trên ngựa. Khương Lệnh Uyển thấy sắc mặt mẫu thân nàng không tốt lắm, đương nhiên là khổ ngảm nào hiểu người nào, sợ chọc nàng càng thệ mở khổng vụ ải. Hồi lâu, Chu Thị mới xoay người liếc mắt nhìn nữ nhi, sau đó quay sang Lao Thái Thái, nương, con có chuyện muốn thương lượng với người. Hôm nay Lao Thái Thái cũng bị dọa sợ, liền hỏi chuyện gì. Chu Thị nắm chặt lấy tay của nữ nhờ nào ải, con vẫn nghĩ, trước tiên phải định xuống việc hôn nhận cho sán sán. Chuyện này vốn không quá hợp lý. Dù sao trong vệ quốc công phủ còn có mấy vị cổ hệ nường lớn hơn còn chưa được làm ai. Nhưng Lão Thái Thái cũng hiểu vì sao Chu Thị lại lo lắng, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, nếu như sổ khổ ngờ mẩy, tôn nữ bảo bối của nạ nghẹ phà ải gả đến Tây Khương. Nơi đó chỉ toàn là sa mạc, dầm mưa dại nắng, ai cũng là người man, sinh hổ à không dẹ một thống tôn ti, điều đó cũng có nghĩa, cả đời này cũng không gặp mặt. Lão Thái Thái vừa nghĩ đến liền cảm thấy run sợ, thương tiếc nhìn tiểu tôn nữ của mình. Lão Thái Thái cũng là người từng trải, bản thân nàng cũng là mẫu thân, đương nhiên hữu nhờ ật tính tình qua một người mẫu thân, liền nào ý hứa Chu Thị, cũng được, vậy con lưu ý một tốt. Chuyện hôn nhân của Sán Sán, nên nhanh chóng định ra. Chương 88. Từ khi Chu Thị quyết định muốn định việc hồi nhờ cổ nữ nhi, nàng lúc nào cũng quản chặt nữ nhi trong phủ, tự bản thân dạy cho nữ nhi cách quản lý sổ sách gia vụ. Đời trước Khương Lệnh Uyển đã tởm gả cho Lục Tổ Ngờ Mượt Lện, cũng học được một thải phần, nhưng chuyện trải đã lù. Nàng cũng đã sớm quên gần hết. Một ngoại, Khương Lệnh Uyển trở về phòng, cả người nhờ cổng xuyên chút sức lực nằm trệ nghỉ hưởng. Sơn trà mã ngờ một tỷ ỷ hiệp chén phủ dung đến, bên trong là trà hoa nhài, mùi thơm thoang thoảng, uống rất ngọt ngào. Khương Lệnh Uyển hớp một ngụm, sau đó mới nhìn về phía Sơn trà, hôm này tông biểu ca có tặng quà được không? Sơn trà gật gù, nhận lấy chén từ trong tay Khương Lệnh Uyển, để lên trệ bàn nói, cả một tỷ ỷ hiệp dương gỗ màu đỏ khổng bì hiệp bên trong có thứ gì? Lục tiểu thư chưa trở về, chúng nô tỳ cũng khổ ngảm đụng đến. Khương Lệnh Uyển ân mộ tỷ hiện, thấy bọn nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí mở dương gỗ ra, nàng đành tự mình qua xem. Vừa mở ra, nhìn những món đồ lấp đầy trong dương, nàng đúng là kinh hãi. Sơn trà kinh hô, sau đó khom lưng cầm lờ ị mộ tập phấn thơm khắc đồ án phụ dung, than thở, trời ạ, ngài ấy mua tất cả phấn thơm trong cửa hàng chuyến đến đây sao? Khương Lệnh Uyển có chút dở khóc dở cười. Nàng chỉ muốn Lục Tông tiện đường mua cho nàng hai hộp là được. Dù đối với một sủ cổ hệ nương, đương nhiên rất hiếu kỳ với các loại phấn thơm. Nhưng mà Lục Tông hành lãm quá rồi. Nguy hiểm mộ chứng này, cho dù để nàng dung 10 năm cũng không ngừng hết ta. Tuy nào ải, đồ mà Lục Tông cho nàng, nàng khổ ngờ mù hồ hển tặng cho người khác, nhưng nhìn những hộp phấn này, nếu để lâu, bị hứng nghệ không tốt. Khương Lệnh Uyển liền chia ra cho người trong phủ, tuy quan hệ giữa nàng và Khương Lệnh Huệ, Khương Lệnh Dung, Tô Lương không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng phải ý tựa mộ tốt, còn tứ tỷ tỷ. Nàng đương nhờ ý hệ nẹt mỉ lực chọn mấy hộp thích hợp với tỷ ấy nhất. Khương Lệnh Uyển chọn ra 5 hộp, đưa cho Kim Kết. 5 hộp này ngươi đưa cho nhị thẩm nào ạ bằng hữu của ta từ Lạc Châu mang về. Kim Kết nhận phấn hương, đếm đếm, sau đó nhắc nhở, tiểu thư, bị một. Khương Lệnh Uyển cười nào ải, hộp này cho ngươi. Dù sao cũng là lùi cổ hệ nương, cũng nên biết chăm chút bản thân. Cào cổ hệ nương nào lùi khổng tịch phân son, thấy tiểu thư hào phóng như vậy, Kim Kết liền nào ý mộ tỷ hiển cảm ơn Lục tiểu thư. Khương Lệnh Uyển lại chọn rẻ mổ tuột đưa cho Sơn Trà. Khi đảng chia phân thơm, Khương Lệnh Uyển đột nhiên nghe được mổ tù tiếng bước chân. Nàng dương mắt, nhìn thấy người đến, con ngươi con cong, ngọt ngào quý mổ tỉ hiện, nương. Chu Thị đương nhiên cũng biết những thứ này là Lục Tông đưa tới, qua đây nhìn, thấy bên trong chất đầy phân son, có chút kinh hãi. Khương Lệnh Uyển lẻ lưỡi tinh nghịch một quải, đúng là khổng tỉ hiện giải thích, trước đó mấy ngày Tông biểu ca pha ái đi Ác Châu, phấn son của Lạc Châu rất có tiếng. Nữ nhi thuận miệng dặn biểu ca mà ngờ một tụt cho nữ nhi. Chu Thị nhíu mày lại nói, con nha thật đúng là khổ người coi tông biểu ca như người ngoài, một vài nam nhớn đi mù son phấn, cũng mệt con có thể nghĩ ra được. Hơn nữa son phấn của Lạc Châu cũng khổ nghèo rẻ mổ trường lớn như vậy, ót nhất cũng phải 300-400 lượng. Ngày thường án đã chút quà đến nương cũng mời một mở ạt nhờ ẩm một mở ạt, nhưng tổng biểu ca của con trung quy cũng chỉ là biểu ca thôi, sao con có thể dùng bạc quả ản được. Vừa nghe lời này, Khương Lệnh Uyển trột ra nào ải, nữ nhi chứ nào ý tổng biểu ca mù a mộ tốt, ngày sau nữ nhi nhất đi nhẹ trả lại của hàn. Nữ nhi có tiền riêng. Tiền mừng tuổi mấy năm qua nàng tích góp cũng đủ cho nàng tiêu xài. Chu thị lùi nào ải, con cảm thấy tông biểu ca của cổ sẽ nhờ ẩn tiền của con sao. Nương Khương Lệnh Uyển mím mím môi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Lục tông đương nhờ ý hệ nẹ khổng tủ bạc của nàng. Nhưng mà, nàng có thể mua lễ vật cho lục tông à, lần trước nàng mua tua kiếm cổ hẳn, lần này lại mù ạ một phần lễ vật khác thôi, có gì phải gấp. Nàng đương nhiên cũng biết là không nên tiêu bạc qua ẩn, nhưng nàng không nghĩ tới lục tổ nghẹ mù cho nàng nhiều phấn thơm như vậy. Khương Lệnh Uyển có chút khó xử, nháy nháy mặt nào ải, vậy, nữ nhi mua chút lễ vật cho thiền tỷ tỷ, coi như hoàn lại bạc cổ hẳn, có được không? Chu thị nghe xong mới gật gù, đồng nhiên lẩm bẩm nào ải, mấy ngày này khổng tờ y bảo thiền qua đây. Còn với Bảo Thiền có xích mích gài cổng. Khương Lệnh Uyển lắc đầu lia lịa nói, sao có thể à, quan hệ của nữ nhi với Thiền tỷ tỷ tốt lắm, nương yên tâm gì. Bảo Thiền khổng thời gặp nàng, hẳn là vì chuyện lần trước của ca ca nàng. Nhưng mà nàng từng nhiều lần vô tình hoặc cố ý thăm dò ca ca cũng chỉ coi Bảo Thiền là biểu muội bình thường, hơn nữa, còn thường suy hễ đi ưa hẹn nàng kiếm ra nguyệt. Ca ca của nàng tính cách thô lỗ, khi hắn đã ý hệ ủ ít một cô hệ nương, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Còn Gia Nguyệt dù rằng cũng có ý với ca ca nàng, chỉ là mẫu thân nàng nghẹ không đồng ý hơn nữa, vì chuyện lần trước ở Tương Nguyên Tự, ba vị ca ca của Gia Nguyệt đều nhìn ca ca nàng không vừa mắt, thời cự là khó đối phó vô cùng. Không so chuyện gì là tốt rồi. Ấn tượng của Chu Thị đối với Lục Bảo Thiền cũng tốt, giống như nghĩ tới điều gì đó, Chu Thị nào ải, việc hôn nhân của Tam Tỷ Tỷ, coi nhở đã đỉnh ra rồi. Là công tử nhà ai? Chu Thị nào ải, là con trưởng phòng thứ ba của Quảng Bình Hầu Phủ Hành cùng là một nhân tài. Bây giờ đang làm việc ở bộ binh, lão tổ tông cũng rất hài lòng chuyện hồi nhuận vậy. Thật không tệ. Khương Lệnh Uyển gật gù. Đời trước Khương Lệnh Huệ gả cho tứ công tử Ngô Thiếu Đường của Quảng Bình Hầu Phủ. Sau khi Khương Lệnh Huệ lập gia đình, bụng của nàng đúng là không chỉ thua kém ải nhẹm tỉ mội từng người lần lượt ra ngoài. Ngô Thiếu Đường này đối với thể tôi hẳn cũng không tệ, là người đường hoàng, chỉ có chút ham món lười hề ở hữu, tính tình cũng vẫn ôn hòa. Khương Lệnh Uyển lui nào ải, vậy còn nhị tỷ tỷ. Vừa nhắc tới Khương Lệnh Dung. Chu thị liền trầm mặc nói, lúc trước có mấy gia đình tới hỏi hôn, nhưng mà nhị tỷ tỷ con lùi không chỉ, ban đầu nhị thẩm con còn tưởng nàng thẹn thùng, kết quả. Ai, quên đại, nhị thẩm con đã tổ hẹn rất nhiều tâm tư. Khi còn bé, trong mấy sủ cổ hệ đường, nhị tỷ tỷ con ngoan ngoãn nhất không ngựa sau khi lớn lên lại thay đổi nhiều như vậy. Nhị thúc con nào ai, nếu như nàng tiếp tục công lời không chỉ huy lập gia đình sẽ trực tiếp đại ảm nị cổ, cả được công gà cũng được. Lời này. Quá chuẩn xác với tính cách của nhị thúc thúc nàng. Khương Lệnh Uyển há mắt, Khương Lệnh đủ nghệ tới mức độ như vậy, dù chuyện này không lì hẹn quan với nàng, nhờ hẹn nào ai điên cùng, cũng bởi vì mẫu thân của Khương Lệnh Dung là Từ Thị. Dù sao cũng là người từng hãm hại nàng, hơn nữa Khương Lệnh Dung này lại như rắn đực mãi nhờ trong bụi có bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới cắn nàng ngơ mực. Nàng không sợ cách nào để đồng tình với Khương Lệnh Dung. Nàng chỉ là người bình thường không sợ hoài báo bảo vệ quốc gia giống Tiết Tranh, nàng chỉ muốn vui vẻ lớn lên. Chăm sóc cho phụ mẫu, sau đó gả cho lục tông, sinh con dưỡng cái cổ hẳn, cứ đơn giản như vậy sống đến hết đời, thậm chí. Nàng căn bản cũng khổ ngờ mù ổ hển để lục tông ra ngoài chiến trường. Chu thì nào ải, con nha, trước phải quản tốt bản thân con, ta đã ngờ nào ỷ văn biểu ca của cổ đừng nào muốn đến quý phủ chúng ta cầu hôn. Thiết vanh. Khương Lệnh Uyển như mày, lầm bẩm nào ải, nương, ngài cũng không phải ỷ không bị hiết, con chỉ coi vanh biểu ca như. Tì muội. Nương biết. Chỉ là nếu vanh biểu cả tờ tựa có thể thuyết phục được cổ vạ dượng của con đến đây cầu thần, như vợ ý sẽ tài nhờ hải nhờ ẹ trời nên khó xử rất nhiều, hai nhà cụ nghệ trời nên vô cùng lúng túng. Ta thời à, lúc nào đó con tự mình đi tập vanh nhờ nào ở giảng đài, đường trì hồ à nhàn đoạ. Chu thị vẫn luôn thường nghỉ hệ ủ tỷ hệ vanh, đương nhiên cũng ngủ ổ nhờ à nhuộm thành ra lập nghiệp, đường chỉ mãi nghĩ đến nữ nhi nàng. Vâng, nữ nhi biết rồi. Chu thị giãn mày, khuôn mặt xinh đẹp nhờ hành khổng tờ ý tuổi. Lui nào ải, vừa rồi phủ công chúa nhận được thiếp mời, mời các vị quý nữ cùng đến phủ, cựu công chúa đồng ý gả đến Tây Khương, dũng khí của nàng tật khi yên người tin phục. Nghe mẫu thân nàng nào ải điển chuyện này, Khương Lệnh Uyển đột nhiên nghĩ đến chuyện đời trước. Kiếp trước, chính là lúc nàng tham gia hiến hội của cựu công chúa, bởi vì hiếu kỳ muốn ngồi thật triển lên con ngựa Tây Khương tiến cống, kết quả, con ngựa kia lại mất khống chế, nàng suýt nữa chết dưới móng ngựa, cuối cùng còn là lục tông sở thể đưa nàng. Chỉ là như vậy. Mà nàng và lục tổng đã cáo tiếp xúc, hơn nữa còn là trước mặt mọi người. Tuy rằng chuyện này trôi cũng đã rất lâu, cũng không biết vì sao nàng vẫn nhờ dư. Ngày ấy, lục tông nhảy lên lưng ngựa, theo sát phía sau ôm lấy nàng nào ý hứa hẹn nàng đừng sợ. Nhưng khi đó nàng nhát gan, trong lòng lại cực kỳ hoảng loạn, lời của Lục Tông sao còn có thể nghe lọt. Cuối cùng Lục Tông chế phục được con ngựa kia, nhưng nàng lại bị dọa sợ gần chết, khóc đến mức thật không ra hơi, chỉ biết nắm chặt lấy vạt ẩm khổng chịu buông tay, hành động này không khỏe khiến bao nhiêu người ghé mắt. Mà Lục Tông cũng không thu nàng ra, trực tiếp ôm ngang nàng mang vào phòng nhỏ. Ngày thứ hai sau đó hành liền đến cửa cầu thân. Kỳ thực, với tính tình lãnh đạm của Lục Tông, cứu người là có khả năng, nhưng tuyệt đồ ỷ sẽ khô ngồm nàng trước mặt mọi người. Trong lòng nàng cáo một quả suy đoán nhỏ như có thể như trước khi xảy ra chuyện ở phủ công chủ Aan đã tin nàng. Vậy truy hệ năng phẩm cứu mỹ nhân này, dù phẳng tủ ẩn đường ôm được người, hơn nữa cũng giúp cho chuyện cầu thân quả ẩn đó cũng càng thuận tiện hơn. Chu thị thấy nữ nhi trầm mặc, lại nghĩ tới chuyện ngày ấy xảy ra ở Quỳnh Hoa Đài, nhất thời nhíu mày. Bất kể như thế nào, nàng trung quy cũng phải cho Tống Diệu Nghi một bài học, nghĩa ủ không nàng ta quy tật cổ rằng nàng và nữ nhi của nàng đều là quả hường mềm. An Vương phủ. An Vương phi lẳng lặng nhìn xuống bức hưu thư, sửng sốt hồi lâu cũng không nào ý thầy nhờ câu. Nàng xưa nay luôn chú trọng trang phục, giờ khác này trang dung vẫn tinh xảo như cũ, nàng nhìn chữ Việt trệ nhờ hữu thư, chữ viết như rồng bay phượng múa, cứng cáp mạnh mẽ. Nàng từng vô số lần nhìn thấy chữ viết này, nhưng những vần thơ tình chua xót kia, nàng liếc mắt cũng khổ ngờ mù ổ hên nhìn lần thứ hai. Nhưng mà nàng biết Khương Bách Nghị hệ đã từng viết thơ từ cho Chu Tố Cẩm. Nàng nằm mơ cũng hy vọng những vần thơ kia là do Khương Bách Liêu viết cho nàng. Kim Xuyến cũng bị dọa sợ, vội vắng nào ải, Vương Phi, ngài. Ngài vẫn nên lùi một bậc đại, lúc này Vương gia giống nhờ đa ạ quyết tâm. Nàng hầu hạ Vương Phi nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng biết được thâm tình của Vương gia đối với Vương Phi, nhưng mà Vương Phi vẫn luôn xem thường, Vương giờ nào ỷ thìa nào cũng là nam nhân, tóm lại cũng phải có sĩ diện. Nhiều năm như vậy, cũng coi như làm khó ngài ấy. Kim Xuyến thấy An Vương Phi thờ ở không đường lòng, nàng lại tiếp tục khuyên nhủ. Nếu Vương phỉ không nghỉ cho Ngụy Thật cùng nên suy nghĩ cho hai hài tử, ngài nhìn, công tử còn chưa cưới vợ, tiểu thư lại là khuê nữ, nếu phu nhờn đi gì, chuyện này phải làm như thế nào cho phải. An Vương Phi nâng tay, đôi tay thon dài như ngọc, đầu ngón tay được sờn một lập màu đỏ sẫm, nàng nhíu lông mày, nắm chặt hữu thư, dùng hết sức nắm chặt, vò thay nhờ một đồ ản, ném xả ngờ một bện. Cuộn giấy lăn xuống, vừa vặn dừng lại dựa ỉ một đồ ai dày cầm hoa. Vẻ mặt An Vương lạnh nhạt, không lưng nhặt cuộn giấy lên đi thời. Đặt hưu thư lên bản một lện nữa nói, nàng và ta tốt xấu cũng đã là phu thê bao năm, nàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho hành nhi và lâm lang. Nếu như cần thiết, ta sẽ tặng một vị kế mẫu cho bùng nhợ hửa, tuyệt đồ ỷ sẽ khổng bạc đái hai hải tử. Chu Trần, ngươi dám. An Vương Phi xoay người đứng dậy, mật đi tảng vẻ bình tĩnh của nàng, ngẩng đầu quát lớn, ngươi dám cưới người khác. An Vương nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ tử trước mắt, tuy rằng thời gian đã trôi qua 20 năm, nhưng gương mặt của nàng vẫn xinh đẹp như trước. Chỉ là trong đôi mắt kia của nàng, chưa bao giờ cảm hẳn. An Vương nào ải, từ nay về sau, ta cưới ai, cũng không ly hẹn quan gì đến ngươi. Khi một nam nhân sủng ý một nữ nhân hạ nhẹ mặc gan móc phổi, hai tay dâng lên một sẩm chân tình cho nàng, nhưng khi mảnh chân tình đó bị rơi nát, thấm đẫm máu thịt, như vậy, tình cảm kia triệt để chết rồi. Khi đó, tâm của nam nhớ nẹ trở nên cứng rắn, đau thương bất nhập. Thân thể An Vương phi run lên, con mắt trợn từng lên, có chút không tin. Trong trí nhớ của nàng, nam nhân này, từ khi thành hôn đến này vẫn chưa từng nào ý một lưỡi nặng với nàng, luôn ân cần hỏi han nàng, săn sóc tỉ mỉ, nghe lời vô cùng. Nàng còn nhớ, lần đầu khi nàng mang thai hạ vụ hải vẻ như hải tử, khi đó phu thê bọn họ vẫn cùng giường hành ngủ bên ngoài, đêm nào cũng giúp nàng xoay người, đợi nàng đi tỉnh thất. Sau đó, khi nàng sinh hạ hải tử hành cùng không đi đến phòng xỉn khô ngạ trẻ, luôn đứng bên giường động viên nàng dù rằng nàng mới là người sinh. Nhưng vẻ mặt quả ả nghi ổng như còn sốt sáng hơn cả nàng. An Vương Phi ngẩn người, thấy trong đấy mà tẩn khổng xuyến sốt lại bất kỳ nhu tình nào, nhất thời trong lòng có chút lo lắng, xa lạ hoảng loạn. Nàng thờ ý hà xoay người, theo bản năng kéo ống tay háo quả ẩn, mở miệng gọi, Chu Trần. Bước chân của An Vương hơi dở ngờ mũi tốt, hai con mắt bình tĩnh như nước, túi đầu nhìn bàn tay trắng nón như ngũ đắng lộ kéo ống tay háo quả ẩn. Bàn tay xinh đẹp như vậy, 20 năm qua lại chưa từng may cổ hành một đường chỉ. Nhưng đôi tay này lại vô số lần viết những lời ý hệ ủ hương ái mộ dành cổ một người nam nhân khác. Những điều này hẳn bị hết cả. An Vương nhấc tay, gạt bỏ tay nàng khổng quẩy đầu loại đi ra ngoài. Chương 89. Xe ngựa ngói phỉ thúy chủ ảnh tầng lại bên ngoài phủ công chúa. Khương Lệnh Uyển nhấc váy xuống xe, nhờ hãy một đồ ạn xe ngựa tụm năm tụm ba bên ngoài, cũng biết nàng đến đi không tìm qua sớm. Nàng vừa mù ổ hệ đi, liền thấy xe ngựa của Vinh Vương phủ tiến đến. Khương Lệnh Uyển đứng chừa một lát. Nhìn thấy hai thiếp thân nha hoàn của Lục Bảo Thiền nâng nàng ấy xuống xe, lụy khổng tờ y Lục Tông, lúc này mời đi tới chào hỏi, Thiền tỷ tỷ. Lục Bảo Thiền hôm nay mặc một bộ trang phục rất đẹp, bộ trang phục hồng nhạt thêu hoa sen, khuỷu tay khoác hựa mổ tỷ y hiệp khăn lụa màu xanh lam, búi tóc tinh xảo, quỷ mổ tỷ y hiệp châm ngọc, khuôn mặt nhợ hư nhờ ẩn trắng non thủy nộn, mắt to nhìn nà ngờ mực quái, theo bản năng hơi né tránh, có chút trộn dạ. Khương Lệnh Uyển biết trong lòng nàng nhớ cái gì, liền nhờ dùng nhờ ẹ nhờ ảng nào ải, Thiền tỷ tỷ, mấy ngày trước nương của muội còn nhắc đến tỷ nào ỷ có phải muội chọc thường vu ai hay không. Lục Bảo Thiền trột dạ vô cùng, vội vàng lắc đầu, không phải ai, ta chỉ là... Nàng chỉ là cái gì? Chỉ là có chút tư tâm, bởi vì hệ ủ ít ca ca của sán sán, cho nên mới nghĩ cách phá hoại việc hôn nhân của muội ấy và ca ca. Cú nào ý nguệ, sao nàng có thế nào ý ra được? Lục Bảo Thiền hạ mắt nhờ ẹ nhờ ảng cắn môi, nàng nhớ tới ca ca của mình, cũng biết sủ cổ hệ nưởng trước mắt là một người tâm địa thiện lương. Nhưng cáo mộ tô việc, trong lòng nàng còn khúc mà công đối mặt, mùa tụt thời gian để thích ứng. Lục Bảo Thiền nào ải, sán sán, tỷ có chút khổng tổ a ái mái, tỷ vào trước. Kim Kết và Sơn Trạ không bị hiện nội tình, trong lòng cũng cảm thấy Lục Bảo Thiền hôm nay có chút kỳ quái. Sơn Trạ nhìn bóng lưng của Lục Bảo Thiền, nhíu mày nào ải, hôm nay tiểu quận chúa bị sao vậy? Bình thường không pha ai rất hoạt bát đà nghi hệ ủ hời sao? Luôn lù ô nào ỉ cười với tiểu thư nhà chúng ta, hôm nay tiểu thư chủ động tiếp lời, quận chúa lùi khổng lặn khổng nhờ ạt thật khỉ yên người khác tức giận. Khương Lệnh Uyển có chút thất lạc, lùi nào ải, thôi, chúng ta cũng bị thổ ải. Tính tình của nàng chính là như vậy. Nàng không ép buộc Lục Bảo Thiền, từ từ rồi mọi chuyện hệ nẹ tốt. Dù sao, sau này mọi người cũng là người một nhờ ạ. Lục Bảo Thiền cắn môi, để người hầu của phủ công chúa dẫn tới hậu viện. Lúc này mới thấy Chu Lâm Lang lẻ loi đường ngờ mực mờ ai nhờ trong tròi bắt rắc cách đảo không xa. Nàng dương mắt lên nhìn, chợt nhớ tới lời ca ca nàng. Tuy nàng ngốc biết, nhưng xạ ổ không thấy được rằng Chu Lâm Lang cũng có ý với ca ca mình. Chu Lâm Lang lợi dụng nàng, làm bằng hữu nhiều năm như vậy, lòng nàng đương nhiên cũng rất khó chịu. Nhưng mà chuyện bản thân nàng làm, còn ác liệt hơn Lâm Lang rất nhiều. Nàng có lỗi với sán sán. Trong lúc Lục Bảo Thế đừng suy nghĩ, nha hoàn của Chu Lâm Lang đặt cô đây. Khách khí hành lễ với nàng, quận chúa, tiểu thư mời quận chúa đến trò chuyện. Tuy đã quyết định không kết giao, tuy nhờ ý hẹn không cùng mặt mũi như vậy. Lục Bảo Thiền gật gù, bước chân khoan thai tiến về phía tròi bát giác. Nàng đi tới trước mặt Chu Lâm Lang, mới phát hiện thiện chi kiêu nữ thường ngày luôn luôn chói lòa ánh mắt mọi người, nụ cười luôn xinh đẹp rạng rỡ, nhưng khí sắc hôm nay lụy không tốt, cho dù đặt mỉ trang điểm, nhưng vẫn có thể nhìn ra tự ti hiểu tụy. Đối với Chu Lâm Lang, đến cùng nàng vẫn có chút cảm tình, kinh ngạc hỏi, Lâm Lang, người sao vậy? Chu Lâm Lang dương mắt nhìn Lục Bảo Thiền, đôi mắt ngời sáng, giống như nhìn thấy được người mà nàng có thể tin cậy, lúc này mới để cho bọn nha hoàn lui ra. Nàng nào ải, Bảo Thiền, ta nương ta về nhà mẹ rồi. Lục Bảo Thiền ngạc nhiên, vừa định hỏi tại sao, nhưng lời đến miệng, may là khô ngoài ra, sao có thể chứ? Cha ngựa ỷ không pha ái luôn rất tốt với nương người hay sao? Chu Lâm Lang hạ mắt, mi mắt rất thấp, xả trẻ đã nghỉ hệ, thật hoa nàng có chút nghẹn ngào nói, chuyện này. Thực bị hiệt nghệ nào ý hựa ai, nhưng mà, lòng ta thật khảo chịu. Bảo Thiền, hai ta tớ nhờ hữu đã là bằng hữu tốt nhất, ở trong lòng ta, ngựa ai đã là tỉ muội ruột, cho nên ta mời nào ý truy hên này cho ngươi. Lục Bảo Hiền nào ải, Lân Lang, người cũng đừng quá khổ sở, kỳ thử. Tuy rằng cổng quả hữu truy hên của cha mẹ ngươi, nhưng mà ta cảm thấy, cha người đối xử với mẹ người rất tốt. Nếu như tính tình của nương ngươi có thể buông lung đi một tốt, cha người nhất đi nhẹ nhở ẹ ra, Lâm Lang. Ngựa ải đi quy hển nhủ mẹ ngựa ải đấy. Chu Lâm Lang lại lắc đầu, thở duy nào ải, sao ta có thể chưa khuyên nương. Nhưng mà ngươi cũng biết tính khí kia của nương ta, tuyệt đối ỷ xe khổng su ải đầu. Chu Lâm Lang lau nước mặt, nợi ạ tật nợi ạ giả, chờ khi nhìn thấy Khương Lệnh Uyển ở cách đảo không xa, lúc này nàng mới khóc càng thêm thương tâm, cả người tựa vào lòng Lục Bảo Thiền, trầm thấp nước nở. Lục Bảo Thiền sợ hết hồn. Hai người tương giao nhiều năm. Nàng chưa từng thấy bộ dáng thương tâm như vậy của Chu Lâm Lang. Dù là quyết định ngày sủ ẹ ịt đi hoài với nàng, nhưng khi thấy tình cảnh này, nàng lại nhờ ị không được có chuột nhờ ẹ ra. Lục Bảo Thiền nhờ ẹ nhờ ảng vỗ vỗ lưng Chu Lâm Lang, từ trong lòng lấy ra khăn tay lau nước mắt cho nàng, an ủi, ngươi đừng khóc. Vai Chu Lâm Lang hơi rung động nói, Bảo Thiền, cả mộ tô việc, ta vẫn chả nào ị cô người biết. Trong lòng ta đã nghẹn rất lâu, bây giờ vô cùng khó chịu. Kỳ thực ngày ấy ta khi nghe ngựa ý nào ý ngựa thích dụ biểu ca, ta muốn giúp ngươi, nhưng trong lòng cũng tồn tại tư tâm. Lục Bảo Thiền nào ải, Lâm Lang, ngươi. Chu Lâm Lang nào ải, quên đã không nào ý cùng được. Ta chỉ cảm thấy thua thiệt trong lòng, nhưng mà mọi người đều ích kỷ không phải sao. Bảo Thiền, ngươi có thể tha thứ cho cổng. Lục Bảo Thiền trầm mặc. Chu Lâm Lang tự giễu cười, Tông biểu ca thông minh như vậy, khẳng định là huynh ỷ đang nghĩ đến. Tông biểu cổng tịt ngươi lui tới với ta, đúng hay không? Lục Bảo Thiền không ngựa Chu Lâm Lang lại thông suốt như vậy, nhất thời cổng bị hiệt nên làm xa ổ ngụy chửi hển với nàng. Lúc này nàng nhờ e dạ, nhưng mà mấy ngày nay cũng làm cho nàng hiểu rằng, kỳ thực nàng nhìn thấy Chu Lâm Lang chỉ là bề ngoài thôi. Những năm nay nàng luôn coi Chu Lâm Lang là bằng hữu tốt nhất, trong lòng nàng thậm chí còn quan trọng hơn Sán Sán, nhưng khi nghĩ lụy thật kỳ càng, Sán Sán đối với nàng quả thật là tốt đến móc tim móc phổi. Lục tiểu thư, kỳ cổng pha ải là quận chúa sao? Kim Kết nhắc nhở. Khương Lệnh Uyển nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Lục Bảo Thiền giang ở cũng với Chu Lâm Lang, hơn nữa Chu Lâm Lang còn khóc vô cùng thương tâm, mà Lục Bảo Thiền thái đạn gặng ủi nàng. An Vương Phi bị hưu, Chu Lâm Lang phải xa nương đương nhiên là vô cùng thương tâm, chỉ là Khương Lệnh Uyển liếc mắt nhìn, liền hạ mắt. Đời trước nàng chưa từng dụng tâm để kết giao với một người như vậy, tìm mọi cách để tốt với nàng, nhưng hôm nay nàng mới phát hiện, cho dù bản thân có chủ động dán lên thời trong lòng người ta, nàng cũng không chủ yếu ngang bằng như vậy. Lục Bảo Thiền kiếp trước, và Lục Bảo Thiền kiếp này, đến cùng là vẫn giống nhau. Thôi. Khương Lệnh Uyển không đi đều phía trước, mà nghe thở ý mồ ti hiền cười lanh lảnh vô cùng dễ nghe, lúc này mời đi đều phía viện. Nàng nhìn thở ý một mả ma ổn một nỏa hoa béo trắng trong ngực, thì trệ bằng đá, bên cạnh là một su nam hải 4, 5 tuổi đảng nào ỷ truy hển với tiểu hoa nhi. Nhưng tiểu hoa nhi này lại là một đứa anh khảo hầu hạ, quệt miệng phun bong bóng, sau đó hoa mồ ti hiền khóc lên. Ma ma vội vàng dụ dỗ. Nam Hải kia giống như bị dọa sợ, ngơ ngác đứa ngờ một bện, bộ dáng có chút oan ức. Khương Lệnh Uyển thấy vậy, mí môi cười đi thời. Thấy trang phục của tiểu hải tử, có thể thấy được là một bẻ nam, đôi mắt đen to chuyên đắng đồng đầy nước, nhưng cũng chỉ mở to miệng gào, nước mắt lùi khổ nghèo rơi sổ ngờ một tiệm một được hạnh giống như nàng khi còn bé hăng những đầu nhìn nhìn, nháy mặt mở quài, lúc này mới a a a a mở cánh tay mập ra. Có thể để ta ổn một quài sao? Nghe thấy dung nào hải, ma ma mới ngẩng đầu. Thấy sủ cô hệ nưởng trước mắt, nàng mới 12-13 tuổi, đôi mắt linh động, bộ dáng thủy linh, khuôn mặt khi cười còn dễ nhìn hơn các vị chủ nhân trong cung. Mama là người rất có nhãn lực, đương nhiên cũng biết được vị trước mắt này hẳn là danh môn khuê nữ nhà vị đại nhân nào, lại cúi đầu xem xét hải tử vẫn khóc ồn ào trong ngực, đặng nào ải, tiểu chủ nhân rất khó hầu hạ, nô tỳ sợ tiểu thư. Ý dùi ý tiểu tử kia nhanh chóng vươn cánh tay mập ra, ánh mắt lấp lánh nhìn Khương Lệnh Uyển. Mama không xuyên cách nào, đặng nào ải. Vậy được rồi, phiền toái tiểu thư. Mama sợ tiểu thư này cũng nhờ với khổng sỏ kinh nghiệm ôm hài tử, đành cẩn thận từng ly từng tí dao vào tay nàng khổng ngựa sủ cổ hệ nường ôm hài tử vô cùng thành thạo, khiến nàng có chút giật mình. Khương Lệnh Uyển ngửi mùi sữa thơm của hài nhi trong lòng ngực y hệ ủ y không bù ống tay, quay về phía Mama hỏi, không bị hệ thạt nhiên là gì. Lúc này, tiểu nam hài nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh khổng nào ỷ tay mới mở miệng, nghiêng đủ nhùy nào hài, đệ tên là thập nhị, còn đệ là thập nhất. Tiểu Nam Hải giờ ngờ mũi tụt, thằng ghi huynh dân nào ải, tỷ tên là gì, thật xinh đẹp, còn dễ nhìn hơn mẫu phi của đệ. Khương Lệnh Uyển ôm tiểu hoa nhi là người, túi đầu nhìn tiểu hài tử nằm nhờ ổ hủy trên vai nàng, mì hẹn nhờ hụt nấm mềm gằm gằm mặt nàng, dì một ngụm nước thai dạ trong lòng nàng là thập nhị hoàng tử, còn người trước mặt chính là thập nhất hoàng tử. Khương Lệnh Uyển ôm hài tử có chút không tỉ hẹn, chỉ hơi chối người, thai dạ là thập nhất hoàng tử. Thập nhất hoàng tới nào ải, thập nhị đệ thích nhất nhường sổ hệ nường xinh đẹp. Dung mạo của tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, tỷ nhờ anh đây, tỷ vừa ôm đệ ấy lập tức liền không khóc. Khương Lệnh Uyển tạm thời coi lời này là lời khích lệ nàng, nhất thời nhờ ỷ không được con khỏe miệng. Thấy vị thập nhị hoàng tử này vươn bàn tệ ra ở hơi mập mạp víu lấy cổ nàng, đối với nàng vô cùng thân cận. Nàng vẫn giờ tỷ hệ ủ y hài tử, cho dù là nam hoa hay nữ hoa, khẳng định đều là những tiểu tử đà nghi hệ ung mài. Nàng hôn gương mặt mềm mềm thịt thịt của thập nhị hoàng tử một quy nào ải, thật nộ ản. Ở hành lang cách đảo không xa, thái tử đảng nào ỷ truy hển với lục tông. Mấy ngày trước đỉ cổ đạn nào ỷ hựa hệ phụ hoàng, lần tới nếu thuần vu quốc còn xâm phạm biên giới nước ta cổ sẽ tới xuất chinh ra trận, đánh cho bọn họ tơi bời hoa lá, ngay cả mẹ ruột cũng không nhờ ẩn ra. Uy, lục tông cổ đảng nào ỷ truy hển, ngươi có nghề không? Lục tông chỉ nhàn nhạt ân mộ tị hiện. Thái tử xoay người nhìn theo tầm mà tản, thấy ánh mắt của lục tông hướng đến sủ cổ hệ nướng cách đảo không xa. Thu cổ hệ nường búi hai búi tóc giống như nụ hỏa như ưa, mặc một bí phục màu phấn nhạt, trước ngực đệ một khỏa trường mệnh, vừa nhìn liền biết là tiểu thư nhà quý tộc. Thu cổ hệ nường tuy rằng nhược thoải, nhưng môi hồng răng trắng, xinh đẹp kinh người. Thái tử bỗng nhiên mỉm cười, đương nhiên cũng nhận ra người kia là ai, lười nào ỷ không khoe có chút trêu ghẹo, không ngựa, bản thân ngươi loại mãng phu này, da dày thịt chắc, nhưng đôi mắt chọn nương tử lùi không tệ, đưa bé mập mập ngày xưa sau khi lớn lên, quả tở chật xinh đẹp. Thái tử thấy Sủ Cổ Hệ Nương ôm thập nhị đệ trong ngực, nụ cười long lanh đảng nào ỷ truy hển với thập nhị đệ, có cảm giác như đại hải tời đảng dành tiểu hải tử, rất buồn cười, thê tử của ngươi đúng là giờ tì hệ ủ ịt hải tử. Lục Tông lẳng lặng nhìn tình cảnh này, thấy nàng cười vui vẻ như vậy, đúng là giờ tì hệ ủ ịt hải tử. Có điều, chuyện mấy hắn đã sớm biết. Thái tời nào ải, nghĩa đã nhìn thấy, có muốn đến trò truy hển không? Lục Tông suy nghĩ một chút, lui nào ải, không. Hôm nay phủ công chúa mời quá nhiều người, nàng rất sĩ diện, nếu bị người khác nhìn thấy, sợ là sẽ loài tức giận. Sau này muốn gặp mặt cũng khó khăn. Thái tử nhún nhún vai. Tiểu thê tử ở ngay trước mặt, nhưng lùi khổng sỏ dũng khi đi tập hành mù ổ hẹn gặp khổng tập được đây. Khương Lệnh Uyển ôm thập nhị hoàng tới mổ tụt mà tẩy đa hứa ai mỏi, lúc này mới trả thập nhị hoàng tử lại cho mama. Thập nhất hoàng tới đảng trở thả diều ở bên cạnh, nhưng thả một lâu mà diều vì khổng bấy lên, liền buồn bực trách cứ chúng nha hoàn. Khương Lệnh Uyển chuyện khác nàng không bị hiện nhiều, nhờ hẹn nào ai điển chơi thạch cổng ghi hoài, cho dù là đá cầu, nhảy dây hay chơi diều, trốn tìm, nàng chưa từng sợ bất kỳ ai, ngay cả ban cung, nàng đã đặc biệt trổ hẹn điểm với Tiết Tranh. Khương Lệnh Uyển lý ếu đi chùa, giúp thập nhất hoàng tử chơi diều. Dù so cũng là tay già đời, tuy đã lù ngày chưa thả diều, nhưng nàng vẫn rất quen cửa quen mẻo kiến con diều uy phong này thả bay lên trời. Thập nhất hoàng tử đứng lời một bên, con mắt sáng lấp lánh, vỗ tệ nào ải. Tỷ không xinh đẹp mà chơi. Diều cũng rất lợi hại. Khương Lệnh Uyển là người rất tự phụ, rất thích được khen, tiểu nam hài vừa khen, nhất thời đôi nàng đều đạp nhờ lên tận trời rồi. Nàng nhuận miệng, nhanh chóng chuyển động que gỗ trong tay, thả mùa tốt, địa ủ không thân đã bị mắc lên cây, con diều cứ như vậy nằm chết cường trên nguyên cây. Vẻ mặt thập nhất hoàng tử liền trở nên ảm đạm, đây là con diều mấy ngày trước thái tử ca ca tự mình làm cho đệ. Khương Lệnh Uyển lẽ lý mùa tốt, sắc mặt lúng túng. Nàng nhìn quanh bốn phía. Phát hiện không so người nào, lúc này mới giơ tay, nhón chân lên. Đáng tiếc vóc người nàng thấp, căn bản là không chạm đến được. Khương Lệnh Uy mồ tờ tẩy nhất váy, ra sức nhà một quải, vẫn kẻ mồ tốt. Mặt nhợt quả nàng hơi rũ xuống, đúng là không so cách cảo. Lúc này, lá cây vang lên tiếng rì rào. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy có người nâng tay lên, sau đó rất dễ dàng lấy con diều kia xuống. Khương Lệnh Uyển nhanh chóng đứng thẳng, nghiêng đầu nhìn Lục Tông, ánh mắt sáng lên, gửi mồ tỉ hiển, Tông biểu ca. Hai người cách nhau rất gần, nàng chỉ đến ngực quả ẩn hà nởi trên cáo nhìn xuống nàng, có thể nhìn thở ị sưởng quai xanh xinh đẹp trong cổ áo nàng, còn có hai nơi hơi nhô lên. Lỗ tai của Lục Tông nhất thời đỏ lên, nhanh chóng rời mắt, nhét diều vào trong ngực nàng nói, bản thân cũng chỉ là nửa hải tử, còn dám ở trước mặt thập nhất tỏ vẻ uy phong. Lời này nàng không tính nghe. Khương Lệnh Uyển phồng quay hàm, bất mãn nào ải, sao chứ? Mù hồi đã lũ chưa được chơi diều, ngượng tay mà thôi, nếu số thật. Chưa chắc huynh có thể thắng ngồi đâu. Lục Tông, nghĩ mô tốt, cũng biết tờ nhờ huy nàng đã chờ hải diều. Hẳn cũng từng làm cho nàng mấy con diều, nhưng chưa từng thả chung với nàng. Lục Tông muốn dẫn nàng đi khác cho chuyện, nhưng Khương Lệnh Uyển lại lưu luyện khổng rưỡi, lờ ý một đồng hoa quỷ trên xuống đau cho thập nhị hoàng tử, lại hôn lên gương mặt nhợt một quải. Lục Tông nhìn có chút ưa ao. Thập nhất hoàng tử cúi đầu nhìn diều, lại nhấc mắt nhìn thấy hai người đã đi tạ, vào lúc này thái tử mới bước ra ngoài. Thập nhất hoàng tử nhìn về phía thái tơi nào ải, tỷ tỷ vừa gì thật xinh đẹp. Sau khi thập nhất lớn lên sẽ cựa tỷ ấy làm nương tử. Thái tử nghe xong sang sảng cười to nhờ ẹ nàng vô vô đun qua tiểu thập nhất nói, dám cướp nương tử với biểu ca đệ, có tiền đồ. Đi mờ y bước, Lục Tông mới hỏi, có thích phấn hương không? Nào ải điền phấn hương, Khương Lệnh Uyển lại cùng nhờ in được điểm môi, dừng bước chân lại oán dần nào ải, tông biểu ca, huynh phá sản đi ạ vừa, có bạc cũng không tiêu như huynh được, nương ngủ hồi đặt vấn ngủ hồi một chờ. Lục Tông là người biết sai liền sửa hà nào ải, được rồi, vậy sau này tạ sẽ mù ít mờ hồi tốt. Sau đó lùi nào ải, lần trước mù hồi nào ý hựa hề ta, chờ ta từ Lạc Châu trở về, mù sẽ tặng ta một mờ hẳn lễ vật. Khương Lệnh Uyển đột nhờ ý hệ đã quên mất. Lúc trước xác thực nàng muốn đưa cổ hành một quải hầu bao, nhưng hôm nay nương nàng đảng chu bị làm mai cho nàng, thời điểm mấy chốt như vậy, nếu nàng đưa hầu bao cho Lục Tông không phải ý nào ở mù ổ hẹn Lục Tông tới cửa cầu hôn sao. Nàng đương nhiên là vừa ý hẳn. Nhưng cũng không phải tự đưa mình tới cửa, nếu nhận được quá ta sẽ không bị hiệt quý trọng, đạo lý này nàng vẫn hiểu, bây giờ Lục Tông Quyên đang tin nàng, tình cảm quá a như nóng, nhưng sau này nàng không chắc chắn. Chờ khi thành thân được mấy năm, Lục Tô Nga ồ hoài nghĩ, Nga, lúc trước bản thân nàng nhất định muốn gả cổ hẳn. Như vậy, chẳng phải Na nghe chỉ thiệt rồi sao? Suy nghĩ hồi lâu, Khương Lệnh Uyển quyết định giả khờ, nháy mắt mấy cái, có sao? Muội quên mất rồi. Lục Tông hơi nhíu mày lại. Giống như có chút thất vọng, sau đó mồ tỉ hiển, lụy khổng sò sau đó. Phủ công chúa có nhiều người, nàng và Lục tổng không nền ở Quờ Mượt quá lâu, sau đó liền tách ra. Khương Lệnh Uyển đi mở y bước, nhớ tới ánh mắt thất lạc của Lục tổng, nàng không đành lòng. Sơ sơ hầu bà ảo đã sầm chuẩn bị trong ngực, quyết định đi tìm Lục tổng. Kim Kết và Sơn Trà cũng biết quan hệ giữa tiểu thư nhà mình và Vinh Thế Tử, nhìn tình huống này, trong đầu liền nhận định, Vinh Thế Tử sau nữa là cột dự, bây giờ hai người qua lại thân cận, chỉ cụ khổng khi yến người khác chú ý, vợ ỷ thạch cổng so gì phải vội vàng. Khương Lệnh Uyển quay lại tìm kiếm, liền thấy Lục tổng đã ngơ khúc quanh bên hành lang. Nàng vừa định đi chùa đạ tờ ỷ Thái Tử cũng ở khổng khoai dừng bước chân lại, dự định chờ Thái Tử đi gì nàng ép khuya. Thái Tử vòng tay đứng bên cạnh Lục tổng, vóc dáng thấp hở nhờ à nởi ạ cái đầu. Gương mặt quả ẩn cũng rất tuấn tú hà nào ải, thấy ngươi chịu khổ như vậy, bản thái tử đúng là không đành lòng, nếu coi trọng sủ cổ hệ nường người ta, vậy vì sao ổ khổng đỉnh ra sớm. Được rồi, coi như ngươi vì đại chu chúng ta lập công lao lớn như vậy cổ sẽ hấy ngươi nghĩ chút biện pháp, được rồi, thế này, trong phủ tiểu cửu cáo một cổn tuấn mã vừa được Tây Khương tiến cống, dáng dập không xài, rất được sủ cổ hệ nương nghỉ hệ ủ ít, chờ lát nọa ổ sẽ nghỉ cách để tiểu cửu nhờ nương tử ngươi lên thử mã. Chờ đến khi tình cảnh không khống chế, ngươi chạy quanh nhường cứu mỹ nhân. Ừm tiếp xúc ra thịt trước mặt mọi người, ngày mai người liền tới quý phủ cầu hôn, cha mẹ người ta đương nhờ ỷ hệ nền ý. Gà nữ nhi cho người. Như thế nào? Có phải thờ ỷ cổ giật đầy nghĩa khí? Lục tông nghe xong, chỉ trầm mặc một lúc, sau đó dứt khoát trả lời, không. Khương Lệnh Uyển sững sờ đứng tại chỗ, nghe thái tơi nào ải, ký ức của nàng cũng dần dần trở nên trùng hợp. Đời trước, Lục tông xác thực cũng cứu nàng trong tình huống này. Đời trước nàng khổng tịt cưỡi ngựa, nghĩa ủ khổng phạ cửu công chúa tự mình mở miệng, nàng tuyệt đồ ỷ sẽ khổng cháu lên lưng ngựa. Chương 90. Khương Lệnh ủy khổng kịp nóng nảy, nhưng khỏe miệng cũng khổng cảm được dương lên. Ngươi à, ai chẳng có lòng hư vinh, trời ủy trịa lạt sủ cổ hệ nương, nam tử ưu tú như Lục tông lại chỉ si tâm về một mờ ái nhờ nàng, trăm phương ngàn kế muốn cưới nàng về làm vợ nào ý thất, trong lòng nàng cũng có đắc ý nhờ họ như. Có điều có thể là vì người kia là Lục tông, nếu đổi thành người khác. Nàng còn chưa tưởng tượng ra cảnh nàng gả cho người khác. Trong lòng Khương Lệnh Uyển vừa vui mừng vừa tức giận, như vậy kiếp trước Lục tông sớm đã đi đến nàng, nhưng mà nàng ngờ một tốt cũng không đi được đó. Giờ Uất thừa dịp hai người còn chưa bị phát hiện, nàng nhanh chóng rời đái. Khương Lệnh Uyển trở về viện tử, nhìn nhóm sủ cổ hệ nường trẻ trung quần áo hoa lệ đảng nào ỷ chủy hển với nhau. Nàng nhờ ai một tốt, chờ đến khi thở y một tường mặt quen thuộc, lúc này mới đi tới gọi ra Nguyệt. Di An quận chúa nhìn Khương Lệnh Uyển cũng rất vui mừng. Hôm nay sắc mặt nàng không tệ, nhưng so với khuôn mặt những sủ cổ hệ nương bình thường khác vẫn nhợt nhạt hơn một chút. Khương Lệnh Uy nào ỷ truy hển với Di An quận chủ ạ một lục đã tờ ỷ mấy sủ cổ hệ nương đảng vì quanh Tô Lương Thần mặc một váy xanh lụa, trải búi tóc lăng hư kế. Dung mạo Tô Lương Thần vụ hệ đã giật xuất chúng, bây giờ trang điểm tỉ mỉ trên cài châm hoa sơn trà lung linh, tùy không ghi ông như những tiểu thư quý tộc đeo vàng bạc đầy người, khí chất lại như hạc đứng trong bầy gà, đặc biệt nổi bật. Khương Lệnh Uy không cổng thời a nhận, Tô Lương Thần người thật bị hiệt làm bản thân nổi bật, biết sử dụng ưu điểm của bản thân trên người chỉ tùy ý đeo vài món không đáng chú ý, nhưng lại có tác dụng thêu hỏa trệ ngầm. Nghĩa U không phạ y khổ ngập nhau, nàng cũng muốn giao lưu với Tô Lương Thần một phần. Di An quận chủ a nào ải, vị biểu tỷ này của muội thật cao năng lực. Lời này, xem như khích lệ đại. Khương Lệnh Uyển gật đầu. Cũng đúng, ngày ấy Tô Lương Thần ở Quỳnh Hoa Đài danh tiếng vang xa, tùy thì hệ nảy vẫn kém Chu Lâm Lang. Nhưng khi mọi người đến, không nhờ ỉn được mà khen ngợi nàng ta. Nếu Chu Lâm Lang cao quý như hồng mai trong tuyết trắng, vậy Tô Lương Thần lại thanh nhã như hoa lan trong cốc vắng. Hơn nữa sau khi được cung đình ban thưởng trệ nữa trong khổ ngài dám coi khinh vị biểu tiểu thư này nữa. Nhưng nàng thật cửa khổ trong lòng Tô Lương Thần đừng nghĩ cái gì, hôm qua người Tô ra đến, muốn đón nàng về phủ, nhưng nàng lùi nào ỉ nàng ở bên cạnh lao tổ tông quen rồi khổ ngờ mù ổ hẹn trở về phủ. Di An quận chúa nhìn Khương Lệnh Uyển. Hai gò má mang ý cười nào ải, mù khổng tổ ạ ải mái sao. Tuy hai người quen bị hiệt không lù, nhưng gặp nhờ đạ quẹn nào ỷ trùy hền đều rất thẳng thắn không so ý che che giấu giấu. Khương Lệnh Uy nào ải, mù bồi không xì. Tô Lương Thần muốn tích lũy lâu dài để sử dụng lờ một lệnh cũng được, muốn thượng vị ở vệ quốc công phủ cũng được, nhưng trước tỷ hện không nên đánh lên những chủ ý bảng môn tà đạo. Nàng tự cho mình thông minh, nhưng người khác cũng không pha ải là ngốc tử. Di An quận chúa hiểu tính tình Khương Lệnh Uyển, cũng không nào ý nhi đều. Hai người tầm một ngồi xuống. Khương Lệnh Uy không thận đụng phải tay Di An quận chúa, lúc này mới kinh ngạc thốt lên, sao lại lạnh như vậy? Di An quận chúa cười cười, ta uống yếu tờ nhợ, bên ngoài lạnh hay không cũng vậy, bốn mùa ta đều như vậy khổ ngầm hơn được. Thân thể nữ tử lạnh như thế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh dục. Đôi mắt Khương Lệnh Uyển lộ vẻ lo lắng, nhớ kiếp trước, Di An quận chủ ạ tật vật và mới sinh được hài tử đã ngồng sờ sờ lại bị phu quân của mình và Chu Lâm Lang chọc giận, cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn, thực làm người ta tiếc hận. Khương Lệnh Uyển cầm tay che ô của nàng, cười duy nào ải, khi còn bé muội cũng sợ lạnh, nhưng nghịch ngậm vô cùng một mở ạt thích chơi tuyết một mở ạt lại sợ lạnh. Nên mỗi lần cảm thấy lạnh, muội liền gọi ca ca đến, sau đó đặt tay lên tràn. Di An quận chủ ạ nào ải, ca ca mù hồi thật tốt. Nàng cũng có ba ca ca sủng nàng, đáng tiếc nàng chưa bao giờ chơi đùa dưới tuyết. Khương Lệnh Uyển gật đầu. Tất nhiên, ca ca của nàng luôn đối xử với nàng rất tốt. Khương Lệnh Uyển nhìn Di An quận chúa, con môi hỏi. Nếu cáo một nam tử thích tỷ, sau đó giúp đỡ một tụt thủ đồ án nhận với tỷ, chính là vì muốn cưới tỷ, sau đó tỷ biết, tỷ có tức giận không? Di An quận chúa nháy mắt mấy cái, vậy muội có ý hệ ủ ý thật không? Muội nàng nghi hệ ủ ý thật không? Kiếp trước nàng luôn ỷ lại và tín nhiệm Lục Tông, kiếp này, phần lớn là bởi vì ích kỷ muốn sở hữu, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy, nàng cu nghi hệ ủ ý thật đại. Mặt Khương Lệnh Uyển hơi nóng, rũ mắt, nhíu mày đáp. Coi như cao đại. Di An quận chủ ạ nào ải, là nữ tử, có thể gả cho người mình thích, đó là chuyện hạnh phúc của bản thân. San San, nghĩa ưu hẳn làm mọi chuyện đều là vì muội, vậy còn gì tốt hơn sao? Còn gì tốt hơn? Đúng nha. Coi như kiếp trước Lục Tông ngầm đồng ý với hành vi của thái tử, hại nàng bị kinh sợ, nhưng sau khi hạ nhựa hại nàng, xác thực luôn cố gả nghi hệ ủ ương nàng. Bởi vì nàng biết Lục Tông có bao nhiêu tốt, sở dĩ cáo mồ tổ việc, nàng có thể bỏ cổng tìm. Khương Lệnh Uyển nắm hầu bao trong ngực, nhất thời cảm thở ỉ thật tổ a ải mái. Sau đó cựu công chúa sai người giặt mở cồn ngựa tới, toàn thân con ngựa kia trắng như tuyết, được coi là con ngựa đẹp nhất trong những con ngựa được. Lúc này cựu công chúa cũng không chủ động gọi tên Khương Lệnh Uyển, nàng liền trí một bện, nhìn mấy sủ cổ hệ nưởng hoạt bát xoay người lên ngựa. Con ngựa này từ đầu đến cuối chưa từng sở thể bất kỳ sai lầm nào. Sau khi Khương Lệnh Uyển vui mừng, lại ý thức được một vấn đề, nếu kiếp trước chuyện này là do thái tử gây nên, vợ ỷ thật xạ ổ Khương Lệnh Dung lại phải thừa nhận. Hơn nữa còn chủ động xin lỗi nàng. Nàng nhớ lúc đó con ngựa bị mất khống chế, sau đó tra ra là nha hoàn của Khương Lệnh Dung có hành động kỳ lạ, mẫu thân nàng gọi tới hỏi mấy câu, khuôn mặt nhợ nhơ ẩn của Khương Lệnh Dung tràn đi sự chất dạ không nào ai được mấy câu, liền lập tức nhận tội. Khi đó Khương Lệnh Dung sắp xuất giá, cộng thêm nàng cũng không xa ra chuyện gì, hơn nữa cha mẹ cũng rất thỏa mãn với vị con rể Lục Tông này, nên cũng gây quá nhiều khó dễ cho Khương Lệnh Dung. Khương Lệnh Dung tuyệt đổ ỷ sẽ khổng vô duyên vô cớ thừa nhận chuyện này, nếu nàng trở dạ, lại thừa nhận nhanh như vậy, hơn nữa kiếp chư. Xê sau khi nàng ta lập gia đình, càng ngày càng xa lánh Khương Lệnh Uyển nàng, đủ để chứng minh nàng ta xác thực đã làm những gì, hơn nữa chuyện này còn nghiêm trọng hơn chuyện con ngựa bị mất khống chế. Chuyện này, nhất định nàng phải điều tra rõ ràng. Tiến hội tan tầm, Khương Lệnh Uyển đưa Di An quận chúa lên xe ngựa, liền nhìn thấy Lục Bảo Thiền và Chu Lâm Lang cũng đi ra, nàng nhờ ai mua tốt, cũng không tiện lên. Lục Bảo Thiền nhìn thấy Khương Lệnh Uyển, mụ ố nào y tệ, nhưng bị vướng Chu Lâm Lang ở đây, cũng không đi chua. Chu Lâm Lang đã khổng xỉn vẻ nhu nhược đã nghỉ hệ ủng lúc nãy trên mặt là một nụ cười khéo léo hào phóng, dường nhờ cổng bị ảnh hưởng bởi chuyện của An Vương Phi. Chu Quý Hành tự mình đến đón muội muội, nhìn thấy Khương Lệnh Uyển, cũng không nhờ ỉn được nhìn nhiều hơn mấy lần. Sau khi do dự một vẫn bước đến. Ánh mắt Khương Lệnh Uyển dừng lại, có chút khổng tài nhờ nguyện tiếp xúc với Chu Quý Hành. Kiếp này, nàng tiếp xúc với Chu Quý Hành rất ít, nàng cố hết sức giữ khoảng cách với hẳn, ngay cả sinh nhở ở thẳng một nằm một lện, nàng cũng kiếm cợi không đái. Bây giờ nhìn Chu Quý Hành, thờ ý hành mặc một xiêm y màu trắng thêu trang lưới liềm, đầu đội ngọc quan, mặt mày như ngọc thật là một cổng tử hào hoa phong nhã. Khương Lệnh Uyển tùy ý gửi mộ tỷ hiện, hành biểu ca. Chu Quý Hành nhìn sủ cổ hệ nương xinh đẹp trước mặt, trong lưng khổng dạ tư vị gì. Tờ nhờ hư điền lớn hắn nhờ một vị huynh trưởng bình thường che chở nàng, nhưng mỗi lần nàng đều khổ ngờ mù ổ hển ở cùng, chơi đùa với hắn. Bây giờ dần lớn lên, càng ngày càng xa lạnh hẳn, quanh năm suốt tháng, đều không tập được mặt nhau mấy lần. Chu Quý Hành nào ải, chuyện của nương huynh, muội bị hiệt không? Khương Lệnh ủy không bị hiệt vì sao Chu Quý Hành lại nhắc đến chuyện nhờ ạ ẩn, dù sao đó cũng phải là chuyện hay ho gì, hơn nữa đột nhiên nhắc tới, khó tránh khỏi có chút đột ngột. Khương Lệnh ủy khổ ngờ mù ổ nào ỷ nhì đều với hẳn, nhưng đến cùng vẫn là quan hệ biểu huynh muội khổng tỷ hên từ chối, nào ải, nương muội kể cho muội nghe rồi. Hành biểu ca, huynh đừng quá khổ sở. Chu Quý Hành lắc đủ một quái nói, thờ trạ huynh cũng không khảo chịu lắm. Thời cửa cảm thấy, dưới đi mời tốt. Cha ảnh tửa cờ hơi đã quả tốt với nưởng khổng xuyên gì nào ai một mở ảnh chân tâm bày ra trước mắt nàng, nhưng xưa nay mẫu thân đều khổng lì hiệp nhìn lờ ỉ một lện. Hai người cứ tiếp tục như vậy, chỉ càng tăng thêm buồn phiền. Hơn nọ ảnh và muội muội cũng lớn hơn rồi, sau này ảnh vì ảnh có thể chống đỡ cho gia đình này. Khương Lệnh Ủy không nào ý nhi đều nữa. Chu Quý Hành biết tiểu biểu muội lạnh nhạt với hẳn, trong lòng khổng khoái chua xót, nàng lạt sủ cổ hệ nường hoạt bát lung linh, vì sao chồng chị cười với hẳn? Hạt mừng cẩn thận nghĩ lại, chỉ nhớ từ sau khi tiểu biểu muội 4 tuổi, liền khổng chị thân cận với hẳn, nọ hẳn cũng khổ ngờ mù ổ hển gây phiền phức cho nàng, nào ý mờ ý câu liền cưới ngựa rồi đại. Thật ra, Chu Quý Hành cũng coi như là một nam tử tốt, tính cách và phẩm hạnh đủ khổng trệ được vào đâu. Nàng dương mắt, nhìn Chu Quý Hành chỉ trên lên ngựa không nhờ ỉn được thở duy mồ tự ải. Khu, khu khu. Sơn Trà đứa ngờ một bền đột nhiên ho khan. Khương Lệnh Uyển nhữ mày hỏi, Sơn Trà, cổ họng mù khổng tổ ả ái mai sao? Sơn Trà bất đắc dĩ, vội vàng ra hiệu. Khương Lệnh Uyển đầu góc mơ hồ, đợi nàng nhìn về hướng Sơn Trà ám hiệu, liền thờ ý một tảng người cao gầy ngọc thụ lâm phong đứng đó không bị hiệt đà nhận bao lâu. Nhất thời nàng có chút chột dạ, nhưng lại đảo mắt nghĩ, nàng chột dạ cái gì? Nàng với Chu Quý Hành dân chủ giang nha. Chỉ có điều. Kiếp trước coi như có xíu dây dưa tình cảm mà thôi. Chỉ là nàng không vượt qua điểm mấu chốt trong lòng, vẫn quyết định đi trò nào ở hội giảng với Lục Tông, miễn cổ hành phạ suy nghĩ lung tung. Nàng nhớ kiếp trước Lục Tông rất hay ghen tị, đặc biệt hay nhằm vào Chu Quý Hành. Nàng đi chùa, thấy khuôn mặt Lục Tông, liền một tập ống tay háo quả ẩn, nhìn bốn phía xung quanh không xó ai nhìn, lúc này mới cái hành dạ rừng cây phía sau. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong sáng thuần khiết, muội cùng hành biểu ca chứ nào ý mơ ý câu. Vừa dứt lời, Khương Lệnh Uyển thầm mắng bản thân không sợ tiền đồ. Nàng cúi đầu nhìn mũi giày của mình, sau đảo nhờ ẹ nhờ ảng đá đá chân Lục Tông mấy cái, bất mãn nào ải, ai không nào người nào mù gội đi nhạ. Trong lòng nàng lẩm nhẩm đến 1, 2, 3. Lúc đếm đến 5, Lục Tông vẫn chưa có động tĩnh gì. Tốt, nàng còn chưa gạ được hành liền trưng sắc mặt cho nàng xem. Khương Lệnh Uyển hít mở hồi thở ải, dùng sức đạp lên chân Lục Tông ngờ một quải, sau đó xoay người rời đại. San san. Gò má Khương Lệnh Uyển đỏ lên. Tiền nào ỉ quả à nợi ngay bên thai nàng, hai tay vững vàng ôm nàng từ phía sau, giống nhờ một xến lưu manh á nàng ý tứ dây rủa mấy lần, nhìn hai tay hẳn không chuyển, liền nào ải, huynh làm gì vậy? Bị người khác nhìn thờ ỉ thẻ xạ ổ. Nàng là tiểu thư khuê các, nhưng hôm nay càng ngày càng không so nguyên tắc. Lục Tông túi đầu không nhờ ỉn được hôn lên mặt nạ ngờ mực quải. Khương Lệnh Uyển co đầu lại, lầm bẩm nào ải, huynh đừng như vậy ban ngày ban mặt, còn thể thống gì nữa, không đùng không đùng, buổi tối lại càng không được. Nàng mắc cỡ, ngữ khí hàm nào ải, lại bắt nạt người ta, sau nệ không chẳng gặp chẳng nữa. Sắc mặt Lục Tông hòa hoãn mấy phần, nhìn bộ dáng nàng như con chim cụt nhợ, liền thả lòng tay, sau đó nắm lấy hai tay nàng. Khương Lệnh Uyển đỏ mặt không nhờ in được ngẩng đầu nhìn lên một đồ ai mắt đen lay lấy long lanh hơi nước. Nàng cong môi, cố gắng nhịn cười, đôi mắt lấp lánh, đắc ý biết nhưng vẫn cố tình hỏi, huynh nhìn muội làm gì, trên mặt muội có gì sao? Lục Tông hồ nhẹ mổ tỉ hiển, hai mắt nhìn Khương Lệnh Uyển chăm chú nói, Sán Sán, ta muốn hôn muội, được không? Khương Lệnh Uyển hơi biến sắc, thầm nghĩ, muốn hồn ta hồ hển chứ, huynh không bá đạo, trực tiếp tiến lên sao? Nàng không lên tiếng, rút tay khỏi tay Lục Tông, thoáng cúi đầu, đếm đếm ngón tay chơi đùa. Đếm đến 10. Khương Lệnh Uyển ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp tròn tròn, huynh muốn hôn hay khổ ngổ hển muội liền. A, hôn môi với người mình thích cảm giác như thế nào? Dường như ngọt ngào như bong bóng, khi hô hấp toàn là hơi thở quả ẩn. Cả người nóng muốn tan chảy. Nàng không phải ai là người thích thân mật với người khác quá mức, kiếp trước gả cho Lục Tông, cũng rất lâu mới quen được vừa sẽ hỉ hẹn đi hẹn quả ăn. Nhờ hẹn ngảnh tịt hôn nàng, ôm lấy nàng hôn loạn, dường như nàng là đường nhân, ăn vào có thể khiến người ta bị nghiện. Lúc đủ hai mình cẩn thận từng ly từng tí, nhưng sau đó hoàn toàn bại lộ bản tính bá đạo hung hăng, tay ôm đầu nàng, dùng lực hôn. Hôn hôn, giống như mở rẹ một cản cửa lớn bốn. Nguyên lai hôn môi, còn có thể tiến thêm một bước nữa. Mấy lần trước thân mật, coi như hôn môi, cũng chỉ là chạm môi, nhưng lúc này thân mật như vậy, Khương Lệnh Uyển có chút ngại ngùng, hôn xong liền chôn mặt trong lồng ngực Lục Tông, cong môi thở dốc. Gương mặt tuấn tú Lục Tông mỉm cười, ôm thân thể nhờ hồn quả sủ cổ hệ nường trong lòng, lỗ tai hơi nóng, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh. Nhất thời trong lòng còn tức giận gì nữa. Khương Lệnh Uyển sau khi thở dốc, khuôn mặt nhợ nhơ ẩn đỏ phừng phừng, nhờ hiện không nhờ in được cười trộm, cực kỳ giống như trộm được một cồn mèo ồ như. Hai người gần gũi, nàng có thể cảm giác được thân thằng bị hiền hóa, người nàng cứng đờ, nhất thời ngượng ngùng không ngơi, vội vàng đẩy Lục Tông ra. Lục Tông tiến lên một bước, cầm lấy cổ tay Khương Lệnh Uyển. Đùng mồ ti hiền một vật theo đó rơi xuống. Lục Tông túi đầu nhìn, lạ mổ tù bao tinh tế, lúc này mới khom lưng nhặt lên, sắc mặt ôn hòa nào ải, cho huynh. Khương Lệnh Uyển phình quay hàm, mạnh mì hẹn nào ải, muội theo chơi đùa. Lục Tông không lâu, bị hỉa truy nặng khổng tỷ hển, lại cúi đầu cẩn thận nhìn hầu bao, mở mì hển nào ải, thề ủ khổng tệ. Tính nàng thẳng thắn, làm về công đức thận trọng, có thể thêu được mổ tù bao tinh tế như thế, xác thực nằm ngoài dự liệu của ăn. Khương Lệnh Uyển nhíu môi. Hầu bao này, nàng thêu dòng dạ một tầng đó. Kiếp trước nàng đưa hầu bao cho Chu Quý Hành, có điều lúc đó nàng chỉ thêu qua loa cho xong, nhưng Chu Quý Hành lại xem nó như là bà bối, liên tục khen ngợi. Lục tông này không bị hiệt dỗ dành sủ cổ hệ nướng ra a làm chút cho vặt, danh chính ngôn thuận đoạt lại hầu bao của nàng. Nhớ đến chuyện này, trong lòng nàng còn tức đây. Lục tông bỏ hầu bao vào ngực, sau đó cầm lấy tay Khương Lệnh Uyển không chịu thả ra. Khương Lệnh Uyển bị ngọt ngào làm cho choáng váng đầu óc, trầm mặc một thời nào ải, nương muội cũng muốn để muội định thân sầm mộ tốt. Lục tông nghe xong trên mặt vui vẻ, sán sán, huynh. Khương Lệnh Uyển ngước đầu nhờ ải nhờ ẩn, lập tức nào ải, đừng tưởng bây giờ muội với huynh được rồi. Cha mẹ sẵn ý gả muội cho huynh. Tấn thành nhiều nhất chính là những thanh niên tuấn kiệt phong độ, huynh tối đa chỉ ở hơn trung bái nhờ mộ tụt. Khương Lệnh Uy nào người này có chút trái với lương tâm, dù sao phóng mắt toàn bộ Tấn thành, nàng còn chưa tìm được nam tử nào tốt hơn Lục tông, chí ít trong lòng nàng là như vậy. Nhưng nàng chính là không quen bộ dáng này, quả ẩn thở tỉ ổng như chỉ cụ ở ẩn nhờ ợt chân đến cầu thân, cha mẹ sẽ ngấy lập tức đồng ý gả nàng cô hạ vợ ỷ. Nàng rất quý hiếm a. Lục tông lui nào ải, huy nhẹ cố gắng. Lời này, nghe cứ sao sao ý nhỉ. Khương Lệnh Uy khổ ngoài lòng, nàng lẩm bẩm nào ải, muội vẫn cảm thấy muội quá chủ động, huynh đứng ở đằng kia, như chờ muội ba ba nhảy hố không phải làm cái gì. Nếu sau này chuyện chúng ta thành, huynh còn quý trọng muội hay không? Muội càng nghĩ càng có khả năng, dù sao tình cảm hai ta cùng không, huynh tùy tiện liền cưới được muội, quả không sống bằng. Lục Tông có chút bất đắc dĩ, việc hôn nhân thuận lợi hơn chút, chẳng lẽ không được sao? Hơn nữa hắn nhận định nàng. Sán sán, đừng suy nghĩ lung tung. Khương Lệnh Uyển tránh thoát khỏi tay Lục Tông, theo thói quen xoa mặt, sau đó ngẩng đầu nào ải, vậy huynh cho muội biết trước, huynh thích muội chỗ nào? Con mắt, mũi, hay miệng? Lục Tông thoáng cúi đầu, nhìn sủ cổ hệ nương hai mắt to tròn, mũi khéo léo, ánh mặt lùi một lện nữa dởm trển mồ ải của nàng. Mâu xả chẳng chẳng xuống nói, sán sán đừng nhìn huynh như vậy. Hả? Huy nhẹ không nhờ in được. Hai gò má Khương Lệnh Uyển nóng lên, mà ngợ một củ vô lại. Sau đó vội vàng nhấc váy chạy ra ngoài. Khương Lệnh Uyển vui như nhặt được bạc trở về vệ quốc công phủ, vậy mà lúc hồi phủ, liền thấy cha nàng tức giận không dạ hình thù gì, mẫu thân nàng lời một bền an ủi. Nàng vội vàng chạy tới, nhìn ca ca quỳ trên mặt đất, lại quay về phía cha mẹ hỏi, cha, nương, ca ca làm sao? Khương Bách Nghi hệ u nào ải, sán sán, con về phòng mình trực đái. Khương Lệnh Uyển hấp hái môi, cha, con năm. Chu thị vội vàng kéo nữ nhi xả ngờ một bền nhiều dũng nào ải. Ngoan, mau về phòng, chớ chọc cha con tức giận. Khương Lệnh Uyển ôm mồ tỉ hiển, bất đắc dĩ trở về phòng của mình. Lục đi tới hành lang, mới thấy nha hoàn thiếp thân bên cạnh Khương Du là Tuyền Họa chạy tới. Tuyền Họa là nha hoàn thông phòng của ca ca, nên Khương Lệnh Uyển mới tốt với nàng ta hơn một chút, liền nghe nàng ta kể lại chuyện ngày hôm nay. Quốc công gia rất hài lòng Trần Nhị tiểu thư, Lão Thái Thái cũng gật đầu, muốn cho đại công thời đi cụ hôn, nhưng công tử lùi nào ý khổ ngờ mù ổ hển, cho quốc công gia tức giận. Trần Nhị tiểu thư. Tuyên Họa gật đầu, đắc, có chú ý chứng các lão. Trần các lão, là chỉ người trông coi nội các Trần Khải Mậu, mà vị Trần Nhị tiểu thư này, chính là quý nữ nổi danh Tấn Thành Trần Hàm Trinh. Trần Hàm Trinh tùy không nhì danh bằng Chu Lâm Lang, nhưng Trần Nhị tiểu thư làm việc khiêm tốn, nhân đủy hẹn công ty. Hôm nay nàng còn gặp nàng ấy ở phủ công chúa đây, trang phục đoan trang giản dị, là người hiền lành khổng sò gại công được. Còn dung mạo, cùng khổng ti nào ý tâm lại, vị Trần Nhị tiểu thư này cũng là một người xuất sắc. Cha mẹ nàng cũng tổn khổ nghị tâm tư. Nhưng ca ca. Khương Lệnh Uy nào ải, được, chuyện này ta biết rồi, ta sẽ cố gắng nào ý truy hẹn với ca ca. Tuyền Họa nghe xong lúc này mới yên tâm, xưa nay đại công công tử rất nghe lời Lục tiểu thư, nô tỷ tự nhiên yên tâm. Nô tỷ ngân nào ý chú nhị tiểu thư này tính tình khá tốt, nhân duyên ở Tấn Thành rất tốt, cổ hệ nường tốt như vậy, đại công tử không nên phản đối. Thấy Tuyền Họa toàn tâm toàn ý cân nhắc vì ca ca, trong lòng Khương Lệnh Uyển nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Nàng nhìn bóng lưng Tuyền Họa, nhìn kim kết bên cạnh nào ải, người thay tạ đi thảm dò nha hoàn bên cạnh nhị tiểu thư, theo dõi xem nàng ta có hành động gì bất thường hay không, điều tra cẩn thận mộ tốt, nếu cần bạc, cứ vệt nào ỷ cổ ta. Kim kết nghe xong khổ ngoài nguyên do, chỉ gật đầu nào ải, nô tỳ biết rồi. Giao phó xong chuyện, Khương Lệnh Uyển vẫn chưa trực tiếp trở về Ngọc Kỳ viện của mình, mà đến phẩm trúc hiên của Khương Dụ. Xưa nay Khương Dụ thường nghỉ hệ u mù hồi muội, phẩm trúc hiên cũng cho nàng tùy ý ra vào. Cứ như vậy một đàm hạ nhân cũng chỉ biết khách khí cúi đầu không lưng, chỉ lo đắc tội vị tiểu chủ nhân Kim Tôn Ngọc Quý này. Khương Lệnh Uyển đi tới thư phòng của Khương Dụ, bước qua bên bàn đọc sách, nhờ trệ bạn chỉ một chẻng giấy tuyên thành trống trơn, lúc này dường như nghĩ tới điều gì, vươn tay lấy tờ giấy ra. Phía dưới là một bức họa. Không ghi ông bức họa nàng nhìn thấy lần trước, điềm tĩnh xinh đẹp, vừa nhờ án đã bị hiệt là một cổ hệ nưởng huệ chất tâm lan. Khương Lệnh Uyển che kín bức họa lùi một lện nữa đi khỏi thư phòng. Ngay kế, phu quân Tạ Cửu Lâm trọng bệnh, nên cho lớp tạm thời ngừng học. Khương Lệnh Uyển thấy bản thân có thời gian rảnh rỗi, nhưng nương nàng lại dứt khoát ngồi ở Ngọc Kỳ viện, nhìn chằm chằm nàng tính sổ sách. Nhìn những văn tự và con số khô khan, Khương Lệnh Uyển bó tay toàn tập. Lúc này Đào Ma Ma vén màn đi hứa, hành lễ, cười duy ý nào ải, phu nhân, Vinh Vương và Vinh Thế Tử đến rồi. Chu thị đang đồng đế giày, mặc một váy hoa phủ dung thêu trái xoan, búi tóc uy đọa kế cải chân phượng điểm nạ mã nao đỏ, trang điểm tùy ý, nghe Đào Ma mẹ nào ải, liền nhấc mắt lên, hỏi, lúc này Vinh Vương đến làm cái gì? Nhưng ngày gần đi không xa ra chuyện gì lớn, hơn nữa lại đem cả Lục Tông đến nữa. Đào Ma mẹ nào ải, nhìn bộ dạng đó, hẳn là đặc biệt đến cầu hôn. Chu thị nghe xong sững sờ. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, chậm rãi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn khuyên đảng gỉ ạ vờ giả vị xem sổ sách, lạnh nhờ ạt nào ải, tin tức sao linh thông vậy, chẳng lẽ Vinh Vương sắp xếp nội ứng vào quý phủ của chúng ta hay sao? Nội ứng đảng xem sổ sách không nào ý tì yên nào, chột dạ cúi đầu, nhưng khỏe miệng lùi không nhờ ỉn được cong lên. Chương 91. An Vương Phủ. Chu Lâm Lang sắc mặt trắng bệch nằm trệ nghi ưởng gỗ khắc giàn hoa. Hôm qua bị con ngựa dọa cho chấn kinh, nàng không thận té bị thương, nhưng may mắn thương thiệt không nghỉ hẻm trọng lắm, bắp chân chỉ gãy xương thôi. Nhưng cái này cũng không quan trọng, điều làm nàng lo lắng nhất chính là mặt nàng bị chảy ra cổ hệ nửng ra, quan trọng nhất chính là gương mặt, nghĩa ủ không thận phá hư, đời này nàng xong rồi. An Vương và Chu Quý Hành đưa ngờ một bện. An Vương thăng mồ hện hoa nào ải, Lâm Lang, nghỉ ngơi mấy ngoẹ tuột lên thôi. Chu Lâm Lang nhìn cha nàng, lại nhớ tới mẫu thân, liền nào ải, cha. Việc này thật cái lạ. Con người ạ sẽ không lý do chấn kinh, nhất định là có người muốn hại nữ nhi. An Vương đáp, được rồi, đừng nào y hoa. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Trong mắt Chu Lâm Lang dâng lên ánh nước, muốn rơi lại chưa rơi, hai tay nắm chặt dưới chăn nói, cha che chở người kia như thế sao? Nàng ta là muội muội ruột của cha, nhưng con là nữ nhi ruột của cha, cha liền trơ mắt nhìn nữ nhi mình bị người khác bắt nạt, suýt nữa hại chết sao? Chu Quý Hành sững sờ, Lâm Lang. Mù hối nào ị bờ ị bạ gì vậy? Chu Lâm Lang dương mắt, con môi nở nụ cười, mù hối nào ị bờ ị. Cha, người nào ị cổ nữ nhi biết, nữ nhờ nào ị bờ ị sao? Cha hưu nương khổng pha ải và cổ xạ ổ. Người và nương có cùng 20 năm tình cảm, sao người lại nhẫn tâm như vậy? Nào ị sổng, Chu Lâm Lang vỗ lấy tay An Vương, khóc lóc nước mắt ràng rùa, nữ nhờ cổng truy cứu việc này nữa, chỉ cầu xin cha tìm nương trở về. Cha, người bị hết không? Lúc nương đại. Nữ nhi thấy nàng ngồi trong phòng khóc, nữ nhi chưa từng thấy nàng khóc như vậy bao giờ. An Vương nghe xong, trong lòng run lên. Nàng nghẹ khóc sao? Nàng nghẹ vất hả ở hải lệ sao? Làm sao có khả năng, hẳn thu nàng đại, nàng vui mừng cũng không kịp không nhi, cũng sợ chỉ vì hai hải tử này. Nàng chính là người có tâm địa còn cứng hơn tảng đá. An Vương mặt không sám súc, trong lòng rất nhanh bình tĩnh lại, thay nữ nhi dịch góc chăn, ôn hòa nào hải, Lâm Lang, cha biết con là mổ toại tử tốt. Cha và nương con không thích hợp sinh hoạt chủ ngờ mực. Nếu con nhớ nương, con có thể thăm nàng, cha sẽ không ngăn cản. Nếu con lo lắng trong khổ ngại có thể chăm sóc tốt cho con, cha có thể suy nghĩ thật kỹ, vì con và hành nhi tại một kìa mẫu sẽ chăm sóc cho các con. Khổ ngờ mù ổ hển, trường pha ải là người như thế. Trong lòng chỉ vẫn chỉ có mẫu thân. An Vương bị hiệt nào y nhì đều cũng vô dụng, chỉ dặn dò đám nha hoàn chăm sóc nữ nhờ thật tốt, sau đó cùng nhi tởi đi ra ngoài. Hai cha con hỉ hệ nghỉ hựa hai cái đầu cao cao giống nhau, An Vương nhìn nhi tử bên cạnh nói, tuổi cô không nhợ hứa, việc hôn nhân có dự định gài cổng. Tay Chú Quý Hành siết chặt thành nắm đấm trong ống tay áo không lên tiếng hằng nệ nào ỉ quài gì. Nếu chuyện lần này có quan hệ với ổ, thậm chí chuyện lần trước cha bỏ nương, cũng có quan hệ với ổ, vậy làm sao ổ hả nhật thể mở miệng nào ỉ mù ổ hên thành thân với sán sán. An Vương hiểu nhi tử mình nhất, biết tình ha nghi ông mình, đều là người có tâm nhãn. Nhưng có mặt tài xạ ổ. Lại dằn vặt người ta cả đời. An Vương thở duy mồ tự ải, đứng chắc tay, cố nhì hệ ủ ịt sán sán, trẻ nào ải đúng không? Cha, con. An Vương cười cười nói, sán sán ngoan ngoan đà nghỉ hệ, mỗi lần con thấy con bé, đều đặc biệt đối với nó rất tốt, sao cha có thường nhờ hẳn thấy? Nhưng tính tình sán sán giống như tiểu hài tử vậy, chỉ xem con là biểu ca bình thường, trong lòng con có để ý không? Khuôn mặt tuấn tú của Chu Quý Hành tràn đầy ôn nhu nói, con tin tưởng. Chỉ cần con cố gắng ở chung với tiểu biểu mỗi một ngày nào đó, nàng cù nghệ quan tâm đến con. An Vương hiếm khi thấy nhi tử mở rộng cửa lòng quân nào y truy hển như vậy, trong lòng thổn thừa cộng tô ải. Thờ thì ấu ngảnh tự còn trẻ a. An Vương nhớ đến ánh mắt thất vọng của muội muội mình, mợi nào ải, cha đã tận lực, giờ mẹ côn đi gì, phần thắng này, có lẽ cũng lớn hơn một tốt. Chu Quý Hành hơi kinh ngạc, ý cha là, ở chỗ rừng con trả xe tận lực. Nhờ hình sổ rừng con hiệu sản sáng nhất, tùy nào ý về hôn nhân là đổ một lửa cha mẹ định ra, nhờ hình nào ý cô cùng, sán sản ý hệ ủ ít mới là quan trọng nhất. Hành nhi, con hiểu chưa? Chu Quý Hành suy nghĩ một tốt, dùng sức nắm chặt tay. Trong đầu nhớ đến tiểu biểu muội hoạt bát đa nghi hệ ủ kỳ ạ, gật đủ gật mở ảnh. Chu thị vừa rời khỏi Ngọc Kỳ viện, Khương Lệnh Uyển cấp tốc khép lại sổ sách trong tay, đứng lên. Sơn Trà vội vàng nhắc nhở, "Lục tiểu thư, ngài đừng nên đến đó." Đối phương tới cầu hôn, trong luân sở hệ nương vẻ giật ngại ngùng a. Trong lòng Khương Lệnh Uyển do dự. Kiếp này cùng kiếp trước, Lục tông đều đến cửa cầu hôn như nhau. Nếu chuyện này thuận lợi, hộ như liền được định ra. Nhưng kiếp trước nàng không bị hiệt gì về Lục tông cả. Hơn nữa là do việc bị dọa ở phủ công chúa, nên tất nhờ ỷ hẹn khô ngờ mù ổ hẹn thấy mà tàn. Ngày ấy Vinh Vương đến cầu thân, nàng buồn bã ngồi trong Ngọc Kỳ viện, việc hôn nhân này, cha mẹ nàng thế nhưng lại đồng ý sau khi mẫu thân nhìn thấy Lục Tông không nhờ in được đứng trước mặt nàng khen ngợi, cảm thấy mối hổ nhựa nguyệt cũng không tìm là hoa nước cho nữ nhi. Chỉ là ngày đó tính nàng ham chơi không nghỉ tới xe đỉnh thân nhanh như vậy, đối với việc lập gia đại nhờ mộ tuột nàng cũng không đi tới. Khương Lệnh Uyển suy nghĩ. Lúc này chỉnh sửa lại đầu tóc của bản thân lùi mồ tụt đi ra ngoài. Sơn Trà bất đắc dĩ, biết bản thân nàng không khuy hền nổi tiểu thư, chỉ yên lặng đuổi theo sau. Lúc đi chùa hành lang, Khương Lệnh Uyển đụng phải Tô Lương Thần và Khương Lệnh Huệ. Vinh Vương phủ đến cầu thân, tất nhiên Khương Lệnh Huệ biết, liền quái gợi nào ải, xì, vội vã gặp người như vậy, là tiểu thư khuê tú, còn biết xấu hổ hay không. Khương Lệnh Huệ ái mộ Tạ Chí Thanh, nhưng cũng biết các cổ hệ nưởng ở Tấn Thành y hệ ủ y Tạ Chí Thanh quá nhiều. Nàng được hứa hôn với Quảng Bình Hầu chi thứ ba đích trưởng tử đích tôn Ngu Thiếu Đường, đối với việc hôn nhân này, nàng cực kỳ thỏa mãn. Ngu Thiếu Đường khổ nghi yên lành lì chưa nhờ Tạ Chí Thanh, nhưng tướng mạo đoan chính, nam tử khiêm tốn có lễ. Nàng lặng lẽ nhìn qua một lện, biết sau này phải gả cho Ngu Thiếu Đường, trong lòng vui mừng, còn Tạ Chí Thanh. Thiếu nữ nào chưa lấy chồng lùi khổng sỏ một lện động tâm vợi hẳn. Nhưng cuối cùng có mấy ẻ sĩ quân vợi hẳn. Nhưng hôm nay Vinh Vương tự mình vì nhi tử đến cầu hôn. Lục Tông tư thế vai hùng, nàng cũng từng thấy qua, có văn có võ triển ngược cổng sỏ thói xấu như những mãng phu thô tục kia, dung mạo, thân phận, tiền đồ. Eo u cổng sỏ chút sai lầm. Cùng Lục Tông so sánh, Ngu Thiếu Đường kia chẳng có mấy đáng chú ý. Kỳ, có ai như tùy không? Đọc tên Ngu Thiếu Đường mà cười SML. Mỹ ra, chắc ý nào ân vợ ngu vừa thiểu đường hả, nam. Khương Lệnh Huyền nhuẩn miệng cười, biết Khương Lệnh Huệ người khổng nhục người tạ tất cả người liền khổng tổ a ải mái. Lần trước người Quảng Bình hầu phủ đến quý phủ chúng ta cầu hôn, muội cũng thấy tam tỷ tỷ diện thật đẹp đi tập người ta, làm sao? Đến phiên muội muội mình, chính là không bị yết xấu hổ, vậy tam tỷ thật cũng không bị yết xấu hổ sao? Thường ngày, nương muội nào ý mù hôi nên nhìn tam tỷ tỷ học tập một tốt, xem ra sau này không phải học nhiều nữa, đỡ phải học cái xấu, tam tỷ tỷ thấy đúng không? Khương Lệnh Huyền. Khương Lệnh Huệ nhìn người đã đi tạ, để lại cho nạ ngờ một bằng lưng hờ hững, nhất thời tức đến dầm chân. Không phải chỉ là Lục Tông thôi sao? Có gì đặc biệt, người khả cổng bi hiệt còn tưởng ngựa ai đi tập hoàng hậu. Tô Lương Thần hơi như mày, thầm nghĩ Khương Lệnh Huệ này quả thực là không so não, cụ nào ỉn thế này cũng có thế nào ý lẩn tung sao. Nhưng mà, bây giờ Khương Lệnh Huệ chưa cập kê, Vinh Vương này lại liền khẩn trương chạy tới cầu hôn khổng lẽ còn sợ cổ cồn dâu này chạy mất sao? Vẫn là, Lục Tông thật cửa ý hệ ưu ít nàng, muốn định ra hôn ước, hẳn không lấy nàng về nhà sừng mộ tu. Tô Lương thì không nhờ in được con môi khổng phạ chỉ là thiếu nữ được nuông chiều từ bé một khủ ổ hển mặt xinh đẹp ngu ngốc hay sao? Chỉ là một bài nhờ hoa ủy hệ ủ ịt cái gì? Khương Lệnh Uyển đi thời tiền thính. Không hiểu sao, nguyên bản sủ cổ hệ nương lâm lâm liệt liệt, đột nhiên có chút e thẹn. Nàng sờ sờ mặt, cảm thấy gò má hơi nóng, chỉ dám vén rèm nhìn bên ngộ huy mộ tốt. Lao tổ tông mặc mực náo ngoài bằng lụa hai màu hoa văn hoa hồng tím, ống tay áo hẹp, chỉ trễ nghĩa rửa gô khảm ngọc, tóc trải chỉnh tề. Tay nâng chung trà bằng phỉ thúy, hai gò má hơi nhiệm ý cười, ngồi nghẹ một lạ ổ thái thái bên cạnh có mái tóc hoa nào ỉ chuyển. Lão thái thái kia mặc một đỏ sấm hoa văn tiên hạc ngọc thảo ngũ bức phùng vân, tóc hoa dâm, má ngợ một đái đỏ theo chữ phúc màu vàng triển trả trên mặt nhiều nếp nhăn, nhưng lại là người vui vẻ hòa ái nói. Ta nào ạ ô muội muội, ngài còn có cái cổ ngoài lòng. Nhìn xem, phóng tầm mắt toàn bộ Tấn Thành, còn có thể tìm ra người trẻ tuổi càng xuất sắc hơn thế từ sao, không phải ái lao bà tử ta khen. Được ai như vậy, ta nhìn nó lớn lên, tuổi còn trẻ, nhưng so với nam hải tử bình thường trầm ổn nội liễm. Khúc này cái hoa văn tui cũng không bị hiện tả sao luôn, ngũ bức phùng vân dịch từng chữ ra đúng thuần Việt là năm con rơi nâng mây nhà tui Google cũng không dạ chính xác cho lắm, nó ra hai hình hoa văn, tùy ẹ ụt ở cuối chương nha. Lão thái thái nhìn Lục tổng đang đùng bên cạnh Vinh vừa ngờ một quải, thấy tướng áo đoàn chính, dung mạo bất phàm, người đẹp như ngọc, cực kỳ tuấn tú. Tôn nữ bảo bối kia của bà dáng dấp rất tốt, lung linh xinh đẹp, phu quân gả cho cũng phải tuyển chúng ta tốt, điểm này bà dư nhớ ớt. Mà Lục tông này, bà cũng không xa lạ gì, khi còn bé đối xử với tôn nữ của bà rất tốt. Tôn nữ của bà lúc nào cũng ngờ một mì hẹn tông biểu ca, gọi đến nỗi so với ca ca ruột còn thân thiết hơn. Vinh vương phủ bọn họ cũng là người có gốc có rễ. Lục tông này tính tình rất tốt, tiểu tôn nữ của bà gà đái, cú nghe không tử. Lão thái thái nghe đối thoại, trong lòng rất thỏa mãn, chỉ nghiêng đầu nhìn con trai con đù mồ tốt. Khương Bách Nghiêu đúng là sắc mặt hờ hững. Hàn sắc thực thỏa mãn hải tử Lục tông này, bây giờ Vinh Vương mời Lão thái thái định quốc công thẩm thị, xem như rất có thành ý chỉ là. Nữ nhi này quả ảnh vi ảnh của nhờ hứa, mà Lục tông này đã sớm đến tuổi nên cưới vợ. Trong lòng Khương Bách Nghiêu suy nghĩ một phần nói, ý tứ Lão thái thái, nguyên trực dân chủ giảng. Chỉ là hắn nhờ hắn Vinh vừa ngờ mũi tốt, lại liếc nhìn Lục tông, thờ ý hạ tuổi còn trẻ nhưng bình thường sắc mặt lụy khổ ngực kinh biến như những thanh niên trẻ bình thường khác, bây giờ đông có chút sốt sáng rồi hắn khẽ mỉm cười, đến cùng vẫn là người từng trải, trong lòng cũng coi nhận định, liền nào ải, sán sán tuổi của nhờ hứa, ta và thê tử chỉ cáo một ngư nhi bảo bối không nỉ định hôn cho con bé nhanh như thế. Có thể để bên nhà suy nghĩ thêm mấy ngày được không? Lời này vừa dứt, Thẩm Lão thái thái cũng thờ ý không sợ gì bất ngờ, nụ cười trên mặt không thay đổi nói. Cũng đúng, việc hôn nhân đủy lửa không nên qua loa như vậy. Thẩm Lao thái thái là người có kinh nghiệm, khen khuê nữ nhà người tạ một phần, liền nào ải, vậy mấy ngày nữa ta tới thềm mộ tuyển. Khương Lệnh Uyển trốn ở phía sau rèm che nhìn lén, chỉ hận giờ khắc người không lao ra ngoài. Làm sao vậy chứ? Tại sao cha lụy không chịu đồng ý? Kiếp trước cũng là Vinh Vương chuyên tâm mời Thẩm Lao thái thái đến, Thẩm Lao thái thái này có danh vọng cực cao ở Tấn Thành, có giao tình mấy chục năm với Lao Tổ Tông. Ngày ấy, việc hôn nhân này rất thuận lợi định ra. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, dương mắt nhìn lên, thấy Lục Tông nhìn về phía nàng, nhất thời bốn mắt nhìn nhau, nàng đột nhiên cảm thở ỉ thật ngoại ngùng. Tự nhiên bị nắm thoát, bị hạch nhờ hẳn thấy bộ dáng sốt ruột mất rồi. Nàng vội vàng thả rèm che xuống, quay lưng thở dẹ mô tự ải. Kỳ thực trong lòng nàng cũng rất mâu thuẫn một mờ ạt muốn thuận lợi gả cho Lục Tông, nhờ hẹn ngợ một mờ ạt lại cảm thấy như vậy quá mức tiện nghi cho Lục Tông rồi. Nhưng hôm nay cha khéo léo từ chối. Trong lòng nàng quả thực có chút thất lạc. Vào lúc này nghĩ lại, quả thực tiện nghi cho Lục Tông, cũng không sợ cái gì cần phải vội vàng trên người nàng cũng khổ ngờ mất đi một mì yên thịt nào. Nghe mấy người bên ngộ huy nào lời khách sáo, trong lòng Khương Lệnh Uyển loạn như ma, cũng không sợ tâm tư nghe người lần nào ý tị hiệp, đột nhiên nàng thấy một đi hư, lúc này đứng khúm núm bên tường, túi đầu đếm ngón tay, thật mì hiệp nào ải, nương. Chu thì dư dàng tâm tư nữ nhi mình nhất, thấy nữ nhi sợ thê nở chỗ này, cũng không bất ngờ, chỉ lạnh nhạt hỏi. Cô nàng thấy. Ừm. Khương Lệnh Uyển gật đầu, sau đó bất mãn nào ải, nương cũng tán thành quyết định của cha sao. Chu thì nào ải, trước đó nương với cha cô đã tưởng lựa qua, ý cha con, chính là ý của nương. Lần này đến phiên Khương Lệnh Uyển khóc cống dạ nước mắt, nàng kéo kéo ống tay áo của mãi nhờ nào ải, nương, tại sao, dù rằng cha và nương rất thích tông biểu ca, mãi mãi cũng vậy. Hôm nay Vinh Vương có thành ý tới nào y truy hẹn hôn nhân, các người sao có thể. Con nha. Chu thì không nhờ in được nặn nặn gò má nữ nhi, cười nào ải, nhờ toài, sao lùi không bị hệt xấu hổ như thế, còn chưa gạ đái, tuổi chú đã trả ra ngoài rồi. Khương Lệnh Uyển vò vò mặt, lầm bầm nào ải, nữ nhi mời cổng sò. Chu thì nào ải, thâm tư giảo hoạt của con, nưởng không bị hệt sao. Hôm nay đúng là Vinh Vương rất có thành ý, tông biểu ca của con cũng là người đáng giá phó thác trung thân, cha mẹ giao con cổ hẳn, nửa đời sau, cũng coi như cổ không chịu thiệt thòi. Nhưng mà không pha ai nưởng không đồng ý sao? Chu thị thở dài, không phải ý không đồng ý tuy Lục Tông rất được, nhưng người ta vừa mới đến cửa cầu hôn, chúng ta liền đồng ý ngay lập tức, dễ dàng cưới được con về như thế, sau này con gả điệp cù nghệ bị xem thấp mấy phần. Khương Lệnh Uyển đại hỉ, ý nương là. Chu thị thấy nữ nhi hăng hái như vậy, vừa tức giận lại vừa buồn cười, được rồi, cha nương còn có thể hại con hay sao? Trong lòng Khương Lệnh Uyển reo vang, hơi di chuyển bước chân, thân thể mềm mị khổng sường đi chua, ôm chặt lấy cánh tay mẫu thân nhà nàng. Dương mắt nhìn lên, nàng nhờ dùng thương lượng, cái kia, nương đừng tiếp tục làm khó tông biểu ca, lần thời hàn điển, liền. Nương, có được không? Chu thì nào ải, không sỏ cốt khí. Sau đó con môi rời đái. Khương Lệnh Uyển bất mãn lầm bầm một cụ, sai đó vén rèm nhìn Lục Tông đứng bên ngoài, càng nhìn càng thỏa mãn. mẫu thế nào y cũng đúng, con rể tốt như vậy, còn cái gì tốt hơn chứ? Chương 92. Lão thái thái tự mình tiễn thẩm lão thái thái ra cửa, lúc này mới cùng nhi tử mình trở về sân trên tẩy lão thái thái đeo chiếc nhẫn bằng vàng dòng khảm bảo thạch tam sắc, tay mùa tủ Phật châu bằng gỗ tử đàn, nương sống đến tuổi này, ánh mắt xem người cổng xài được. Lục Tông xác thực là một đứa ạ trẻ tốt, đối xử với sán sán của chúng ta rất tốt, tớ nhận hư đà giật thường nghỉ hệ. Tuy hơi lớn tùy một tốt, nhưng chỉ hơn nhau 5, 6 tuổi cũng không. Nếu gả sán sán cho nam tử 15-16 tuổi khác, nương cũng khô nghỉ hệ lòng. Bản thân vẫn còn là con nít, tâm tính chưa định, còn che chở thê tử như thế nào. Vừa nãy Lao Thái Thái còn nghiêng về phía Khương Bách Liêu, nhưng vừa tiễn người đãi. Trong giọng toàn là những lời khen ngợi Lục Tông. Khương Bách Liêu gật đầu. Khuôn mặt tuấn lãng nho nhã mang theo ý cười, nhi tử hiểu ý mẫu thân. Lão thái thái cười cười, rồi lui không nhờ in được thở dài, bà khoanh tay đường trệ nhờ ảnh lang, liếc mắt nhìn mái đỉnh tử yên hồng, lão thái thái nghỉ chân, đống nhờ ý hển nào ải, nhớ lúc sán sáng cũng nhờ hừa, tựa như nắm bột, chỉ thích dán lấy người. Thật mềm mại ôn nhu, giống như con mèo ổ nhưng ư, làm người nghe tâm đều mềm đặc không ngựa chớp mặt mở ụt quái đã trở thành đùy cổ hệ được rồi. Vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng Khương Bách Liêu tràn đi sự khổ ngờ mù ổ hển thật vật và mới nuôi lớn nữ nhi bà bối, dáng xì hệ ủ kỳ đều, nhưng hẳn phải chắp tay đưa nữ nhi tới nhà người khác, xạ ổ hạt nhập thể cam lòng đây. Khương Bách nghỉ hệ ủ nào ải, may mà Vinh Vương phủ cách phủ nhà chúng cổng xạ, sau này sán sán gà đại, qua lại cũng tiện. Lao thái thủy nào ải, con nha, trong lòng vừa ý Lục Tông như thế, lúc nãy còn giả vờ giả vịt. Khương Bách Liêu bất đắc dĩ, sán sán là bảo bối nhà chúng ta, sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Lão thái thái cũng cười, dù sao vị cháu rể Lục Tông này, nhìn thế nào cũng thỏa mãn, có thể coi trọng sán sán, cũng coi như người tinh mắt. Mẹ con hai người đang nào ỷ truy hển, gã sai vật bên người Khương Bách Liêu chạy tới, thở hồng hụt nào ải, quốc công ra, vinh thế tời đa ngư tiền thính nào ỷ mù ổ hển gặp ngài. Khương Bách Liêu ngẩn ra, lão thái thái lùi nào ải, đưa ải nhuy nhuệ nhìn thận trọng nội liễm khổng ngựa lại coi trọng sán sán nhà chúng ta như thế, con nha không đưa nương trở về nữa. Trước tỷ hến đi nhận xem. Thuận tiện thử chút cảm giác được làm nhạc phụ đại nhân như thế nào. Nghe lão thái thái trêu chọc, khuôn mặt Khương Bách Liêu cùng nần ý cười. Thiếu niên tuổi trẻ nóng tính hành lang người từng trải, xạ ổ khô nghịu cho được. Khương Bách Liêu lùi nào ải, vẫn là để nhi tử đưa nương về thôi. Nếu muốn thành thân với nữ nhi của con, thằng chưa mổ tụt cùng không. Sau khi Khương Bách Liêu đưa lão thái thái trở về, lúc này mới chậm ra ải đại điên tiền thính. Hắn nhờ ợp chân bước vào đạ tờ y một nảm tử khôi ngô mặc một bộ xiêm y mà xanh ngọc thêu văn. An tĩnh chỉ trệ nghĩa diệp, vừa thờ ý Hàn Điển, lập tức đứng dậy, cùng kính hành lễ, dựa. Khương Bách Liêu đến gần, mới nhận rẽ một đài đều, đưa anh nhìn về hình nhờ đã có hờ nhờ hạt gì. Khương Bách Liêu gật đầu, sau đó ngồi xuống, nha hoàn nhanh chóng tiến lên dâng trà hành mới nắp ấm ra, vụ hột nhờ ẹ là trà nổi trong ấm, nhờ hợp một ngừng. Sau đó mới chậm rãi hỏi, Tông Nhi tìm ta có việc gì sao? Lục Tông không nghỉ xuống, chỉ tiến lên vài bước, phù phù mổ tỉ hiển quỳ xuống trước mặt Khương Bách Liêu. Tông Nhi hy vọng Dượng đồng ý gả sán sán cho con, xin Dượng chấp thuận. Nếu ú nào hải dưới gối Nam Nhi có hoàng kim, huống hồ Lục Tông từ thở thiếu nỉ hên đã chỉnh chiến xa trường, quỳ gối như vậy là đại lễ cỡ nào a? Khương Bách Liêu cũng ngẩn ra, tay cầm chén trà run rẩy, suýt chút nữa làm đổ hết trà. Có lẽ ủ hẳn cũng là người trải qua nhiều sóng to gió lớn, Khương Bách Liêu vẫn chưa đứng dậy nâng người, chỉ để chén trà xa ngờ một bện, mở mì hên nào hải, 14 tuổi con tiến vào quân doanh, cuối năm ngoái trở về. Cũng chưa thấy mặt sán sán mấy lần, nhưng lại muốn gấp gáp thành thân với con bé như vậy. Lục Tông đáp, vâng. Khương Bách Liêu bất đắc dĩ thật là một quý như vàng hà ổ huy nào ải, sán sán bị ta và mẫu thân nàng làm hư, tính tài nhờ không tốt, lại thích ồn ào, sợ khi gà đại, cũng không thuận tình hầu hạ tốt cho con. Lục Tông nào ải, con lớn tuổi hơn sán sán sẽ hiệt lòng bao dung bảo vệ nàng. Tợ nhờ cốn đã quen tự mình làm việc không người hầu hạ, hơn nữa nàng là thê tử con cưới vào cửa khổng phạ ải nhà hoàn hầu hạ. Sán sán cũng nhờ khổ nhiều chuyện, con có thể chăm sóc nàng, có thể kiên trì đợi nàng trưởng thành. Nếu trong lòng dì Dượng lo lắng rằng sau này cổ sẽ thu nàng, Tông Nhi có thể đảm bảo với hai người một cụ, cả đời này con tuyệt đồ ý không nạp tiếp. Đối với Khương Bách Liêu, lời này tắc đừng không nhờ hư điên nhờ ẩn. Thương nguyên hẳn tờ ý Lục Tông ngoan ngoan biết điều, yên lặng, là người rất trầm ổn, bây giờ lui nào ý truy hển hùng hồn như vậy, bản thân còn là người xuống nước trước. Hơn hóa một cụ tuyệt đồ ý không nạp tiếp nào ý thật nhưng làm lại là chuyện khó. Lục Tông dù sao cũng là người lớn lên trong quân doanh, người làm tướng, chú trọng nhất là chữ tín, lười nào ý ra, chính là quân lệnh hạ xuống. Nhất thời Khương Bách nghỉ hệ ủ không nào ai được gì, cũng không biết hiệt nghệ nào ý tỉ hiệp như thế nào, lại nghe Lục Tông tiếp tục nào ai. nếu sau này dượng gì nhớ sẵn sán, Tông Nhi có thể nhiều lần đưa nàng về thăm vệ quốc công phủ. Còn vương phủ, dường không lo lắng, gia phụ vẫn chưa có ý định tái giá, việc hờ ở thời trong phủ, tạm thời giao cho Trắc Phi Phạn Thị quản lý, nếu sán sán gà đại, chính là chủ mẫu vương phủ, liền do nàng chủ trì việc bếp núc sẽ không đưa nàng chịu bất cứ hoa nước nào. Không nghĩ tới một người ngày thường không nào ai được mấy câu, bây giờ nghiêm túc cẩn thận nào ý chuyện, làm người ta quả thực chống đỡ được. Khương Bách Liêu nhìn Lục Tông, những lo lắng trong lòng đều đại, cũng khổ ngờ mù ổ hển làm khó dễ gài hàn đoạ. Đưa ảnh nhìn vậy, giống như Khương Bách Nghi hệ ủ hành lục trẻ, còn dũng cảm, quả quyết hớ nhở hàn. Khương Bách Liêu đứng dậy đã ngờ mù ổ hển nâng Lục Tông dậy, liền thấy khuê nữ nhà mình bước vào. Khương Lệnh Uyển nhìn thấy Lục Tông quỳ trên mặt đất, thời cự bị dọa sợ hết hồn, lúc này nàng vội vàng chạy tới đỡ lấy cánh tay Lục Tông, trong lòng bao che, vội vàng nhìn về phía cha mãi nhớ nào ải, cha, sao người có thể để Tông biểu ca quỳ xuống như vậy? Lớn như vậy, nàng còn chưa thấy Lục Tông quỳ trước mặt ai bao giờ đâu. Trong lòng nàng sốt ruột, cho rằng việc hôn nhân xảy ra chuyện gì, lại nghe Lục Tông nào ải, không sỏ chuyện gì. Sán sán, mau trở về. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, cố chấp muốn kéo Lục Tông dậy khổng chỉ trở về. Cái chán Khương Bách Liêu thình thịch nhảy lên, quát lớn, thành hình dáng gì? Mau quay về phòng. Khương Lệnh Uyển liếc mắt nhìn Lục Tông một đồ ái mắt to ngập nước, nặng như dùng hỏi Lục Tông, cha muội thật cửa khổng gỉ khó dễ gì cho huynh. Lục Tông gật đầu. Lúc này Khương Lệnh Uyển mới yên tâm, lưu luyện khổng rười đi ra tiền thính. Lục Tông nhìn sắc mặt khổng tịt hợp của Khương Bách Liêu, mở mì hệ nào ải, dượng, chuyện này. Khương Bách Liêu phất tay nói, quên không pha y nào ải. Lục Tông ngẩn ra, dượng. Khương Bách Liêu thở dài, nhìn vẻ mắt sốt sáng hiếm thấy của Lục Tông, bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đảo đi tới bên cạnh hẳn, giơ tay vô vô bả vai quả hẳn, được rồi, đường nào y đoạ, cũng đừng quỷ nữa. Mấy ngày nữa, tìm ngày tốt, tới cửa cầu thật đái. Lục Tông là người cổ ngấy lột sợi vụ ai mừng ra khỏi mặt, bây giờ vừa nghe Khương Bách nghỉ hệ u nào ịt sổng, lại cười nhờ mồ toài tử, sống lưng ngưỡng thẳng tắp, thẳng nhờ trung tê, Tông Nhi nhớ kỹ. Đa tạ dượng tắt thành. Trong lòng Khương Bách Liêu đoán thầm, tắt thành cái gì, hạt biển có không tắt đầu, tuổi trò nữ nhi nhờ ạ ản vườn ra đến tận chân trời rồi. Khương Lệnh Uyển chờ ở bên ngoài vẫn chưa chịu đái, nàng thấy cha đi dạ rồi, lúc này liền chạy về phía Lục Tông. Lục Tông cũng nhìn thấy Khương Lệnh Uyển, nhất thời dừng bước chờ nàng. Dù cô hệ nương hôm nay mặc một váy hồng thêu hoa sen hai bên vào áo, phía dưới là váy xòe tua rua, cả người một đoạ hoa mẫu đơn mới chấm nở, tiểu diễm bước tát. Trong lòng ả vù hài mừng. Nhưng ở chỗ này cũng khổ ngảm hành động gì, chỉ mở mì hệ nào ải, mấy ngày nữa huynh đến cầu thân, muội yên mở đại. Nàng yên tâm cái gì, nào ỷ thở tặng lẽ muốn gả cổ hành làm sao, nàng đi khổng pha ai cũng cưới được. Khương Lệnh Uyển cúi đầu, đến đầu ngón tay ổ mổ tị yên. Lục Tông mặt mày nhu hòa nói, được rồi, muội trở về phòng đại, huynh đại đi. Khương Lệnh Uyển thở ý hạ xuấy người đi gì, lúc này mà cổng nhờ in được kệ u mổ tị yên. Lục Tông nghe thấy thăng hòa nàng liền quay đầu lại, lẳng lặng nhìn nàng. Nàng không bị hiệt lúc nãy xảy ra chuyện gì, chỉ mù ô nào y mờ y câu động viên, liền nào ải, thở trạ. Cha nương muội rất thích huynh. Lục Tông cười cười, huynh biết hắn bị hiệt hổ như nệ không xa ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là người làm cha mẹ, tất nhờ y hẹn không nhi để nữ nhi bảo bối gà đại, mới muốn gây khó dễ cổ hẳn, chuyện này có thể lý giải, mà ẩn cũng cam tâm tình nguyện phối hợp. Dù sao, nàng tốt đẹp như vậy. Khương Lệnh Uyển mỉm cười, nhấc váy khẽ hát bước về Ngọc Kỳ Viện. Tô Lương Thần đứng sau rừng cây, nhìn thấy cảnh này không khỏi cắn môi. Bàn tay trắng non trên nạn cây khô thoáng dùng sức, cành cây gãy lịa. Nàng đang đi rơi lại, đúng lúc có hơi thở nam nhân tới gần, sau đó đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo của nàng. Tô Lương Thần vùng bị mực, thấy là Khương Lộc, đôi mắt rũ xuống, mang theo ánh lệ, ủy khu ợt nào ải, Lộc biểu ca. Khương Lộc dẫn người điền một nờ ải kín đáo, đặt nàng dựa vào thân cây khô dùng sức hồn một chơ, hai cánh tay du chuyển lên nà ngờ một là sau thở hồn nào ải. Làm sao? Muội coi trọng Lục Tông. Lương Thần khổng pha ái mù hối đã nào ỷ trong lòng muội chỉ có huynh thôi sao? Khương Lục khổng pha ái kẻ ngốc, lúc trước Tô Lương Thần ở Quỳnh Hoa Đài tạo nên thanh danh, dọn khổng tần mắt nhìn thấy, nhưng sau khi thấy trong cung ban thưởng, cùng với việc người Tô Phủ muốn mời nàng trở về, liền biết nàng trói mắt bao nhiêu. Lúc trước nàng ở vệ quốc công không nờ ải nương tựa, nhu nhược đã nghỉ hệ, làm hàn đấm lưng nghỉ hệ u miền, liền để ý nàng hờn mộ tốt. Nàng xinh đẹp như vậy. Đương nhờ y hệ nhờ an đủ tâm, nhưng hôm nay, dường như cảnh đạ cương rồi, muốn leo lên cành cao. Trong lòng Tô Lương Thần giật mình không ngửa Khương Lộc mở tư của nàng như vậy, nhất thời cũng không phản kháng nữa, chỉ ủy khuất hỏi, Lộc biểu cũng tin muội. Nàng thấp giọng nước nở, viên mắt thường hồng. Nếu như trước chiêu này với Khương Lộc trăm lần bách linh, bây giờ tùy hành mềm lòng hờn mùa tốt, nhưng cũng không so lập tức trách mắng nàng, chỉ giơ tay nâng cầm nàng, hôn lên môi nàng ngờ mượt quải, bốn mắt nhìn nhau nói, Lương Thần, muốn huynh tin muội, tốt. Vậy tối nay chờ huynh. Tô Lương Thần thất sắc, hô lên, Lộc biểu ca, muội. Khương Lộc đặt ngón trỏ lên môi Tô Lương Thần, suýt mồ tì hiểu nói, nếu muội đồng ý gả cho huynh, vậy chúng ta sớm trở thành vợ chúng ở muội tốt, có gì vội vàng. Lương Thần, nếu muội tin huynh, sau này huynh quệ không phụ lòng muội, nhưng nếu muội lừa dối huynh, trong lòng chứa nam nhân khác, vậy Khương Lộc ta cũng phải là kẻ chỉ không. Tô Lương Thần và nữ tử bảo thủ nơi này không ghi ông nhau, nàng không quả coi trọng trinh tiết. Lúc trước nàng xem Khương Lộc như tiểu hầu nhi, nhờ hẹn ngờ thở tường mình, Khương Lộc cũng không phải ai ngược cổng so đầu góc hẳn cổ ra ngà nhập thân thể nàng, liền có thể làm cho nàng khăng khả ngờ mực mờ thì hẳn không khỏi có chút ngây thơ. Nhưng hôm nay nếu nàng không ý, Khương Lộc tuyệt đồ ý sẽ không chịu giải hòa hắn đang nghi ngờ, chuyện nàng cần làm bây giờ, chính là gạt đi sợi nghi ngờ của ẩn, sau đó mới có thời gian làm chuyện kế tiếp. Tô Lương Thần giả vờ e thẹn cúi đầu, dựa vào lồng ngực Khương Lộc nói, chỉ cần Lộc biểu ca tin muội, muội. Đêm nay muội chờ huynh. Khương Lộc cũng không phải chưa từng lưu luyến bụi hoa, nhưng với Tô Lương Thần, là ẩn tật lương nghi hệ ưu ít. Nhưng đến cùng nàng vẫn là biểu muội của ẩn, lại là ngoại tôn nữ lao tổ tổ nghi hệ ưu hưởng hẳn không gần gũi quá với nàng, chỉ có thể làm vậy cho đỡ nhung nhớ. Bây giờ nghe Tô Lương Thần nào ải, Khương Lộc mừng như điên, bàn tay đặt lên nơi mềm mại trước ngực nàng dùng sức xòa nhẹ mờ ý cái nói, tốt. Tô Lương Thần rũ mắt nhíu mày, gắt gao cắn môi, cố nén buồn nôn trong lòng. Nam. Đảo mặt đại điển cuối tháng 4. Khương Lệnh Uyển thích hoa cỏ, Ngọc Kỳ viện có phòng chuyên môn về hoa, bây giờ là mùa hoa mẫu đơn nở mổ tờ diêu hoàng, ngụy tử, triệu phấn, diệp tử, loài nào cũng nở rất đẹp. Dù cổ hệ đường ra luôn luôn có lùi hệ ủ ịt những loài hoa tuyệt sắc như triệu phấn, Khương Lệnh Uyển cũng khổng nộ hoái lệ, nàng cầm buồn tưới nhờ ẹ nhờ ảng tưới nước cho hoa, lúc này liền thấy Kim Kết hoang mang hoảng loạn chạy vào. Hai gò má Khương Lệnh Uyển nhuộm ý cười, hỏi, chuyện gì hoang mang hoảng loạn như vậy? Kim Kiệt nào ải? Vừa rồi công tử chọc tức quốc công gia, bị quốc công gia đánh cổ một trợ, mới bị đuổi về phẩm trúc hiên. Khương Lệnh Uyển tưới nước cổ một xí hoa, sau đó để cho nha hoàn bên cạnh làm tiếp, nhìn Kim Kiệt nào ải, ngựa ải đi gửi tạ mộ tốt. Mấy ngày nay, cha nàng vì việc hôn nhân của ca ca mà hao tâm phí sức, nhưng đánh chết ca ca cũng không chịu cưới người ta, nàng có cách gì chứ? Trong lòng nàng cũng tật khảo chịu, ca ca thích gia nguyện, nàng vốn vui mừng 10.000 lần, nhưng thân thể gia nguy hệ không tốt. Cha mẹ và nãi nãi chắc chả nhẹ không ý. Khương Lệnh Uyển tiến vào phẩm trúc hiên, cũng không xâm kỵ, trực tì hiệp đi hứa, nhìn ca ca nhằm nhờ ổ ủy trệ nghỉ hướng nhờ một bền là nha hoàng Tuyền Họa đang cẩn thận từng ly tương tí bôi thuốc cổ hàn. Tuyền Họa thấy nàng, liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Khương Lệnh Uyển gật đi thời, Khương Dụ thấy muội muội, vội vàng mặc áo vào, sau đạo nhạo ải, sao muội lại qua đây? Khương Lệnh Uyển cười cười, muội biết trong lòng ca ca nghĩ cái gì. Khương Dụ điểm môi. Khương Lệnh Uy nào ải? Muội từng xem qua bức họa của ca ca, biết ý trung nhân của ca ca là ai rồi. Mặt Khương Dụ có chút đỏ, sau đó giả vờ ung dung trêu chọc nào ải, xem ra sau này không tùy tiện cho muội vào thư phòng của huynh. Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một chút nói, tốt như vậy, ngày mai muội đến phủ công chủ ạ Mộ Tuyển, hỏi ý tứ Gia Nguyệt. Nếu Gia Nguyệt có để ý đến huynh, mù sẽ thấy huynh suy nghĩ biện pháp. Nếu ca ca để ý cổ hệ nương khác, tự nhờ ý hệ không phải lo lắng gì, nhưng thân thể Gia Nguy hệ không thích hợp sinh dưỡng. Cho dù ca cả nào ý dạ không cha mẹ phản đối, phòng trừng con muốn đốc thủ chẳng tặng thân sớm, khi vương tạo nhặt đứt đoạn ý niệm kỳ a đấy. Nhắc đến ổ hệ nương mình để ý, lỗ thai Khương Dụ nóng lên. Cũng không bị hiện xảy ra chuyện gì, lúc chữa trà nhửa mãi tâm tâm niệm nỉ hệ mồ hệ nương mặc xiêm ý trắng theo hoa mai kia, nhưng sau khi gặp Di An quận chúa hành lì em không nhờ in được nhớ đến nàng, phần nhớ nhung này, còn sâu hơn lúc trước. Coi như bây giờ nào ý cổ hành bị hiện. Dù hệ nương mặc xiêm y trắng thêu hoa mai lúc chữa cổng phà ải Di An của chúa, trong lòng vì ẹn chỉ thích nàng một bộ xiêm y đi hề, làm sao có thể bù đắp một người đã ngổng sở sở thế kia. Khương Dụ biết chuyện này đã lạ xém lông mày, cũng không ngoài xấu hổ, thoải mi nào ải, nghĩa khí không danh là muội muội của Khương Dụ huynh, sau này có em rể, huynh nhất đi nhẹ không làm khảo hẳn. Khương Linh Nguyễn lý nào ải, ngược lại ca ca đàn không được lục tông. Ngày tiếp theo Khương Lệnh Nguyễn đến phủ công chúa. Đem chuyện ca ca ái mộ Di An quận chúa ạ nào ý cô nàng biết. Di An quận chúa nghe xong một khủ ổ hền mặt cười đỏ phừng phừng, da nàng trắng, da mặt mỏng, nhất thời túi đầu mắc đi không dạ hình thù gì. Khương Lệnh Uyển nhìn, trong lòng cũng chắc chắn, nắm tay Di An quận chúa ạ nào ải, Gia Nguyệt, túy nào ý truy hền thật lòng à. Di An quận chúa dương mắt, nhìn sủ cổ hệ nường trước mặt, cắn cắn mồ ý nào ải, nhưng mà thân thể của tỷ sợ. Khương Lệnh Uy nào ải, không tắt tỷ. Lúc trước muội có thăm dò qua ý tứ nương, nương có chút lưu ý đến vấn đề này. Nhưng nương tất lùng thích tỷ, muội cũng rất thích tỷ. Ca ca muội là một người cố chấp, mấy ngày nay, vài vị cổ hệ nương tốt cha nương chọn cho huynh ấy, ca ca đều nào ý khổ ngờ mù ổ hên thành thân, hôm qua còn bị cha muội đánh cổ một trận. Sắc mặt Di An quận chúa lập tức trắng bệnh, lo lắng hỏi, Khương đại công chứ? Nhờ ai một quái kìa, bây giờ đã đổ lòng cho người ta rồi. Khương Lệnh Uyển cười cười, động viên nào ải, tỷ yên tâm được rồi, ca ca mọi người kia, tợ nhợ hư đảnh tiểu hầu tinh, mỗi lần gặp rắc rối đều bị trách phạt, huynh ấy da dày thịt béo, mấy ngày nữa là tốt rồi, tỷ đừng lo lắng nào ịt sổng. Nàng giờ ngờ một tốt trên mặt thiện lên nụ cười á muội nhờ dùng nào ải, tỷ quan tâm ca ca mọi như vậy, có phải là... Tuy Di An quận chúa là người hướng nôi, nhưng là ngoại nhu nội cường, nàng gật đầu ân mộ tỷ yên nói, tỷ thích Khương đại ca, nếu cha mẹ mọi đồng ý, nương tỷ bên này, tỷ tự có cách thuyết phục. Có thế nào y dạ lời này, đủ thấy tỷ ở gì hệ ủ ịt ca ca của nàng. Khương Lệnh Uyển nghe xong cũng không nhờ in được vui mừng thay cho ca ca, nếu chuyện này thành công, vậy Gia Nguyệt chỉ cần cố gắng chăm sóc thân thật tốt, đưa anh lưu gì tệ cảo, hơn nữa thân thể tở từ tốt lên nào in thế đi loa, kiếp này tốt hơn kiếp trước nhiều lắm. Khương Lệnh Uyển ôm chặt lấy Di An quận chúa nói, Gia Nguyệt, thật tốt. Khương Lệnh Uyển đi dạ phủ công chúa, đúng lúc gặp tam huynh đệ Hoắc gia, nàng liền hành lễ. Hoắc Tam công tử tử thương đi lên trước một bước, nụ cười ôn hòa nói, lại đến tham gia Nguyệt sao? Hoắc Nhị công tử khoác tay lên vai Hoắc Tam công tử, hai gương mắt tuấn tú có 7-8 phần giống nhau, trêu ghẹo ngạo ải, khổng tắm Gia Nguyệt, chẳng lẽ tham đệ? Hoắc Tam công tử nhượng thoái nhất, bây giờ mới có 16, mày kiếm môi mỏng, da trắng hơn Hoắc Nhị công tử một tốt, nghe Hoắc Nhị công tử nào ịt sổng, lỗ thai có chút hồng, tức nổ phổi đánh cả ảnh một xuyến. Hoắc Nhị công tử rền mồ tỉ hiểm, che ngực kêu đau. Hoắc Tam công tử tử thường đi lên, hiếm khi ngại ngùng nào ải, huynh đưa muội về. Khương Lệnh Uyển chỉ xe ngựa cách đó không xa nói, đa tạ Hoắc Tam công tử, xe ngựa của muội vẫn còn ở đó, xin cáo tử, ngày khác mù sẽ tới tham gia Nguyệt. Hoắc Nhị công tử nhìn bộ dạng ngất ngửa cổng sọ tiền đồ của đệ đệ mình, ngẩng đầu nhìn sủ cổ hệ nướng lên xe ngựa cách đảo không xa, than thời nào ải, nhìn đức hạnh của đệ kia. Tâm tình Khương Lệnh Uyển hôm nay rất tốt, bây giờ thấy Gia Nguyệt quả cảm trực tiếp như vậy, càng ngày nàng càng cảm thấy Gia Nguyệt và ca ca là trời đất một đồ ải. Nàng con môi túi lầu cười, nàng và Lục Tông thuận lợi, ca ca cũng thuận lợi cưới Gia Nguyệt không sò chuyện gì có thể khiến người ta hài lòng hơn. Nàng đảng xù ai đầu nhớ đến Lục Tông, sơn trà đứa ngờ một bển bỗng mở miệng, Lục tiểu thư, kỳ cổng phạ tiết tiểu thư sao? Nghe lời sơn trà hảo ải, Khương Lệnh Uyển mở màn nhìn lên, quả nhiên thấy tiết tranh lén lén lút lút địa hứa nhất phẩm cư, hành động kia, như tên ăn trộm khổng ghi ổng tắc phong thường ngày của nàng. Trong lòng Khương Lệnh Uyển nghi ngờ, liền bảo xe dừng lại ngoài nhất phẩm cư, sau đảo địa tìm tiết tranh. Kim Kiệt đi hỏi thăm một phần nói, nô tỳ hỏi, ngờ nào ỷ tỷ hiện tranh tiểu thư lên lầu 2. Khương Lệnh Uyển đi nhằn lên lầu 2. Nhưng lầu 2 toàn là phòng riêng kín cửa, lúc này cũng không sợ khách nhân nào, bên trong yên lặng không sóng thẳng. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, nghĩ hay là nàng chỉ trên ngựa chờ tiết tranh đi ra, dù sao nàng cũng là cổ hệ nương gia không tịt hợp xuất đầu lộ diện. Vậy mà lúc nàng mới xoay người, cửa phía sau lại mở ra. Nàng sững sờ ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt khổng khoái kinh ngạc hô lên, Tông biểu ca. Lục Tông còn kinh ngạc hơn nàng, những người nào ải, một mờ ái nhờ nàng. Khương Lệnh Uyển nhìn Lục Tông, cả một cảm giác rất như mâu thân đừng ghi hướng nàng, chép mì hẹn không lên tiếng, một khắc, lại bị tay Lục Tông kéo vào phòng. Đu duy nàng nhìn vào phòng, ngó ngó, thở y không so người nào, lúc này mới thở phù mô tự ải. Lục Tông thấy phản ứng của nàng, có chút dở khóc dở cười. Giơ tay nhéo nhéo gò má nàng, hỏi, tìm cái gì đây? Mặt Khương Lệnh Uyển nóng lên, nhìn xem có phải huynh hẹn sủ cổ hệ nường nhà nuộc không? Mấy người không tờ y, Lục Tông có chút nhớ nàng, có điều hôm nay gặp nhau ở đây, quả thực là kinh hỉ. Lục Tông ôm người vào lòng, lui không nhờ y được ôm sát thềm mộ tôn hẳn nhờ hợi nàng, nhớ đến đau lòng. Lục Tông túi đầu hôn lên đỉnh đầu sủ cổ hệ nường nói, cổ hệ nường nào? Huynh ở chỗ nguyện nào ý trùy hẹn với mấy vị đồng liêu, bây giờ họ vừa mới đại. Huynh cũng định rưỡi đã không nghỉ vừa mở cả đã tờ y nàng. Nàng nào hãy xem, nàng đến đây làm gì? Nàng thích mùi hương trên người Lục Tông không nhờ in được người nhiều hơn mấy lần, sau đó nâng lên khuôn mặt nhờ uy nào ải, muội mới nhìn thấy người quen, nên mới. Người quen. Khương Lệnh Uyển bất đắc dĩ, dùng tay chọc vào ngực Lục Tông nói, là tranh biểu tỷ. Muội sợ tỷ ấy xảy ra chuyện, nên mới. Lời vừa dứt, liền nghe bên ngoài có tiếng nổ vang, Khương Lệnh Uyển sợ đến nỗi tim gan run rẩy. Chỉ biết hướng vào lòng Lục Tông. Chờ khi có thể phản ứng lại, hai người mới mở cả đi dạ bên ngoài nhờ ải một tốt. Khương Lệnh Uyển nhìn phòng đối diện. Cửa hỏng rồi, chia năm xẻ bà trên mặt đất, mạ trên đất, còn cáo một nam tử mặc xiêm y màu tím, cả người chật vật. Khương Lệnh Uyển nhìn người đứng đối diện, tranh biểu tỷ. Lục tổng không nhờ ra ở Khổng Trầm đi thời, giúp người nằm trên mặt đất đứng lên, thái tử. Chương 93. Lên xe ngựa, Khương Lệnh Uyển thăm dò nhìn Tiết Tranh, rồi nhờ cổ vợ nhờ Huệ giúp nàng sửa lại tóc, sửa sang xiêm y để nhờ dùng não ải. Lần trước ở Quỳnh Hoa Đài, mù hồi đã mù ổ hển hỏi tỷ. Bây giờ Quỳnh Khổng Tảnh tật khải ra, muội lì ếm đi nào ý hựa ý cổ dựng. Nào ý thật, dáng dấp Tiết Tranh cực kỳ đẹp đẽ, khuôn mặt nhợ tô bằng lòng bàn tay một đồ ải mắt hoa đảo bị hiệt nào ải, đôi môi in cẳng tròn dù khổng đảnh son vẫn phím đỏ. Nàng tuy rằng thường nguyệt khổ nghỉ hệ u nam đẹp như Khương Lệnh Uyển khổng tịt bôi lên mặt này nọ, nhưng tinh tế nhìn, da mặt như bạch một cổng chuột tí vết, trong trắng lộ hồng, mang vẻ khỏe mạnh tràn ngập sức sống. Tiết Tranh trừng mắt nhìn, đem tiểu củn trên nẹ ở những ư lờ y ra, đến đây thưởng thức, lẩm bẩm một củ. Có cái gì nào ải? Khương Lệnh Uyển tránh tiểu cung trong tay Tiết Tranh, tức giận đến phình quai hàm. Tiết Tranh dương mắt, nhìn cặp mắt to long lanh nước của tiểu biểu muội, nhất thời tâm mềm nũng, vội vàng thay nhở tật khải báo, lần đầu tiên gặp mặt, là đêm Tết Nguyên Tiêu Hà nghỉ ảnh hoa đang với tỷ, cực khổng được liền chơi xấu, sau đó bị tỷ bất cẩn đánh ngã. Khương Lệnh Uyển nghe, ngạc nhiên rằng loại chuyện xưa chỉ có thể sở thiện trong thoại bản, thế này, lại có thể phát sinh ở trên người Tiết Tranh. Hai người nơi không đàn không quen biết, lúc sau thái tợi nghỉ ở thân phần luận bàn võ nghệ với Tiết Tranh, lâu ngày sinh tình. Sau này lúc ở Quỳnh Hoa Đài Tiết Tranh biết được thân phận thái tử. Thái tợi đi tìm nàng giải thích, Tiết Tranh căn bạ khổ ngờ mù ổ ên nghe, thái tử bất đắc dĩ cường hôn, kết quả bị Tiết Tranh đánh cổ một xuyển, đến bây giờ vì khổng chịu buông tha huynh hoang khoác lắc đến ăn vạ nàng. Thoại bản, giống tiểu thuyết bây giờ của mình ấy ba, thời xưa củ nghệ cáo người sáng tác mấy câu chuyện tình cảm hay gì đó đọc cho vui lấy. Tuy rằng lúc nào ỷ truy hển Tiết Tranh đối với thái tử tràn đầy ghét bỏ, nhưng nhìn dáng vẻ dù rằng là để bụng thái tử nha. Tiết Tranh nhíu mồ y nào ải, hôm nay là ta lén lút chạy đến, lát nữa tỷ cùng muội về vệ quốc công phủ tránh đầu sóng ngọn gió. Đêm nay tỷ ngủ cùng muội, được không? Khương Lệnh Uyển nhét tiểu cung lại lồng ngực Tiết Tranh nói, ân. Vậy tỷ cũng nên suy nghĩ thật rồi, dù sao đó cũng là thái tử. Thái tử sao? Tiết Tranh cúi đầu nhìn tiểu cung, đăm chiêu. Mà lúc này, Lục Tông đưa thái tử đến y quán gần đó. Ngày thường thái tử bị hoàng hậu sủng, nuông chiều từ bé. Hôm nay bị làm cho chật vật, lúc này sức thuốc, mặt mày lùi không nhờ ỉ ủ một quải. Thái tử ngẩng đầu nhìn Lục Tông đứng bên cạnh nói, để ngươi chê cười. Lục Tông không lên tiếng, thần sắc nhàn nhạt nhờ ải nhờ ẩn. Sau khi bôi dược xong, ra khỏi y quán, thái tử thoáng thư giãn gân cốt, sau lại túi đầu đủ rũ, đá hòn đành lưu dựa ải chân, sau đó mới nhấc chân mạnh mẽ đạp ngông nguyên mở ủ một quải. Nguyên mở đạn tật thần, bị đạp chủ ngờ một quải, lập tức ôi mổ tỉ hiện, xoay người nhìn thái tơi nào ải. Chủ nhân, có chỗ nào khó chịu? Thái tử tức giận nào ải, còn giảm nào ỷ xa ô, đưa ra cái chủ ý quái gì vậy? Cường hôn căn bản chẳng có tác dụng gì, ngược lại làm nàng chàng ghẹ trà nhờ ẩn. Thái tử mấp máy môi, vớt ức túi đầu, như hải tử bị trách cứ, miệng lẩm bẩm, lần sau ai tranh nhất định không chỉ hơi nhìn mặt ta. Khương Lệnh Uyển sau khi đưa Tiết Tranh về vệ quốc công phủ, liền cho người thông báo cho Trung Dũng hầu phủ. Sau đó mời đi tìm Khương Dụ. Gương mặt Khương Dụ căng thẳng. Tới lúc nghe muội mù hồi nào y đi an quận chúa cũng có ý vời hẳn, nhất thời vui mừng tự cổng ngầm được miệng, nắm tệ nào ải, ngày mai huynh lý ếm đi nào y hựa ẻ cha nương, đến phủ công chúa cầu hôn. Chỉ là Khương Lệnh Uyển còn chút lo lắng, nếu cha nương không được y thật xạ ô giờ. Kiếp trước cha nương không được y để ca ca cưới Chu Lâm Lang, ca ca quỷ mãi trước mặt cha nương không đứng lên, sau đó cha nương chỉ có thể gật đầu. Nhưng cưới vào cửa, Chu Lâm Lang kỷ cổng sỏ tí ý thức hiếu thuận cha mẹ chồng, ý ca ca thương nàng. Gần như là nên ngang mạ đời vệ quốc công phủ. Hồi đó ca ca nàng tật nhớ bị bỏ bừa, nghĩa ủ khổng phà ải vì cha nương cùng mãi mãi, nàng căn bạ khổ ngờ mù ổ hển bước vào vệ quốc công phủ nửa bước, càng khổ ngờ mù ổ hển có bất kỳ tiếp xúc nào với Chu Lâm Lang, ngược lại mỗi lần thấy nàng liền nghẹn một bừng khí. Khương Duy nào ải, muội yên tâm, chuyện này giao cho ca ca tự mình xử lý là được. Hàng mù ổ hển cưới ai, đương nhiên phải dựa vào chính mình. Khương Lệnh Uyển gật gù, lúc này mới ra khỏi phẩm trúc hiên. Tuyên Họa đứng hầu hạ bên cạnh tất nhiên là hiệu nguyên nguồn, vị Di An quận chúa kia, lúc trước nàng cũng vô tình nhìn thờ ý một lện, là cô hệ nưởng đối với người khác hòa ái lại có khí chất, cũng là xứng đôi với đại công tử, chỉ là thân thể có chút vấn đề. Nhưng lúc này đại công tử y hệ ủ ít như vậy, nàng cũng cảm thấy hài lòng thay đại công tử. Nếu như đại công tử thở tửa cửa ái Di An quận chúa, lấy tính tình ôn hòa rộng lượng của Di An quận chúa, đương nhờ ý hệ nẹ không làm loại chuyện như đuổi nàng ra khỏi phủ. Tuyên Họa con môi nở nụ cười. Tâm trạng có chút vui mừng nhờ họ như ư, lúc này mới đem bình sứ chẳng nhờ thời, hướng Khương Duy nào ải, đại công tử, để nô tỳ bôi thuộc cho người đại. Khương Duy một mở ạt nhảy nhót, đôi mắt đều sáng lấp lánh, nghe Tuyền Họa, liền xoay người để nàng hầu hạ bôi thuốc. Hạ gửi quần áo ra, Tuyền Họa nhìn Lương Trần nam tử rắn chắc cường tráng, nhất thời lỗ tai hơi nóng lên. Kỳ thực cứ như vậy hầu hạ bên người đại công tử, cũng rất tốt. Dùng bữa tối xong, Khương Lệnh Uyển rửa mặt, mặc một lụa mỏng màu đỏ thêu hải đường, ngồi trước gương, nhờ trên mặt khối ngọc tiết diện, nhìn khuôn mặt nhợ nhờ ản thủy nộn nộn, lúc này mới xoay người nhờ trệ nghỉ ương nhờ. Thấy Tiết Tranh mặc một bộ tẩm y màu trắng hoa văn hoa lê cùng cẩm tú miễn cưỡng nằm nghỉ hẹn trệ nghỉ ương nhờ. Tiết Tranh thường ở lại chỗ nàng, cho nên nàng cố ý để trâu ngờ một treo quần áo, để xiêm y chuẩn bị cho nàng. Nàng quan hệ tốt với tứ tỷ tỷ, nhưng tứ tỷ tỷ là người hiểu quy củ, ngay cả khi còn bé, cùng Khổng Tầng ngủ lại nơi này của nàng. Nhưng Tiết Tranh không ghi ông vậy, Tiết Tranh xem nàng là thân muội muội mà thường nghỉ hệ, tợ nhợ hư đem nàng cùng Tiết Vanh bảo hộ ở phía sau, nếu bị bắt nạt, Tiết Tranh là người đầu tiên tới tính sổ, còn quy củ, xưa này không nào ai, chỉ có trước mặt của dù vờ giả vịt. Khương Lệnh Uyển chỉ một bên giường, giơ tay sửa lại tóc của Tiết Tranh một tốt. Tiết Tranh ngẩng đầu liếc mắt nhìn tiểu biểu muội, thân mình vẫn chưa dịch vào trong, chỉ vô vô bên trong nói, lên đi lại. Tiết Tranh nhìn lấm lấm liệt liệt, nhờ hiện trên thực tế cũng nhờ cổ hệ nưởng ra bình thường, là người cẩn thận. Mỗi lần hai người cùng ngủ, Tiết Tranh đều để nàng ngủ bên trong. Khương Lệnh Uyển nằm vật xuống bên trong, nhìn kim kết thả màn xuống, nghe trong đệm chăn nhàn nhạt hương thơm, lúc này mới nghiêng đầu nhìn Tiết Tranh nào ải, Tranh biểu tỷ, chúng ta trò chuyện hẹn đấy. Tiết Tranh giờ khắc này cũng không buồn ngủ, cánh tay dài duỗi ra, kéo tiểu biểu muội vào lồng ngực nói, muốn tỷ kể muội nghe chuyện ma. Khương Lệnh Uyển đưa tay méo ẻ ôn quả Tiết Tranh một quải, khẽ cười nào ải, muối nào ỷ chuyện hẹn đứng đắn đó. Tiết Tranh thông thuệ, tất nhiên hiểu Khương Lệnh Uyển muốn cùng nàng nào ỷ quả gì. Nàng ôm thân thể tiểu biểu muội thơm phương phức, sau đó sờ sờ trước ngực Khương Lệnh Uyển, than thở, lớn. May là Tiết Tranh là một cổ hệ nương, nghĩa ủ khổng phạ ủy thật cường lệnh ủy tờ tựa đạ chân đạp nàng xuống. Khương Lệnh Uyển nắm chặt tay Tiết Tranh đảng ghi hạnh kiểm xấu, đều là tay quả ổ hệ nương ra, nhưng bàn tay Tiết Tranh có vài vết trẻ hề gợi. Nàng nuốt ve nói, kỳ thực, mụ thật cập chuột khổng tịch thái tử. Việc hôm nay tôi không giấu muội, muội có mắt, có thể thấy chuyện gì xảy ra. Nếu Tranh biểu thật không tâm để ý, cù nghẹ khô ngạ thủ lưu tình với thái tử. Với thân thủ của thái tử, ngày ấy ở Quỳnh Hoa Đài, làm sao có khả năng cưỡng hôn Tiết Tranh? Tiết Tranh nào ải, muội đều biết, còn hỏi tỷ. Khương Lệnh Uy nào ải, nội tâm thái tợi không sợ, nhưng cửa ải hoàng hậu, không cứ được. Tiết Tranh không lên tiếng. Nàng sao lùi không bi hiệt ánh mắt hoàng hậu. Hôm nay hà nhầm nàng nào ý hổ ạng hậu bù cha nhựa thái tử phi hành khổng trị hồi nào ít muốn cùng với nàng hà tuy là thái tử, tuổi cũng trưởng thành, nhưng tính tình lại bị hoàng hậu làm hư, kỳ thực vẫn còn con ít. Nàng đối với hành quả tật có chút động lòng, mỗi lần nhờ ải nhờ ẩn, liền nhờ ỷ không được muốn bắt nạ tần hẳn bằng đầu sĩ diện, thế nào cũng phải làm chút phản kháng vô vị, sau này hiểu rằng phản kháng cũng vô dụng, liền đơn giản vui vẻ tiếp nhận hành người này cợt nhả lúc nhìn nàng đôi mắt phát sáng. Chỉ là mộ tụt động lòng như vậy, từ lúc bị hệ thẳng là thái tử liền tan thành mây khói. Thân phận của nàng xứng với vị trí thái tử phi, nhưng nàng khô ngờ mù ổ hển tiên cung. Nàng khô ngờ mù ổ hển bởi vì chút động động, mà bẻ gãy đôi cánh của chính mình. Nàng nào ải, mù không nghĩ nhiều nữa, hôm nay đặc khu ngàn nào ở chỗ giảng, nếu tới tìm tỷ nữa, tỷ gặp một lệnh đặt một lệnh. Nàng giờ ngờ mù tụt thẳng hơi thấp, nếu tỷ sớm bị hệ thẳng là thái tử, ban đầu tỷ liền không cảm nhận lời bàn luận võ nghệ của ngàn. Tranh biểu tỷ. Quên đài. Đường nào ít thừa. Muội đây. Tiết Tranh chuyển đề tài, nặn nặn gò mà tiểu biểu muội nói, hôm nay muội làm sao lùi một mờ ai nhờ sở thể nơi nơi đó. Hơn nữa còn cùng Lục Tông. Sán sán a, muội tớ nhược trình là hài tử ngoan, chớ để cho Lục Tông làm hỏng. Nào y thở thầy như Lục Tông là quái đại thuốc dụ dỗ thiếu nữ như thế. Khương Lệnh Uyển tự bên, con mùa y nào ải, nhìn tuy nào ải, cha nương mù hồi đã đáp ứng gả muội cho Lục Tông. Khương Lệnh Uyển cười cười. Tiết Vanh chỉ là tâm tư tiểu hải tử, coi nhở thật mù ồ nào ỷ tay nhờ ỷ hệ ủ nam nữ không chặt có mấy phần. Biểu tỷ mỗi hai người rằng không nào hiểu người nào, mãi đến tận qua gõ mõ canh ba Khương Lệnh Uyển phát thiền ở bên cạnh mương vực vàng, lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Dựa vào ánh trăng nhàn nhạt, thấy lông mày Tiết Tranh nhíu lại, ngủ rất say. Nàng giơ tay lên trên mặt Tiết Tranh sửa một quải, đầu ngón tay có chút ướt. Chương 94. Đông cung. Hoàng hậu nhìn thái tử uống uống say đến rối tinh rối mù. Lúc này nhìn về phía Nguyên Mậu hỏi, hôm nay thái tử hay... Nguyên Mậu nhớ kỹ lời thái tử dặn dò, tự nhờ ý hẹn khô ngảm nhắc đến chuyện Tiết tiểu thư, chỉ xoay người nào ải, hôm nay thái tử điện hạ xuất cùng đi thư mộ tốt, tình cờ gặp Vinh Thế Tử, hai người nào ỷ truy hẹn với nhờ mộ tốt. Hoàng hậu vừa nghe xong, nhất thời ánh mắt sắc như dao lia tới, Nguyên Mậu nhìn tới nỗi tim gan run rẩy, nàng nào ải, vết thương trên mặt thái tử là sao? là Vinh Thế Tử làm. Không Nguyên Mậu biết hoàng hậu xưa nảy khổ ngạ Vinh Thế Tử, nhưng thái tử lại xem Vinh Thế Tử nhầy nhèm ruột hẳn chẳng lùi nào ải. Vinh Thế Tử rất cung kính với thái tử, tất nhờ ý hẹn khổng sọ lá gan làm thái tử bị thương, chỉ là thái tử hiếu động không lời khuyên của Vinh Thế Tử, hôm nảy trệ đường luận võ với người khác không thận bị thương. Vinh Thế Tử đã thái tử đến y quán bôi thuốc nào y hiệt thưởng trên mặt thái tử cũng không sọ gì lớn, mấy ngày nữa là khỏi. Hoàng hậu trang dung tinh xảo, càng nghe càng nhíu mày lại. Nhấc tay vô vô gò má nhi tử của mình, nhìn gương mắt tuấn tú bị thương, đau lưng khổng dạ hình thù gì. Mà tháo tử say khướt nằm trệ nghị hưởng, mím mím miệng, lúc này mới lẩm bẩm, A Chanh, A Chanh. Hoàng hậu ngẩn ra, lần thứ hai hướng về Nguyên Mậu hỏi, A Chanh là ai? Chuyện này Nguyên Mậu ngẩn người, nhớ thái tử đã tưởng căn dặn, nghĩa ủ hẳn không thận lỡ miệng, thái tử tức giận sẽ chèm đủ hàn đi am cầu đá. Nguyên Mậu theo bản năng rụt một quải, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Giống như có S đảng kéo đao lên trả vợ ý, A Chanh. A Chanh là tên con hắc điều thái tử mới nuôi được vài ngày. Hoàng hậu nghe sởn khổng xuyên hoài nghi nữa. Con trai nàng thích nhất là nuôi mèo nuôi chó nào ý trùng tâm địa quá mức thiện lương. Nàng nhìn dáng dấp say rượu của con trai, đồng nhiên nghĩ tới điều gì trên mặt vui vẻ, quay sang nhìn nô tỳ tâm phục nào ải, lần trước buồn cung tuyển hai cung tỳ kia, bây giờ vì ẹn đã ngời giật hương cư đúng không? Cung tỳ tên Liên Kiều, xinh đẹp trắng nõn. Làm việc kín đổ khổ ngơ một kẻ hở, là tâm phúc của hoàng hậu. Liên Kiều nghe, lập tức hiểu ý tứ hoàng hậu, vâng dạ nào ải, vâng, hai vị cung tỷ kia mỗi ngày đều được ma ma dạy dỗ, nuôi dưỡng thân thể, hai tháng trôi qua, hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, người nào cũng trắng non mềm mại. Thoát thai hoàn cốt, thay đổi xương thịt. Nguyên Mậu túi đầu nghe hai người kỳ ợ nào ải một đồ ải mắt to liếc nhìn thái tử điện hạ bất tỉnh nhờ nửa một quải, trong lòng mơ hồ lo lắng, quả nhiên. Hoàng hậu con mắt, vậy được rồi. Hôm nay để hai cung tỷ kia thị mở đại. Vẫn nhờ ý đã 18 khổng trị thú thái tử phi cũng coi như thôi, vậy mà nữ nhân hầu hạ bên người cũng khổng sọ thật khổng dạ thể thống gì. Nguyên Mậu biết, thái tử là người cố chấp, nhìn quen cảnh những phi tần trong cung tranh sủng, rất có mâu thuẫn với nữ tử. Lúc trước hoàng hậu an bài những cung tỷ xinh đẹp cổ hẳn nào ý quải gây hẳn cùng khổng trị đụng vào. Chuyện cứ kéo dài như thế, mãi đến khi thái tử gặp được Tiết Tranh tiểu thư, càng cảm thấy may mắn và hắn đã bảo vệ được trinh tiết của mình. Hôm nay thái tử say mềm, hoàng hậu đi đã ngờ mù ổ hển nhân cơ hội an bài sùng tỷ cho thái tử khai trai à. Nguyên Mậu có chút lạnh sống lưng. Nếu ngày mai thái tử tỉnh lại, biết mãi nhờ khổng xuyển thân đồng tử, vậy cái mảng nhờ quả ở quả như xong. Nhưng mà, Nguyên Mậu nhìn hoàng hậu u mô tốt, trong lòng càng thêm run sợ. Đối nghịch với hoàng hậu, cũng chỉ có con đường chết ta. Nhãn tử Nguyên Mậu đảo qua đảo lại đàng nghi biện pháp đã tờ ỷ hoàng hậu sai người đi hỏi người. Hoàng hậu đứng dậy nhìn Nguyên Mậu nào ải. Hôm nay là ngày đùi rửa quả thái tử, người canh chừng, tuyệt đồ ỷ không xảy ra thời cổ gì. Nguyên Mậu lập tức quỳ xuống, tiểu nhân tuân lệnh. Hoàng hậu rời khỏi cung điện, lúc này Nguyên Mậu mời đi tới nhờ ẹ nhờ ảng quỳ gối bên giường lắc lắc thân thể thái tử. Thái tử lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng. Nguyên Mậu sốt ruột, vội vắng nào ải, thái tử điện hạ, mau tỉnh giờ y đẻ, thái tử điện hạ. A Chanh, A Chanh. Nguyên Mậu gấp gấp, khi nghe có động tĩnh bên ngoài. Mới cắn răng khổng tầm đếm xỉa hắn đã tay lên đùi thái tử, nhéo mạnh một quải. Đau thái tử đảng sẽ khước bị đau tỉnh lại một đồ ái mắt đẹp dâng lên ánh nước, mờ mịt mông lung, hoa nước vô tội hắn nghỉ hẹn người nhìn Nguyên Mở đảng quỷ gối bên giường, giơ tay mạnh mẽ cốc đầu Nguyên Mở u một quải, ngựa ỉ khô ngơ ngủ ổ hẹn sống hả. Nguyên Mậu mừng phát khóc, thái tử điện ha, rốt cục người cũng tỉnh rồi. Thái tử xoa đầu, cảm thấy hơi lâng lâng, nhíu mày lẩm bẩm, cột say rượu, có phải ngủ mà ỉ không nhớ đâu. Phi phi phi. Thái tử lời nói không nào ý lẩn tung được. Nguyên Mậu vội vắng nào ải. Thái tử đầu góc nặng nề ngồi giờ ỉ trệ nghỉ ương nhận. Sau đó liền thấy vài người mặc trang phục thái giám, đai lưng đen cùng bạch ngọc câu, cầm vật gì đặc biệt. Thái giám hành lễ, sau đó liền đưa hai nữ tử mặc áo ngủ bằng gấm lên giường. Thái tử nghiêng đầu nhờ ải một tút, trong đệm chăn lộ ra hai cái đầu tròn vo, là hai ổ hệ nương trẻ tuổi xinh đẹp. Chuyện này cũng không phải ai lần đầu, thái tử nhíu mày không vụ y nào ải. Không phải ý cô đã nào không cô tặng người tới sao? Tôi cũng không bị hiệt nó là cái gì nữa, nguyên văn là hệ bạch ngọc câu hát đái, dùng gờ gờ sẽ ấp ra được cái hình tùy ẹ ụt ở cuối chương. Hai nữ tử mặc áo ngủ gấm xinh sạc nhậu nhở ẩn, thân hình tốt, biết hôm nay đến cho thái tử khai trai, mỗi người đều hỉ hển vẻ mặt e thẹn, nghe thái tử nào in những lời này, nhất thời mở mịt. Thái tử nhìn Nguyên Mở U một tút, trong lòng sáng tỏ nói, việc hôm nay sẽ gỉ công ngươi. Việc này nhất định là do mẫu hậu an bài. Nghĩa U khổng sọ Nguyên Mậu làm ha nhẹ nở lại, đêm nay sợ rằng trinh tiết cũng bị đoạt mất. Thái tử túi đầu nhờ ai mộ tốt âm mở tờ hờ mở vì tiểu huynh đệ của mình vui mở ngờ một phần. Sau đó hắn nhờ hẳn về hai nữ tự trệ nghỉ ương nhợ, mặt đầy ghét bỏ phất tay, nhanh nhờ giả ở đi ra ngoài cổ nhờ hẳn liền phiền lòng. Hắn là một nam nhân, ngay cả tiểu huynh đệ của mình cũng không bảo vệ được, sau này làm sao bảo vệ được ca tranh. Đồng nhiên, thái tử hổ mô tị hiện, chưa đạ. Nguyên mậu sướng sở. Hai cung tỷ thị tẩm sắp bị mảng đi nhật thời vui vẻ đã tờ ý thái tới đi từ trước mặt hai người, gương mặt tuấn tú nở nụ cười, nếu mẫu hậu có hỏi đến, liền nào ý cô không? Khu khổng sướng lên được, nghe không? Hai cung tỷ mở mịt. Thái tử hít mắt, lui nào ải, nghe ủ khổng, ngày mai ổ liền ném các người vào trong quân doanh. Muốn hầu hạ nam nhân như thế cổ tạc thành cho các ngươi. Lời này vừa dứt, hai cung tỷ bị dọa cho biến sắc, vội vàng gật đầu. Được Di An quận chúa đáp lại, Khương Dụ liền có dũng khí. Chu thị vừa nghe nhi tử có người trong lòng, giờ mới hiểu vì xạ ổ hẳn khổng vợ ý Trần Nhị tiểu thư. Chu thị dung nhan xinh đẹp, vừa nghe những lời của nhi tử, mặt đầy ý cười nào ải, con đưa ái nhuyễn vậy, xạ ổ khổng nào ý nưởng sớm hơn mùa tốt. Chu thị là người thấu tình đặt lý, chính nàng và phu quân cũng là hai bên tình nguyện, tất nhiên cũng hy vọng nhi nữ cưới gả cho người mình thích. Đối với vị Trần Nhị tiểu thư kia, Chu thị cũng chứng khổng xài, là người biết quy củ tự nhiên hào phóng, hơn nữa Lao thái thái cũng rất vừa lòng. Nhưng chuyện cưới vợ này, tốt nhất là phải vừa ý con trai của nàng, nhi tuổi không tít, vợ ý thạch cổ dù là thiên tiên, cũng không lấp nổi mắt xanh quạ à nạ. Chu thị mặt nhuộm ý cười, hỏi, là cổ hệ nương nhà ai? Nương từng gặp mặt qua chưa? Khương Dụ cảm thấy cổ hệ nương mình thích là tốt đẹp nhất. Đôi mà ta nhờ à người nói, nương từng gặp qua, là... Là Di An quận chúa? Nụ cười trên mặt Chu thị dần thu lại, sau đó rũ mặt nào ải, dụ nhi à, Di An quận chúa? Quả thật là cổ hệ nương tốt. Những ngày gần đi địa quần với san sán, rất hợp ý nhau. Chỉ là, Khương Duy nào ải, nương, nhi tử biết nương mù ố nào y tệ. Nhưng cha và nương không pha ải cũng là hai bên tình nguyện sao. Nương là người hiệp cảm thụ của nhi tử nhất, cưới người mãi nhờ không tít, đối với cả hai bên mà nào ải, đều là một lô vải giàn vặt. Nhi tử ý hệ ủ ít Di An của chúa, tính tình Di An rất tốt không pha cha nương cũng thường xuyên nhắc đến sao. Nhưng là, nhi tử đảm bảo, sau khi cưới Di An của chúa, nhất ý nhẹ cố gắng đọc sách, sửa cái tật lô mãng của mình, vì cha nương cùng với vệ quốc công phủ chúng ta tranh sĩ diện. Chu thị nhìn gương mặt cảnh tuần của nhi tử, nghe hà nào hiểu người này, trong lòng cũng hơi xúc động. Lúc trước nữ nhi hỏi ấn tượng của nàng với Di An quận chúa, kỳ thực lúc đó nàng cũng đã có chút phát hiện. Dù sao Di An quận chúa này, quả thực cổng ghi ổng những vị cổ hệ nương kia, xinh đẹp mảnh mai, chỉ yên lặng chí muốt, lại làm cho người khả cổ ngảm lơ là. Hơn nữa Di An quận chúa nhìn có vẻ nhu nhược, nhưng suy nghĩ lại rất nhanh nhẹn, sau này nếu muốn quản lý hậu viện, vẫn rất có năng lực a đáng tiếc, mọi thứ đều tốt, chỉ có thân thể là có vấn đề, người này ốm bị hìa ủ khổng dạ hình dáng gì, gió vừa thổi cũng muốn bay, sao có thể nối roi tông đường. Khương Dụ thấy Chu thị im lặng không nào ải, trong lòng lo lắng, hỏi, nương, người tắc thành cho nhi tử, có được không? Di An quận chúa tuổi cũng nhờ hứa, thân thể có thể từ từ chăm sóc, say này nhi tử sẽ chăm sóc cho nàng ta tốt, hiếu thuận với cha nương. Chu thị cười cười, lời này của con, giống như Di An quận chủ ạ sẽ chữa con cưới người ta vậy không nào ai điển thân thể Di An quận chúa ốm yếu, Minh Hoa trưởng công chúa thừa nhận cùng thừa nghỉ hệ ưu nhi rất nhiều, bển trên loại có ba vị ca ca bảo vệ, tức phụ này, sao có thể dễ dàng cười vào cửa. Nhìn mẫu thân nở nụ cười, Khương Dụ biết có hy vọng nói, nương đồng ý rồi sao? Chu thị nhìn dáng vẻ kích động của nhi tử, cũng hịt mờ hồi thở ải. Nhi tử coi trọng Di An quận chúa, cũng coi như tính mắt. So với vị cổ hệ nưởng nổn ngang kia khổng bì hiệt tốt hơn bao nhiêu lần. Còn thân thể kia? Xác thực, có thể từ từ chăm sóc. Khi còn bé Di An quận chúa ốm yếu như con mèo như khổng đường được trước gió, bây giờ có Minh Hoa trưởng công chúa che chở, thân thể từng ngày khởi sắc, dòng dõi này, dù hơi gian nạ mộ tốt, nhờ hình khổng pha ải là vấn đề lớn. Hơn nữa, Di An quận chúa nếu nhiều năm còn chưa mang thai, chỉ sợ bọn họ cũng không nào hiểu người nào, bản thân nàng cù nghẹ cáo dự định. Chú thì nào ải? Được, nếu con coi trọng Di An của chúa, vậy chờ nương thương lượng với cha cổ mộ tốt. Cha con à, đúng là không sợ vấn đề gì, mấu chốt chính là chỗ Lao Tổ Tông, nếu Lao Tổ Tông phản đối. Đứa con trai nệ tới mình thỉnh cầu nãi nãi. Khương Dụ lập tức đáp. Chu thị cười, nếu con có thể cưới được Di An, hy vọng lời con có tính toán. Tuổi cô không nhờ hứa, cưới thế tử, phải có trách nhiệm bảo vệ thế tử. Bây giờ con chỉ như tâm huyết dâng trào, sau này nếu dám bắt nạt Di An. Mẫu thân nhất định không thả cho con. Khương Dụ tính trẻ con gật đầu, bảo đảm nào ải, sẽ không. Hát như ải thế tử, nhất định coi nàng như chân bảo không đưa nàng chịu bất kỳ hoa nước nào. Bên bàn cơm gỗ lê khắc con ly, Tiết Tranh cầm đũa gắp trứng bồ câu sang bát cơm Khương Lệnh Uyển nói, ăn nhờ ý u mô tốt, giống như khi còn bé béo trắng rất dễ nhìn a. Lúc ở Trung Dũng hồi phủ, vị Tranh biểu tỷ này cũng nhồi nhét Tiết Vanh như cho vịt ăn, khi còn bé Tiết Vanh rất mềm mại mập mạp, sau này thiếu niên lớn lên đẹp trai kia mới gầy được. Nhưng nhiều năm quen thuộc như vậy, Tiết Tranh cũng khổ ngựa ạ chữa ngay được, mỗi lần đến vệ quốc công phủ, liền tự nhiên thúc giục nàng ăn cơm. Khương Lệnh Uyển cắn một chòe trứng bồ câu, mùi vị tươi mới ngon miệng. Khẩu vị của nàng và Tiết Tranh không ghi ẩu nhau, Tiết Tranh thích ăn mặn, nàng lại thích ăn ngọt. Bây giờ trễ bàn cơm, tổng cộng có 8 món ăn, hoành thánh nhồi đậu hũ, cút chiên giòn, cà tương, thịt heo xào rau ngải. Những món này có mặn có chay, hương vị đầy đủ, hơn nữa đầu bếp biết tính khí Lục tiểu thư, làm thức ăn tốt khá quan trọng, nhưng quan trọng nhất chính là vẻ bề ngoài, Lục tiểu thư thích nhất đồ ăn tinh xảo. Mỗi bữa Khương Lệnh Uyển chỉ ăn hơn nửa bát cơm, bây giờ ăn no, lúc này mới đặt đũa xuống. Nha hoàn đứng bên cạnh vội vàng đại điển hầu hạ xúc miệng rửa tay. Tiết Tranh nhíu mày, ăn no. Khương Lệnh Uyển gật đầu. Mặt nàng à, so với 13 tuổi kiếp trước mập hơn một vững, hai bên vẫn còn chút thịt, nhìn sao cũng giống như tiểu hài tử không sò chút hương vị nữ nhân nào cả. Khương Lệnh Uyển đã nhận qua dáng dấp tuyệt đại phong hoa của mình, bây giờ tuy dung mạo nàng cũng coi như vừa lòng, nhưng thật cỡ nàng không chịu được bản thân nàng mập hơn nữa. Chỗ nên mập tại mập, nhưng trong thịt, nàng không cô phép sở thể bất kỳ sơ suất gì. Tiết Tranh hiểu tính tình tiểu biểu muội, cũng không đâu xúc nữa, chỉ lầm lũi ngồi ăn hết bát cơm. Hôm nay là ngày tắm gội của Khương Lệnh Uyển, hơn nữa Tiết Tranh cũng ở quý phủ, Chu thị cố ý cho nàng một người khổ nghẹp buộc nàng phải xem sổ sách, theo thừa. Khương Lệnh Uyển cùng Tiết Tranh đi ra ngoài dùng một vương cho tiêu cơm, sau đó trở về Ngọc Kỳ viện chuẩn bị một lúc, nhưng Kim Kết Loại đi tới nói, Lục tiểu thư, chuyện lúc trước người bảo nô tỳ điều tra, nô tỳ đã có chút manh mối. Khương Lệnh Uyển nhìn Tiết Tranh bên cạnh, suy nghĩ một chút thấy cùng không sò gì cần dầu dếm, liền ngồi vào ghế theo nói, ngựa ỷ nào ỷ ta nghe xem. Kim Kiệt nào ải, nô tỳ điều tra, nhị tiểu thư có hai nha hoàn thiếp thân hầu hạ, một người tên là Họa Xuân, một người là Họa Bình. Một tảng trước nhị tiểu thư có lòng thả Họa Bình về cho nàng thành hôn, còn Họa Xuân ở lại hầu hạ. Hơn nữa nô tỳ phát hiện, Họa Xuân này cách mấy ngày lại ra một lện, lén lút gặp gã sai vật ở y quán. Nô tỳ ngờ nào ải, gã sai vật kia tên là Tống Hàn, là học đồ của Hồi Xuân Đường. Trong nhà chỉ cáo một mợ ẹ già, đáng tiếc vẫn chậm chạp chưa chịu thành thân, chắc là đợi Họa Xuân. Còn Họa Xuân này, có quan hệ không tệ với nha hoàn Tuyết Nha của nhà bếp Ngọc Kỳ viện chúng ta, nhưng Lục tiểu thư và nhị tiểu thư cầu ngược nhau, nên hai người cũng kiêng dè lui tới, việc này có rất ít người biết. Có điều nô tỳ đã tờ ý hai nàng lén lút gặp mặt, Tuyết Nha còn lén lút đưa bánh ngọt cho nàng, ngược lại quan hệ hai người cũng tệ. Nếu Tuyết Nha là cơ sở ngầm Khương Lệnh Dung sắp xếp vào chỗ của nàng, nếu muốn gây bất lợi cho nàng tại cụ ỷ hẹn này dễ như trở bàn tay. Kim Kết Lợi ý mồ tai giờ in tờ trong lồng ngực nói, nô tỳ tìm thấy cái này trong phòng Hoa Xuân, bên trong cáo mồ tụt bột màu trắng. Tiết Tranh vừa nghe việc này, nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy gói dây trong tay Kim Kết, túi đầu ngợi một quải, nhữ mày hỏi, đây là cái gì? Kim Kết cắn môi, nhìn Lục tiểu thư mặt ngọc mày ngài mới có 13 tuổi phía trước nói, nô tỳ vừa nãy nô tỳ cố ý đi ra ngoài đưa cho đại phu ở y quán nhờ ai mổ tốt nói nào ai đi là tùng di tán, là dùng để tuyệt dục. Khương Lệnh Uyển vừa nghe xong, mặt mày trắng bệch, móng tay đều cắm sâu vào lòng bàn tay. Thiết Tranh càng trợn trừng con mắt như muốn rách ra. Khương Lệnh Uyển nỗ lực để tâm trạng bản thân bình phục lùi một tí, hỏi, nhưng mà, những năm gần đây, mỗi tháng nương ta đỡ kẻ ở nhờ đại phu bắt mạch, đại phu nào y thường thể cổng sọ vấn đề, chuyện này là sao? Kiếp này nàng đặc biệt để ý đến thân thể của mình. Trước lúc chưa hành kinh, liền tỉ mỉ chăm sóc, tận lực kỵ lạnh. Tuy nàng lười biếng, nhưng mỗi tháng đều kiên trì bắt mạch, đại phu sau khi làm xong, mỗi lần đều để Kim Kết nghe nhớ kỹ. Nàng thích ngủ nướng, nhưng mỗi sáng đều ở kẻ trùy quanh bên một vững, buổi tối trước khi ngủ cũng vẫn đối ngờ một phần, chính là vì muốn thân thể khỏe mạnh, sau này sinh con dưỡng cái cho Lục Tông. Đối với nàng mã nào ải, kiếp trước đáng tiếc nhất là hai việc, một là không đáp lại tình cảm của Lục Tông, hay là chưa sinh cổ hạch một trái một tuyển ngữ. Trong mắt Kim Kết dâng lên ánh lệ, nàng cũng không nghĩ rằng nhị tiểu thư lại ác độc như vậy. Nàng nào ải, đại phu nào ải, chỉ cần mỗi ngày dù lỡ một tỷ sẽ không ràng phát hiện, sở dĩ. Tiết Tranh nhờ hình không nhờ in được, hai tay nắm lại, quay lại nhìn Khương Lệnh Uy nào ải, đi tìm Khương Lệnh Dung tính sổ. Thấy Tiết Tranh tức giận đùng đùng chạy ra ngoài, Khương Lệnh Uyển mới sững sờ, sau đó đứng dậy vội đuổi theo. Nàng là người có thù tất báo, bây giờ Khương Lệnh Dung muốn hại nàng tuyệt dục, cơn giận này nàng không nhờ in được. Mấy năm nay Khương Lệnh Dung rất an tĩnh, sống ở Tây Viện Vấn Mai Hiên, bất quá vẫn là đích nữ, nha hoàn ma ma hầu hạ bên người cũng khổ ngạm thất lễ. Bây giờ nàng đang nghỉ trước cửa sổ, mặc một váy lụa màu mật ong, búi tóc được trải rất đơn giản, trang phục đơn giản dị thường một đồ ái mắt gợn sóng vông ngân, ngẩng đầu nhìn mây tụ mây tan ngoài cửa sổ. Tiết tiểu thư, người cũng đi hứa. Tiết tiểu thư. Khương Lệnh Dung nhíu mày, mới đứng dậy, liền thấy đột nhiên có người vén rèm đi hứa. Nàng ngẩng đầu, thấy là Tiết Tranh, lúc này mới lạnh nhở át nào ải, Tranh biểu mội tới tìm ta làm gì. Tiết Tranh tức giận đến đỏ mắt đỉ tới tóm chặt lấy xiêm y của Khương Lệnh Dung, mở bọc giấy trong tay ra cho nàng ta xem, cái này là do ngươi làm. Ngươi muốn hại Sán Sán. Tay trong ống tay Khương Lệnh Dung nắm chặt lại, nghĩ đến những năm nay Khương Lệnh Uyển trải qua những tháng ngày thoải mái tự tại, nhất thời cắn răng, dương mặt nào ải, đúng, là ta làm. Nàng hại Tổng Suy Nương, ta muốn nàng nếm thử cảm giác bị người ta lạnh nhạt. Nàng xem mình là tiểu tổ tông vệ quốc công phủ, hoành hành bá đạo, mỗi người đều sủng ái nàng ta. Ta biết mãi nhờ không đơ được nàng, nhưng mà, chờ sau này nàng ta lập gia đình không xịn được hài tử sẽ niềm trải cảm giác này. Nghĩa đã bị phát hiện, nàng ta cũng không sợ gì phải giấu giếm. Nửa đời đầu trôi chảy như ý, nửa đời sau mạnh mẽ bị giáng cổ một đỉnh, mới làm Khương Lệnh Uyển sống không bằng chết. Tiết Tranh và Khương Lệnh đủng khổ ngấy lui tới, nhưng nàng là người bao che, nhìn Khương Lệnh dùng khi dễ người khác đến mức này, cảm giác muốn bóp chết nàng ta cũng có. Nàng chậm rãi buông lòng tay, hai mắt quét qua dàn phương ngờ mực lệnh. Tầm mắt rơi vào mấy chén trà trà sứ trắng đặt trễ bàn. Nàng nhanh chân bước tới, xốc nắp trà lên, nhìn bên trong còn nửa chén trà, lúc này liền đổ hết bột phấn trong bọc giấy, sau đảo đai điển trước mặt Khương Lệnh Dung mổ tở tẩy nắm cằm của nàng, khiến nàng ngửa đầu há miệng, đổ hết nước trà vào. Tuy Tiết Tranh là nữ nhi, nhưng khí lực còn lớn hơn nam nhân phổ thông bình thường nhiều, cộng thêm nàng tập võ tờ nhợ, tự nhiên dễ dàng chế trụ được Khương Lệnh Dung, sau đó đổ hết nước trà vào miệng nàng tạ mổ tiệc cùng không tới ạ. Tính khí Tiết Tranh nha hoàn vệ quốc công phủ cũng biết, bây giờ nhìn tiểu thư nhà mình bị bắt nạt như vậy, từng người đều khô ngám bước qua, chờ nhìn thấy Khương Lệnh Uyển đi hứa, giống như tìm được cứu tinh, vội nào ải, lục tiểu thư đi chùa khuyên nhủ Tiết tiểu thư, người xem tiểu thư nhà ta. Khương Lệnh Uyển đứng yên tại chỗ, đôi mắt lẳng lặng nhìn Khương Lệnh đủng đảng không ngừng dãy rủa sắc nước, nhờ hình khổng sọ đi chùa. Khương Lệnh Huệ với nàng khổ ngập nhau, nhưng thủ đoạn của nàng ta mỗi lần đều cực kỳ ấu trí dễ hiểu, kẻ địch như vậy. Tuy nàng chán ghét, nhờ nên không so hận, cho nên thời điểm nàng phản kích, cũng chỉ như đùa cợt nàng ta, làm cho nàng ta xấu mặt mờ hội tốt. Nhưng Khương Lệnh Đùn tại xạ ổ, lại muốn hại nàng không mang thai. Khương Lệnh Đùn nào ải, ta hận ngươi, là vì ngươi, nương ta mới. Nương ngươi là ác giả ác báo. Khương Lệnh Uyển tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, lệnh đùn nào ải, nương ngươi muốn hại mạng ta, lúc đó mới bị nhị thúc hưu, chuyện này là nương ngươi tự làm tự chịu không chụp được người ngoài. Không phải ải. Đều là ngươi, đều do ngươi Khương Lệnh Dung thần trí không dư, lẩm bẩm nào ải, đều là ngươi, đều là ngươi. Tiết Tranh đi thời vài bước, ôm vai Khương Lệnh Uyển, nhìn nàng đỏ viền mắt nói, nhiều lời vô ích, việc này vẫn là giao chỗ cổ sởi lý đại. Ngươi như thế ta và muội nhìn chỉ để ô vế mắt, san sán, chúng ta đi đều trước, tìm đại phu kiểm tra lại thân thể của mù hồi mùa tốt. Nào ịp sổng, liền ôm lấy vai Khương Lệnh Uyển rời khỏi Vấn Mai Hiên. Trệ đường đài, Khương Lệnh Uyển mới nào ải, Tranh biểu tỷ. Trong lòng muội rất khó chịu. Tiết Tranh nhìn thấy tiểu biểu muội của mình như vậy, cũng đau lòng nói, đừng lo lắng, vừa rồi đặt cả bọc tùng di tán cho nàng ta uống, nàng muốn hại muội, trước tiên phải hỏi ý kiến của tỷ. Bây giờ muội phát thiên đường, yên tâm, nhất định không sợ chuyện gì. Đúng nha sẽ không sợ chuyện gì. Đối với Khương Lệnh Dung, Khương Lệnh Uyển cũng không nương tay, đem chuyện mấy nào ở huyện giảng mười mươi với Chu Thị. Sau khi Chu Thị nghe xong, tức giận đến phát điên. Lại ngờ nào ỷ tỷ hiệt Tranh ép Khương Lệnh Dung uống hết tùng di tán, mời nào ải, Tranh nhi làm rất đúng. Đối phó với loại người tâm địa ác độc như Khương Lệnh Dung thạch cổng nền mềm lòng. Khương Lệnh Uyển nghe mẫu thân mình, lúc này không nhờ ỉn được đỏ vành mắt, chui vào lòng Chu Thị. Chu Thị ôm nữ nhờ thở tặt nói, nương nhất định đòi lại công đạo cho con, bất nào ỷ thiên nào, Khương Lệnh Dung này cũng không ở lại trong phủ. Lúc trước nương còn tưởng rằng nàng nhát gan không bày ra trò gian gì. Bây giờ xem ra là nương quá xem nhờ ẹ nàng ta thật là khổng sọ lương tâm, đến tỷ muội mình cũng dám hạ độc thủ. Chu Thị càng nào ý càng tức, trong lòng nhiều hơn là đau lòng, chờ đại phu khám xong nào ý thần thể nữ nhờ công tùng di tán được dùng rất ít, phát thê nọng, nếu chăm sóc thân thể kỹ càng sẽ khô ngảnh hưởng đến vấn đề dòng dõi, lúc này mới thở phồ nhẹ nhõm. Việc hôn nhân của nữ nhi cũng coi như định rồi, mà đưa anh lúc tông kia lùi một lùng say mê nào ái đời này tuyệt đồ ý không nạp tiếp, nhưng nếu sán xạ khổng xình được hài tử. Vậy lục tổng không cổng nạp tiếp. Khỏe mạnh cũng coi nhờ một nhân duyên, suýt chút thải bì chôn vùi trong tay Khương Lệnh Dung. Chu Thị sờ mặt nữ nhi nói, sán sán không rồi, sau này nứa nghẹ cố gắng bảo vệ con. Chót mũi Khương Lệnh Uyển đau xót, cũng mừng đến phát khóc. Bây giờ bắt được Khương Lệnh Dung sớm, kiếp này nàng vẫn có thể sinh con không phải tiếp tục ước ao hài tử của người khác. Nàng dựa vào lòng mẫu thân, gật gật đủ nào ải, nương yên tâm, sán xa không. Nhìn nữ nhi trong lòng bình phục hơn một tốt, Chu Thị mới hỏi, sao con phạt thiện dạ chuyện này? Khương Lệnh Uyển giờ ngờ mũi tốt nói, con cảm thấy thái độ nhị tỷ tỷ đối với con rất kỳ quái, nên lúc trước mới gọi Kim Kiệt Đài để trả mổ tốt khổng ngừa lại phạt thiện dạ việc này. Cũng coi như may mắn, nếu nữ nhi chỉ đột, bây giờ chặt đạ. Có lẽ cũng giống như kiếp trước. Ngây ngốc, cũng không bi hiệt vì sao mãi nhờ khổng xỉnh được hải tử. Chu Thị cũng khổ ngoài thêm nữa, nào ai, có tầm nhìn là chuyện tốt. Khương Lệnh Uyển gật đầu, nữ nhi nhớ kỹ. Đối với việc này Chu Thị không sỏ ý buông tha, nhưng đến cùng vẫn là chuyện xấu trong nhờ ạ không truyền ra ngoài, càng ít người biết càng tốt. Sau khi Khương Nhị Gia biết chuyện này, tức giận đập vỡ chén trà, chửi ầm lên. Mấy năm nay Khương Nhị Gia sủng thê như mạng, cũng rất quan tâm đến chuyện hài tử, nghĩ đến việc nữ nhi của mình độc gác như vậy, trực tỷ hiệp đài điển tắt cho hai phát. Lão thái thoại đã ra, nhìn thấy vậy vô cùng đau đớn, nhưng trong lòng bà vẫn biết bên nào nặng bên nua nhẹ, chuyện phải hay không phải ải, bà vẫn phân biệt được dù rằng, Lão thái thái nhắm mắt lại không nhờ nữa. Một thương lượng, Khương Nhị Gia quyết định đưa Khương Lệnh Dung đến Tĩnh Thủy Am, cả đời người không được bước vào vệ quốc công một bước, coi nhờ cổng sò nữ nhi này. Lúc nghe được tin tức này, Khương Lệnh Uy nằm nằm trệ nghi ương nhợ, tùy ý để Tiết Tranh đút canh hạt sen cho ăn. Tiết Tranh nói mày nói, vẫn tiện nghi cho nàng ta. Tâm địa rắn rết như vậy, nên băm thây vạn đoạn mới hả giận. Nàng mắng xong, sắc mặt lại ôn nhu nào y tị hiệp, sán sán, đến a, an thiểm một mị hiển. Khương Lệnh Uyển bất đắc dĩ há miệng, an hiệt mở ướt bặt canh hạt sen, lúc này mới nháy mặt nào ải, được rồi cổ sủ đã phải người đến đây, nếu không chịu trở về nữa, ngày mai bọn họ liền cầm chổi lông gà đến cửa nhà. Tiết Tranh nhận khăn từ tay Kim Kết, lau khỏe miệng cho tiểu biểu muội, lẩm bẩm nào ải, không phải ải do thô nghi hẹn lòng với muội hay sao hả? Tiểu biểu muội và đệ đệ của nàng như thế một bồi dáng bị người ta khi dễ, sao nàng có thể yên tâm đây? Khương Lệnh Uyển nở nụ cười, ngạ một lệnh không thêm, lùi nào ỷ không pha ải mù không so chuyện gì sao? Sau này mù sẽ được phòng người bên cạnh, thì yên mơ đái. Nào ải điên mức này, Tiết Tranh mới yên tâm gật đầu. Tiết Tranh đi gì? Khương Lệnh Uyển kêu Kim Kết chuẩn bị giấy bút cho nàng, viết thư xong, giao cho Kim Kết, dặn dò, lén lút đem thư đến Vinh Vương phủ giao cho Tông biểu ca, nhớ kỹ đừng để người khác phát hiện. Kim Kết nắm chặt thư trong tay. Nàng biết chuyện nhẹ có ảnh hưởng lớn đến thanh danh của tiểu thư nhà mình, nhưng hôm nay tiểu thư chịu oan ức lớn như vậy, trong lòng chắc chắn nhớ đến Vinh Thế Tử. Nàng nào ải, Lục tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định hoàn thành tốt. Buổi tối, Khương Lệnh Uyển rửa mặt nằm trễ nghỉ ương nhợ, canh hai vừa qua, lúc này mới nghe bên cửa sổ truyền đến tiếng cốc cốc cốc. Mặt nàng vui vẻ, vội vàng đạp giày ngủ rơi ra, để hai chân trần chạy đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Lục Tông đứng ở bên ngoài. Hôm nay hắn nhờ ẩn được thư của nàng, hơi kinh ngạc, lúc nhìn thấy người chuyển thư là nha hoàn thiếp thân của nàng, mới tin tưởng. Giờ khác nơi hành vi ẻn cha đi, chỉ đứng bên ngoài cửa sổ, đánh giá nàng trệ nửa y một phần, làm sao? Tuy rằng nàng hay hồ đồ, có điều vẫn rất để ý đến thanh danh của mình. Lần trước nửa đêm hàn điển, là bởi chuyện khẩn cấp, mới vượt mực mô tốt. Nhưng hôm của Hà mời gặp nàng ở nhất phẩm cư, nàng vẫn rất khỏe mạnh. Khương Lệnh ủy không lên tiếng, chỉ vội vàng kéo hàn rư, đỡ để người khác nhìn thấy. Lục Tông cũng không đô dự, dễ dàng nhảy qua cửa sổ, sau đó đứng trước mặt nàng, sán. Lời còn chưa dứt đạ tờ ỉ hai tay sủ cổ hệ nường ôm chặt chẽ lấy thân hẳn. Người mùi thởm trên người nàng, thân thể Lục Tông lập tức căng thẳng khổng nhờ ỉn đửa cụ ở ẹ nhờ àng ôm nàng, túi xuống hôn lên đỉnh đầu của na ngờ một quái, ôn nhu hỏi, bị hoan ức. Bị gì trách phạt sao? Dù cổ hệ nường trong lòng lắc đầu. Thật mờ Khương Lệnh Uyển mềm mí nào ải, chỉ là muội có chút nhớ huynh. Hôm này đúng là nàng bị Khương Lệnh Dung chọc giận, nhưng điều làm nàng vui mừng chính là mờ không nàng không sợ vấn đề gì, nàng vẫn có thể sinh con cho Lục Tông. Thật tốt. Nàng không chờ được muốn gạt phản, muốn chia sẻ niềm vui của mình với hắn. Nghe xong lời này, ánh mắt Lục Tông sáng ngời. Hà nghỉ ở tay vuốt mái tóc dài của nàng, sau đó cúi đầu, khẽ hôn lên khuôn mặt nhược quá na ngơ một quái. Khương Lệnh Uyển cảm thấy mặt hơi nóng, co đầu lại. Buổi tối, thân mật mở hồi tốt, coi trở nghệ sạt ra chuyện a đôi mắt Khương Lệnh Uyển long lanh nhiều dùng não ải, khổng cổ hơn nữa. Cổ họng Lục Tông hơi khàn nói, được. Làm gì nghe lời như thế a? Khương Lệnh Uyển cảm thấy hơi vô vị, bĩu môi, phát thế nhấc chân hai lạnh, lúc này mới trèo lên giường. Lục Tông ngồi bên cạnh giường, hai con mắt nhìn sủ cổ hệ nưởng trệ nghi ưởng chằm chằm, lúc nhìn thờ ỉ trệ nghi ưởng nhợt cả hai cái gối đặt song song, lúc này hai mắt sáng lên. Dường như bỗng nhiên bước lên hai ngọn lửa. Khương Lệnh Uyển xoay người nhìn hai cái gối, biết Lục Tông hiểu lầm trên mặt nóng lên, vội vàng giải thích, hôm qua tranh biểu tỷ ngủ với muội, đây là gối của nàng. Lục Tông đây là muốn làm gì a?
Chương 95. Lục Tông bình tĩnh lại, tuy hơi thất vọng, nhưng sắc mặt cũng không đặt chỉ ân mộ tỷ hiển, sau đó mới lở ỉ một bức giấy từ trong lòng ra. Khương Lệnh Uyển nhìn nhìn, thấy bên trong là bánh trưng đường nàng thích, hài lòng cong khóe môi, cho muội. Lục Tông nào ải, tiện đường mua. Đột nhiên Khương Lệnh Uyển cảm thấy có chút buồn cười, cũng không quan tâm đến tuột cùng là thuận đường hay không tù ân đường, ngược lại đối với hạch mạ nào ải, phía đông thành hay tây thành đều là tiện đường. Nàng cong khóe môi nhờ ẹ nhờ ạng lầm bờ mộ tỷ hiển, muội lùi khổng phạ tiểu hải tử. Khi còn bé Lục Tông đối xử với nàng rất tốt, mỗi lần nàng đến Vinh Vương phủ hắn đều chuẩn bị cho nàng ngờ một tịt đồ ăn vặt, cụ thể là bánh ngọt, mức hoa quả và đủ mọi loại kẹo. Bây giờ nàng đã 13, là đùy cổ hệ nương hà ổ vải vẫn dùng chiêu này để dỗ dành nàng. Nếu nàng không sỏ chủ ý gả cô hẳn, lấy thủ đoạn của Lục Tông như vậy, không dành sủ cổ hệ nương khác được sao? Nhưng mà lúc này, Khương Lệnh Uyển nhìn mà thèm. Bánh trưng đường này nhờ tật gọn A, hình tam giác, giống như bánh trưng. Bánh trưng đường do kẹo mạch nha ngưng kết mà thành, nhìn óng ánh long lanh, trưng vị riêng, bền trệ điểm xuyết mở tịt nhân hạt thông trắng ngà, nhân quả, hoa hồng, vị cam nhuận, mùi thơm ngát, rất được tiểu hài tùy hệ hữu ích. Thường ngày, buổi tối sau khi Khương Lệnh Uyển rửa mặt sơ nghẹ khô ngàn gì nữa, vừa để bảo vệ hàm răng, thứ hai nàng lọ sẽ bị béo phì, hôm nay nhìn bánh trưng đường, thổ ý thẻ ngộ vài lệ chút cùng không. Nàng vừa mới giơ tay nhận lấy đạ tờ ý Lục Tông thu về. Nàng chớp mặt nào ải, tông biểu ca. Đạn chi hệ nâng lạnh, tại xạ ổ khổng cô nàng ăn. Lục Tông suy nghĩ một chút, nghiêm túc nào ải, ngày mai hạt đái. Buổi tối ăn đường khổng tuột cho sức khỏe. Hóa ra thật cửa xem nàng là tiểu hải tử. Đây là dỗ khuê nữ hay dỗ tức phụ a? Chờ sau này có khuê nữ hà ổ vải dỗ dành như thế cho xem. Khương Lệnh Uyển suy nghĩ một chút, vô lấy cánh tay Lục Tông, lờ ý một mì hiển bánh trưng đường trong cái túi trong lòng bàn tẩy hẳn, bỏ vào miệng, biểu mồ ý nào ải, hẳn một lệnh cùng không. Xưa nay Lục Tông rất dung túng nàng, tuy thời gian hai người tách ra còn dài hơn lúc ở cạnh nhau, nhưng trong mà tản, dù nàng lớn lên cũng không sỏ gì khác biệt. Nàng vẫn cũng nhờ tòa hành lì ấn bao dung nàng, lúc tùy hứng hành lù ồ hển muốn nhúng tay vào việc của nàng, cùng giảng giải đạo lý với nàng, kỳ thực cũng rất tốt đẹp. Lục Tông sợ nàng ăn nhiều, cầm túi giấy lên, để lên bàn bên cạnh giường. Cuối mùa xuân đầu mùa hạ, buổi tối khá là mát mẻ, cửa sổ mở ra, gió mát thổi từng trận, phất phơ sau lưng, để khí nóng tạn đi một chút. Đôi mắt quả ả ồ tâm thâm thúy, bên trong con ngươi là hình bóng của nàng, nhìn nàng mặc tẩm y rộng rãi chỉ trệ nghỉ hưởng, thoải mái, giống như một sự hải tử. Bánh trưng đường trong miệng chậm rãi tản đại, vị ngọt tràn ngập khoang miệng, Khương Lệnh Uyển thoáng dương mắt, bị ánh mặt Lục Tông làm cho sợ hãi, thầm nghĩ, coi như dung mạo của nàng xinh đẹp, cũng không nhìn người ta như thế nha khổng sò tiết tháo lạ khổng sò tiết tháo. Lục Tông thấy tóc nàng hơi rối, liền giơ tay lên vuốt ve trán của nàng, chờ đến khi đụng phải làn da non mềm. Liễm không nhờ ỉn đưa cụ ở ẹ nhờ ảng đuốt vẽ thêm. Khương Lệnh Uyển dương mắt, thấy bộ dạng Lục Tông muốn hôn nàng, vừa đỉnh nào ỉ chưa ăn xong háng hôn, nhưng người nào đã không nhờ ỉn được, liền ôm lấy gáy nàng, lập tức ép xuống. Trời tối người yên, vốn là thời gian thích hợp để làm loạn, hơn nữa Lục Tông là nam tử trẻ tuổi máu nóng, đối mặt với người chỉ trệ nghỉ hưởng nhờ cổ hệ nường xinh đẹp quần áo xốc xếp, hơn nọa ổ hệ nường này còn sắp là vị hôn thê quả ẩn, là nam nhân tất nhờ ỉ hẹn không nhờ ỉn được hành tựa hồn hẹn. Chỉ lo mình quá dùng sức làm đau nàng, chỉ hôn xù một tốt, sau đó hồn nhờ ẹ trên mô ai nàng. Vì nàng ăn đường, đôi môi sủ cổ hệ nường đặc biệt thơm ngọt hẳn không nhờ. Ý được liếm liếm môi. Khương Lệnh Uyển khép cười thành tiếng, cảm thấy lúc này Lục Tông như con chó lớn dính người. Nàng không nhờ ý được, giơ tay lên xoa đầu quả ẩn. Tóc Lục Tông hơi cứng khổ ngờ mềm mại như của nàng, vụ ột khổng tồ ạ ải mái. Lục Tông thở hồn hện, thoáng dương mắt. Nhìn nàng đã ngâm cười không nhờ ỉn được liền ôm trọn sủ cô hễ nường vào lòng. Kiếp trước nàng thân cận với Lục Tông quen rồi, nên lúc này hồn một quạt cũng không sò chuyện gì, nhưng sau khi Khương Lệnh Uyển nhận ra thân thể nóng bỏng của Lục Tông cùng cái tay sâu xa, lập tức tỉnh lại. Lúc này Lục Tông đang đổ ra không quyết định, rồi lùi khô ngạp chế được lòng hiếu kỳ, lấy tay che kín, vậy mà lúc vừa đụng tới, lại bị sủ cô hễ nường trong ngực dùng sức đẩy ra. Hắn nghĩ nàng tức giận khô ngạp đến gần nữa, chỉ cố gắng khôi phục tâm tình, dù nào ỉ khăng khàn. Sán sán, huynh. Khương Lệnh Uyển ôm chăn mỏng, túi đầu, khuôn mặt nhợt nhơ ẩn đỏ chót. Khi tình đồng ý mật đến, khó chứ không kìm lòng được, những thứ này nàng hiểu. Hôm nay nàng vui mừng không đi lễ nghi hẹ nhờ ẩn, cũng xem nhờ cổng xuyên mặt mũi, buổi tối cô nàng quả nữ cùng chu ngâm phừng, lại là hai bên tình nguyện, nếu nào ý truy hẹn phiếm đơn thuần, bàn luận cuộc sống, đó mới là điều kỳ quái. Trong nội tâm của nàng đã không phải sủ cổ hệ nường chưa lấy chồng. Hơn nữa nàng và Lục Tông cũng coi như định hôn ước rồi,
cho nên nàng không sợ hổ tới nào ý ưa ai mình, mình chỉ thân mật với Lục Tô ngờ mũi tốt, chỉ cụ khổng đái điền bước cuối cùng là được, chắc cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nàng để ý. Bây giờ nàng đã 13, tuy ngụy hệ tựa đã điển đến rồi, nhưng thân nhợ mẹ này còn chưa hoàn toàn nảy nở, hai bánh bao trước ngực như trái cây non, so với mật đảo căng phồng kiếp trước còn xa lắm nào ý tới Lục Tông, kiếp chữa tránh mổ tở tới khó có thể khống chế, bây giờ mổ tở tẩy liền có thể dễ dàng nắm cả hai, đối với một cổ hệ nường nội tâm thành thủ, lại theo đuổi hoàn mỹ mà nào không nghi ngờ là mổ tựa đã kích nặng nề. Lục Tông hít xuống mổ tựa ải, sau đó nửa ôm lấy nàng, thấy nàng không sợ phản kháng hành tựa phô nhẹ nhầm, ôn nhờ ưu nào ải, huynh không làm gì, muội đừng giận. Nàng không tức giận. Nam nhân mà, đều như vậy. Kiếp trước nàng thành thân với hàng 5 năm, sao có khổ như tính tình quả ẩn. Nàng khổ nghỉ vương tắc thân tâm quả dục đối với nàng, chỉ cần ngoan ngoãn, chỉ thịt một mờ ái nhờ nàng là được. Nàng dựa người vào lồng chắn nhờ ẹ nhờ ảng cọ cọ mấy cái, thấy thân thán đột nhiên căng lên không nhờ in được cười cười, nàng không đi chuyển nữa nói, hôm nay nhị tỷ tỷ phạm lỗi, bị đưa đến tính thủy am. Lục Tông là người thông minh, từ lưỡi nào ỷ quả Khương Lệnh Uyển cũng hiểu được 7-8 phần, thấp giọng hỏi, nàng muốn hại muội. Khương Lệnh Uy không nào ý thẳng, nào ai, lúc muội 4 tuổi gặp chuyện ở Tương Nguyên Tự, nghĩa ủ khổng phải tông biểu ca tìm được muội, có lẽ mù hồi đà mật mạng. Sau đó cha ra được, chuyện đó là từ thị gây ra, cũng chính là thê tử trước đây của nhị thúc muội, mẫu thân của nhị tỷ tỷ khổng ngựa tỷ tỷ vẫn còn nhớ chuyện đó, cho nên mới. Nếu nàng đồng ý nào y truy hên này với hẳn, liền không xem thật nhờ người ngoài. Lục Tông nhéo nhéo mặt nàng nói, không rồi. Sau này người bên cạnh muội có cái gải công đụng, muội phạ y nào y cô huynh. Khương Lệnh Uyển nhíu môi, chuyện của vệ quốc công phủ, huynh làm sao còn được. Coi như Lục Tông có năng lực, ngón tay cũng không vươn dài đến hậu viện vệ quốc công phủ a. Lục Tông nào ải, huynh tự có biện pháp. Nghĩa u không người khác huynh tìm mấy nha hoàn có võ cổng khổng tệ đến bảo vệ cho muội được cổng. Hai người còn chưa thành thân hả quả nàng như thê tử của mình mà che chở. Khương Lệnh Uyển rất hài lòng với sự săn sóc của Lục Tông, nhưng nàng lắc đù nào ải, thì hệ nói hai cổng đành không phần, cáo mổ tổ vệ công còn được. Nếu muội có chuyện gì xe nào y ưa hẻ nương, huynh không lo lắng. Nàng cúi đầu, nắm bàn tay lớn của ẩn, vuốt từng đầu ngón tay của ẩn, dặn dò, trước tiên huynh phải bảo vệ chính mái nhờ ta tốt, tuổi còn trẻ, lộ quá nhiều mũi nhọn, hoàng hậu bên kỳ ạ tật là muội lo lắng, chỉ sợ nà nghẹ hoài huynh. Lục Tông chưa bao giờ được một sủ cổ hệ nương nhờ dùng nhờ ẹ nhờ ảng quan tâm như thế. Nhất thời trong lòng cảm thấy ấm áp, hai người cũng chưa hứa hôn, nhờ hiện tở tỷ ổng đã tảng thân hằng nằm cổ tay nàng, tinh tế, dường như chỉ cần gặp lùi ẹ gạ ý mất hẳn vụ ột bàn tay có chút lạnh, liền nhét hai tay nàng vào chăn, không sợ chuyện gì. Huy nhẹ chú ý đúng mực, đệm đặc hư, nhưng dường như hai người cũng không nào ý hứa ế nhau bao nhiêu. Lục Tổng không để ý đến bản thân, nhưng cũng để ý đến người trong lòng, nàng đã ngời tuổi lớn, phải ngủ nhiều hẳn cũng không làm phiền nữa, chỉ ôm nàng đặt lên giường nhờ hứa. Dịch dịch chăn mỏng nói, huynh đại đi. Lục Tông đứng lên, vừa xoay người bước được hai bước, đông nhớ tới cái gì, đến bên giường nà ngờ một lần nữa, nhìn đôi mắt long lanh đầy nước của nàng, túi người hôn lên trán nà ngờ một quải, ngừng đại. Lục Tông lưu loát leo tường ra khỏi phủ, bên ngoài Đỗ Ngôn đờ ải đà lù. Đỗ Ngôn nhìn vẻ mặt hờ hững của thế tử nhà mình, dáng dấp quân tử đó, đổi lại ai củ nghệ không tin tưởng người này vừa lén lút gặp giai nhân, vừa mới từ khuê phòng của sủ cô hệ nường nhà người ta đi ra. Đỗ Ngôn tiến lên, không người gọi, thế tử. Lục Tông dương mắt nhìn tường viện cao cao phía sau, khuôn mặt xưa nay lạnh lùng dựa thở tổ hiền hòa, quay về phía Đỗ Ngộ nào ải, ngày mai mù ạ mổ tịt bánh trưng đường cho Lục tiểu thái hàn đi mờ y bước, lại nhữ nghệ nào ải, thôi ỉ không mua. Đầu góc Đỗ Ngôn mơ hồ, lại nghe thế tử nhà mãi nhờ nào ải, ngựa ải đại được cha xem hôm nay vệ quốc công phủ đã xảy ra chuyện gì, có quan hệ với Khương nhị tiểu thư và Lục tiểu thư. Tuy vừa rồi nàng có khẳng nghe một tốt, nhờ hẹn ngẩn cũng biết là nàng bị ủy khuất. Nhưng nàng cha nào y cổ hàng bị hiệt, Khương Lệnh Đủng đã làm gì nàng? Theo lý thuyết cổ hệ nương 15-16 tuổi, lại là tỷ muội cùng tộc, tâm địa cũng không quá ác được đại, nhưng sau đó Khương Lệnh Dung bị đưa đến tính thủy am suốt trong đêm, chắc chắn chuyện này cũng không phải truy hẹn nhờ hứa. Nàng khổ ngờ ngủ ô nào hẳn khô nghe nàng, chỉ là ẩn không sợ cách nào ngồi im mặc kệ. Có mấy người, nếu có lòng dạ đen tối, vẫn là nên nổ cỏ tận gốc mới tốt. Chương 96. Tuy nào ỷ về hôn nhân giữa Lục Tông và Khương Lệnh Uyển chưa chính thức định ra, nhưng Khương Bách Nghiêu và Chu Thị đều nhận định Lục Tông là con rể nhà mình. Sau đó đến cầu thân, cuộc một lệnh là xong. Hai nhà ăn một bữa cơm, việc hôn nhân coi nhờ đã đình. Mặt khác, chính là việc hôn nhân của trưởng tử. Tuy Chu Thị có ý định để nữ nhi định thân trước, nhưng việc hôn nhân của ca ca vẫn cần giải quyết trước mới được. Còn Khương Dụ, từ khi biết Di An quận chúa cũng có ý vời hẳn, mỗi ngày đều mặt dày mày dạn thúc giục Chu Thị Đi cú hôn. Thằng bé này, tóm lại ra mặt dày, lúc mới đầu còn có chút xấu hổ, nhờ hẹn ngắn nghỉ nếu cứ tiếp tục xấu hổ, coi chừng ngay cả vợ mình cũng bị người ta cướp mất, đến lúc đó ngay cả chỗ khóc cùng không sò, nhất thời cũng không quan tâm đến ra mặt nữa. Mà Chu Thị khuyên can đủ đường rốt cục cũng thuyết phục được Lao Thái Thái, trong lòng thoải mái hơn mấy phần, cũng muốn thừa cơ hội nể đi thăm dò nhi tử, nhìn xem hai anh phải nhất thời cao hứng không, đỡ phải làm lỡ nhân duyên quả một cô hệ đường. Tốt. Tuy ngày thường Khương Dụ làm việc như tiểu hải tử, nhưng hôm nay vì chuyện cưới vợ làm cô hành trưởng thành hơn mấy phần, mấy ngày nay, quả thực rất nghe lời, giống như biến thành người khác vậy. Khương Bách Liêu thấy biết nhi tử khổng sỏ khiếu học tứ thư ngũ kinh, trong lòng cũng phát sầu. Trưởng tử là người kế vị sau này, nhưng với tính cách này quả ẩn, nếu đem vệ quốc công phủ giao cho con trai, Khương Bách Liêu cũng khổ nghỉ hên lòng được. Khương Bách Liêu cân nhắc mãi, quyết định để nhi tử toàn quân. Đại Chu đề cao võ, vẫn không nhờ y đều, có lẽ võ học thích hợp với nhi tử hơn. Chu Thị nghe sởn không ý, tính tình dụ nhi hấp tấp bục trộm, nếu lên chiến trường, đao kỳ y mở khổng so mắt, làm hẳn bị thường tại xã ổ. Chu Thị là người thương nhi tử khổng chồng cậy nhi tử lớn lên có bao nhiêu tiền đồ, chỉ cụ ở hẳn tàn tật là được. Khương Bách Liêu lùi nào ải, dụ nhờ ý đã lần rồi, chúng công mãi che chở hẳn nhờ thế. Nàng xem tông nhờ y đẻ, Vinh Vương có khi nào quản quá chặt. Con trai của nhờ hừa, 14 tuổi đã vừa thăm vừa quân doanh, dụ nhị chúng ta bây giờ đã 19, nàng còn xem hằng nhờ tiểu hài tử mà che chở, sau này hằng làm sao có thể bảo vệ vợ con. Chu Thị dù hiểu điều này, nhưng vẫn luyến tiếc. Khương Bách Liêu lại kiên trai một phần thuyết một phần, lúc này Chu Thị mới gật đầu, thầm nghĩ, cũng được, con cháu tự có phúc của con cháu, đây có lẽ cũng là một lộ hài thoát. Khương Lệnh Uyển cũng có suy nghĩ như thế. Kiếp trước ca ca của nàng cùng Địch Tướng Quân. Chỉ là bây giờ việc hôn nhân của nàng và Lục Tông vẫn chưa chính thức định ra, Lục Tông nhất định nhẹ cảng cố gắng lấy lòng vì ảnh vợ này, ca ca đến chỗ của Lục Tông sẽ không rử. Hiếm khi người một nhờ ạ cùng dùng cơm, Khương Lệnh Uyển nghe xong, mở mì hẹn nào ải, con ủng hộ ca ca. Khi còn bé ca ca học võ, người sư phụ kỳ ạ đã khoa trương rằng thể trạng ca ca rất tốt, là hạt giống luyện võ. Hơn nữa có tông biểu ca ở bên cạnh, cũng có thể chiếu cố đôi bên. Khương Dụ là người sĩ diện. Để Lục Tông chăm sọ tràn, khó cảm thấy có chút mất mặt, biểu mồ ý nào ải, huynh dựa vào thực lực, mời công đi thời ả sau. Tuy rằng Khương Dụ sầm đã có cảm giác muội muội quả ẩn bị Lục Tông để ý, sớm muộn gì cú nghe ồm người đại, nhưng khi truy hệ ến đã xa dư ra, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hẳn có người muội muội ruột này, nhìn nàng lớn lên đi thì ồ nàng từ khi nàng còn là một xu bánh bao trắng trẻo mũm mĩm, cho tới khi nàng trở thành đùy cổ hệ nưởng thức thế ủ kỳ đều như bây giờ, xa ồ hạt như thể cam lòng để nàng gả cho người khác. Nên mỗi lần Lục Tông đến vệ quốc công phủ hán đủ khổng cổ Lục Tổ ngờ một tặc mặt tốt, cũng may Lục Tông rộng lượng, trước mặt vì ảnh vợ Khương Dụ này khiêm tốn rất nhiều. Khương Lệnh Uyển đới cơm trong bát, lẳng lặng nghe ca ca mãi nhờ nào ải, sau đó gặp một mở mì hiển bí đao lạnh vào bát Khương Dụ, nháy mặt nào ải, ăn bí đao cho hạ hỏa. Khương Dụ liếc xéo muội muội mãi nhờ mồ tụt, biết nàng rất bảo vệ Lục Tông, trong lòng cảm giác mất thăng bằng. Chu Thị nhìn hai huynh muội, bất đắc dĩ cười cười. Khương Dụ xem muội muội mình như bà bối. Cảm thấy muội muội hứa gả cho Lục Tông là tiện nghi cho Lục Tông, nhưng ngày tiếp theo Khương Dụ đi thì ổ Khương Bách Liêu đến phủ công chúa cầu hôn, mới thật cửa cảm nhận được cảm giác của Lục Tông khi đối diện với mình. Muội muội quả ân cáo một người ca ca, nhưng Di An quận chúa có tới ba vị ca ca, hơn nữa mỗi người đều khổng pha ai đèn cạn dầu một người so với một người lại càng khó đối phó hơn.